Chương 28. Kiếm đã có chủ, thanh kiếm này đúng là hảo kiếm. Diệp Kiếm từ tốn nói, lời mới vừa dứt, Khương Vân liền không thể chờ đợi được nữa địa đứng dậy, rào rạt đắc ý nói, cái tên nhà ngươi còn đang ngụy biện. Nếu không tuyệt thế hảo kiếm, ngươi tại sao cố ý muốn nó? Ngươi cho rằng cố ý nói nó là một cái phá kiếm, là có thể gạt được người nào không? Các loại, chờ. Ngươi vừa nói cái gì? Nói đến một nửa, Khương Vân đột nhiên cảm giác được không đúng, vừa kẻ này thật giống cũng không nói gì đây là phá kiếm, ngược lại nói nó là hảo kiếm. Chuyện gì thế này? Khương Vân ông. Khi hắn thiết tưởng bên trong, Diệp Kiếm nên liều mạng ngụy biện, kiên trì tiếng trầm giàu to mới đúng. Nếu như vậy, hắn là có thể lập tức bắt đầu gây xích mích ly gián, mạnh mẽ hãm hại Diệp Kiếm một cái. Nhưng bây giờ, này mặc vừa ra, trong sân người trái lại như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn Khương Vân. Người này xảy ra chuyện gì a? Liền nói cũng không nghe rõ liền luận đáp, hắn là muốn lấy lòng mọi người sao? Ha ha, cổ bác đại sư làm sao thu rồi như thế cái tâm tính kém cỏi đồ nhi. Chờ chút, hắn vừa có phải là muốn gây xích mích ly gián? Từng tiếng nghị luận truyền vào Khương Vân trong tai, để hắn vừa thẹn vừa giận, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra làm sao phản bác. Ai bảo đứa kia một mực không án hệ thống bài võ ra bài? Lần này ngược lại là hắn bị hãm hại. Diệp Kiếm nhìn Khương Vân một chút, ánh mắt trêu tức, mở miệng nói, không sai, kiếm này tồi kim và ngọc, quả thật không ai bằng thần binh, thiên hạ vô song. Chỉ thấy Diệp Kiếm chịu đổi tay, lại bắt đầu quay về U Tinh kiếm một trận bội phồng. Những kia khuyết đại hình dung, thật giống như hận không thể đem khắp thiên hạ thật là tốt từ đều chồng đến trên người nó như thế. Toàn trường sự chú ý trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới, người người ngẩn ngơ, đặc biệt là Khương Vân, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn làm không rõ Diệp Kiếm đến cùng đang suy nghĩ gì. Thời điểm như thế này còn lớn hơn tứ tuyên dương U Tinh kiếm tốt, hắn là ghét bị cướp đến quá chậm sao? Tại sao có thể có cổ quái như vậy người? Được rồi, không cần lại nói. Lúc này, Bạch Y kiếm khách bước lên một bước, khoát tay nói, ngươi đã như thế tôn sùng thành kiếm này, vậy thì đem ra đi. Phàm là hảo kiếm, kiếm khách đều tha thiết ước mơ, huống hồ thiên dung yến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Thời điểm như thế này nếu có một cái danh kiếm làm binh khí, đoạt được người đứng đầu độ khả thi sẽ vượt lên gấp mấy lần. Bạch Y kiếm khách chống đối không được loại này mê hoặc, huống hồ Diệp Kiếm xem ra cũng không như là cái gì danh môn xuất thân, nếu được phải, đánh tròn còn không phải mặc hắn nào nặn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Diệp Kiếm trên người, Khương Vân cũng thu hồi quẫn bách vẻ mặt, cười lạnh. Ha ha, coi như ngươi không án hệ thống bài võ ra bài thì thế nào? Còn không phải cũng bị cướp đi bảo kiếm. Đây chính là không phối hợp kết cục của ta. Nghĩ như vậy, Khương Vân ánh mắt càng thêm đắc ý, nhưng vừa lúc đó, một âm thanh êm ái chuyển tới, chậm đã. Hả? Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc vụ y, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử chậm rãi đi tới, nhìn Bạch Y kiếm khách lắc đầu nói, vị công tử này, tác phong của ngươi không khỏi thật là bá đạo chứ. Coi như là hy đời hảo kiếm, ngươi cũng không có thể trắng trợn cướp đoạt mới phải. Hơi thở này, hóa ra là Phượng Hà các thủ đồ. Bạch Y kiếm khách cười lạnh, hừ, Phượng cô đương, ngươi Phượng Hà các là dự định cùng ta Nguyên Kiếm Tông là được sao? Một câu nói hạ xuống, người chung quanh tất cả đều hơi biến sắc mặt. Phượng Hà các, Nguyên Kiếm Tông, hai người này cũng đều là Đông Châu nổi danh thế lực cường đại, phụ thuộc với Hạo Thiên Tông, bình thường thế lực căn bản không dám trêu chọc. Đặt ở Thiên Dung Thành, chính là mỗi một gia thế lực đều muốn lạp lòng tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lại âm thầm tới tham gia Thiên Dung Yến. Chuyện này, lẽ nào cái kia Hạo Thiên Tông người đến nghe đồn là thật? Chỉ sợ là, không phải vậy lấy thân phận của bọn họ, làm sao sẽ tới tham gia Thiên Dung Yến? Cũng chỉ có Hạo Thiên Tông mới có thể dẫn đến bọn họ. Mọi người khe khẽ bàn luận, Vượng Thải Hà thật giống làm như không nghe thấy, ánh mắt thẳng vào nhìn Bạch Y kiếm khách, khít một tiếng, Nguyên Kiếm Tông làm việc, thực sự là càng ngày càng bá đạo, nhưng quay đầu, Phượng Thải Hà nhìn về phía Diệp Kiếm, lộ ra một long lanh nụ cười, xin mời công tử yên tâm, tiểu nữ tử chắc chắn sẽ không để hắn sảng bậy. Nói đến đây, Phượng Thải Hà hoàn quét mọi người, như có thâm ý nói rằng, ta nghĩ, các vị hiệp sĩ cũng sẽ không thờ ơ không động lòng chứ. Đương nhiên, trong đám người lập tức có không ít người đáp lại, trên mặt mỗi người đều quang minh lẫm liệt, ước hiếp nhỏ yếu, cưỡng đoạt. Cỡ này bất nghĩa cử chỉ, phàm là hiệp sĩ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chính là, tiểu huynh đệ xin yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai giành được cho ngươi bảo kiếm. Không sai. Vài đạo thanh âm cao vút đồng thời băng lên, xem ra tất cả đều là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hiệp sĩ, nhưng Diệp Kiếm, nhưng từ bọn họ đấy mắt thấy được dày đặc tham lam. Bao quát Phượng Thải Hà, dù cho các nàng che giấu đến cho dù tốt, Diệp Kiếm cũng vẫn là ung dung đoán được bọn họ mục đích thực sự. Nơi này nào có cái gì người tốt, bọn họ tất cả đều ở mưu đồ ưu tinh kiếm. Diệp Kiếm nhìn ra rõ ràng, những người này cùng Bạch Y kiếm khách không có gì khác nhau, chỉ có điều Bạch Y kiếm khách tương đối thẳng, mạnh bạo, những người khác thì lại kiêng kỵ mặt mũi, muốn tới mềm. Nhưng từ trên bản chất nói, mỗi một người bọn hắn đều muốn bắt được ưu tinh kiếm, tăng cao Thiên Dung Yến thắng lợi khả năng. Kiếm này, ta nhất định muốn lấy được. Bên trái, Bạch Y kiếm khách nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nói rằng, chỉ cần công tử gật gù, tiểu nữ tử nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Bên phải, Phượng Thải Hà trùng Diệp Kiếm gật đầu, ánh mắt ôn nhu. Người chung quanh từng cái địa phụ họa, mỗi người hào khí ngất trời, cũng chỉ có Khương Vân châm chọc nhìn Diệp Kiếm, như là đang nhìn một con bị thợ săn chúng vây nhốt con mồi. Nhưng đều nói xong, Diệp Kiếm mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm nói rằng, mọi người nghe vậy sững sờ, còn không có biết rõ Diệp Kiếm những lời này là có ý gì, hắn đã khoát tay áo một cái, nói xong nên đến phiên ta nói. Tiếng nói vừa dứt, một luồng cực cường khí thế trong nháy mắt từ Diệp Kiếm trên người bắn ra. Diệp Kiếm khẽ ngẩng đầu, đem U Tinh kiếm chậm rãi giơ lên, âm thanh lạnh lạnh mà chấn động, kiếm này thật là tốt kiếm, nhưng kiếm đã có chúa. Tiếng nói vừa dứt, U Tinh kiếm thân đột nhiên ánh sao đại thịnh, một luồng hạo nhiên kiếm khí tự nhiên mà sinh ra, xông thẳng lên trời mà đi. Đột nhiên nếu như ngôi sao rơi, vô số ánh kiếm óng ánh chói mắt. Trong nháy mắt, kiếm lên. Khoảnh khắc thời khắc, kiếm lạc. Rầm 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 rầm. Nương theo liên tiếp vang lên, đại địa rung động kịch liệt lên, phía trước thiên dung các hết thảy trận pháp phòng ngự toàn bộ vỡ tan, phát sinh pháo liền chuỗi nổ vang thanh âm của. Trong sân, tinh mang tỏa sáng, xem ra rất là mỹ quan, nhưng cho dù là vừa bước vào dịch mạch cảnh người yếu, cũng có thể cảm giác được trong này ẩn chứa khủng bố sát cơ. Bạch Di kiếm khách, Phượng Thải Hà, một đám hiệp sĩ thậm chí bao gồm Cương Vân, Hạo công tử, Quảng gia, tất cả mọi người, toàn bộ sắc mặt nhất bạch. Mà, đang lúc này, Diệp kiếm tầng tầng vung kiếm, tinh quang kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ, phát sinh tuyệt sát một đòn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang rền, sừng sững thiên dung thành, không biết bao nhiêu năm tháng thiên dung cát, trước mặt mọi người sụp đổ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp kiếm thu kiếm, hờ hững hoàn quét, thanh ra lạnh lùng. Hiện tại, ai có dị nghị? Chương 29. Hoan nên ngươi tới. Diệp kiếm ánh mắt lại như lợi kiếm, hết thảy bị hắn quét đến người, tất cả đều cảm thấy cả người lạnh giá. Người người cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Diệp kiếm chịu nổi hai tay, lãnh đạm lặp lại, không nói lời nào. Ta hỏi lần nữa, ai có dị nghị? Không có. Đương nhiên không có. Danh kiếm gặp hiệp khách, ai có thể có dị nghị? Ta cái thứ nhất thay thiếu hiệp bất bình dùm. Mọi người tất cả đều nuốt ngụm nước bọt, vội vội vã vã điểm nói rằng, liền ngay cả Phượng Thải Hà cũng bỏ ra một tia trắng sáng nụ cười. Công tử thần uy, xem ra là tiểu nữ tử nhiều chuyện. Ngài cùng bảo kiếm, thực sự là xứng đôi. Nói, ánh mắt ở U Tinh kiếm trên đảo qua, lộ ra thám thiết tham lam, nhưng đón lấy, này cô tham lam đã bị bản thân nàng ngăn chặn. Dù sao, thanh kiếm này cho dù tốt, cũng có mệnh đi dùng. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra sát tình? Thực sự là nhìn nhầm người này, đắc tội không được. Trong đầu hiện lên vừa kinh khủng kia một đòn, Phượng Thải Hà thân thể mềm mại run lên, vội vã thu hồi kế mặt, hạ thấp người nói rằng, tiểu nữ tử thể yếu, về phòng trước nghỉ tạm, chờ mong trên yến hội, công tử lại lộ thần uy. Nói, chuyển qua là lướt dáng người, cũng như chạy trốn rời đi. Diệp kiếm không có ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt nói, trên yến hội, không muốn cử động nữa kế mặt, bằng không, ngươi biết hậu quả. Công tử nói đùa, tiểu nữ tử thật sự chỉ là một phiên, lần lòng tốt. Phượng Thải Hà bước chân dừng lại, miễn cưỡng cười nói, nhưng Diệp kiếm không nghe xong, liền khoát tay áo một cái, như vậy tốt nhất. Nhàn nhạt bốn chữ, để Phượng Thải Hà hận đến cắn răng. Nếu như là bình thường phàm phu tục tử, dám cùng nàng nói như vậy, sớm đã bị nàng một chiêu kiếm giết, nhưng đối với phía sau người này, nàng là thật không có biện pháp. Ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại được chưa? Thiên Dung Yến ta không tranh người đứng đầu được chưa? Đấy lòng thầm hận, Phượng Thải Hà nhanh chóng rời đi. Người chung quanh thấy thế, cũng đều ôm quyền, mỗi người đều nói chính mình có chuyện quan trọng, mượn cơ hội trốn. Liên Bạch đi kiếm khách, cũng chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng, ném một câu chờ trên yến hội chúng ta lại phân cao thấp liền chạm đích rời đi. Trong lúc nhất thời, vừa vẫn cùng chợt như thế náo nhiệt trong sân, lập tức vắng lạnh hạ xuống, chỉ còn dư lại Khương Vân, Quảng Gia, Hạo công tử rất ít mấy người. Hạo công tử giờ khắc này đã ngã quỵ trên mặt đất. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy hết lần này tới lần khác cười nhạo Diệp kiếm, liền hận không thể mạnh mẽ cho mình một bạt hai. Phạm cái gì tiện? A, phạm cái gì tiện? Không thủ không oán địa, tại sao phải mắt chó coi thường người khác? Hiện tại được rồi, chọc như thế cái sát tinh, sau đó làm sao còn ngủ đạt được căn giấc. So với hắn, Quản gia cũng gần như, hắn hai mắt trợn tròn nhìn Diệp kiếm, đầu óc trống rỗng, cả kinh nói cái gì cũng nói không ra. Đương nhiên, Diệp kiếm trong mắt cũng không có hai người này thấp kém tiểu nhân vật. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía Khương Vân, đạm mạc nói, có mấy người có ý định gây xích mích, phải bị tội gì? Nói còn chưa dứt lời, Khương Vân đã sắc mặt tái nhợt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, người trước mắt lại có thể phát huy ra thanh kiếm này uy lực, người bên ngoài không biết, nhưng hắn là cường giả sống lại, đương nhiên có thể nhìn ra U Tinh kiếm có cỡ nào bất phàm. Cái kia là có hy vọng ở tương lai sánh ngang thiên giai, thậm chí vượt qua bảo kiếm. Mà như vậy kiếm, nếu muốn phát huy ra uy lực, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khương Vân chính mình phòng trường, coi như là cường giả trọng sinh hắn, muốn phát huy ra U Tinh kiếm một ít uy lực, cũng cần chí ít 3 ngày thời gian nghiên cứu. Có thể diệt kiếm, nhưng chỉ dùng mấy hơi thở, liền đạt đến người kiếm tương thông vừa ra tay liền đánh sụp thiên dung các. Tình cảnh này, quá không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt đến, Khương Vân làm sao cũng không dám tin tưởng. Lẽ nào, thiên phú của hắn ở trên ta? Không, không thể. Nhất định là ai nói cho hắn bí quyết. Khương Vân gắt gao nhìn chằm chằm U Tinh kiếm, tham lam, đố kỵ, không cam lòng. Các loại tâm tình đan xen vào nhau, để đầu óc hắn hỗn loạn tương mừng. Diệp kiếm thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, có chút trêu tức. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, U Tinh kiếm có vẻ như vốn là cũng nên là Khương Vân cái này khí vận chi tử được mới đúng, ngẫm lại lúc đó U Tinh kiếm sẽ bị vứt vào lò lửa thời điểm, nếu như không có chính mình, thật giống nên là cái này khí vận chi tử dũng cảm đứng ra, đang lúc mọi người cười nhạo dưới lấy đi cái này phá kiếm đi. Ừ, lại là quen thuộc hệ thống bài võ. Diệp kiếm ác thú vị địa nghĩ, có điều, nghĩ như vậy, đã biết lần lại là giành trước một bước, tiệt khí vận chi tử hồ đây. Ai nha, hài lòng. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngươi, thanh kiếm cho ta, trả lại cho ta. Khương Vân tự nhiên không biết đây là nguyên thuộc về hắn cơ duyên bị cướp, nhưng không biết sao, hắn càng xem thanh kiếm này càng hớp mắt, lại vừa nghĩ tới, nó ở Diệp kiếm trong tay hiện lộ tài năng, vẻ này bất thức cảm giác nhất thời trà sát sượt mà dâng lên tới. Làm càn. Đang lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, một đạo thương lão nhân ảnh lập tức một trường đánh về phía Khương Vân. Khương Vân đồng tử, con ngươi co rụt lại, vội vã hai tay quanh che ở trước ngực. Nhưng chậm, người tới thế tiến công quá nhanh, hơn nữa Khương Vân đã từng bị Diệp Kiếm bãi quá một đạo, tu vi cách thời điểm toàn thịnh còn kém xa. Bởi vậy một chiêu bên dưới, hắn không có chút hồi hộp nào địa bị đánh bay ra ngoài. Một đạo máu tươi ở trên trời bay ra đạo đạo đường vòng cùng, bay xuống như mưa. Dầm một tiếng, Khương Vân tầng tầng rơi trên đất, da chóc thịt bong, phiêu giật tóc dài cũng tất cả đều tản ra, cả người có vẻ cực kỳ chật vật. Có ý định gây xích mích, còn dám làm cản. Một trường này, toán lao phu thay cổ Bắc đại sư giáo huấn ngươi. Người tới thu hồi bàn tay phải, lạnh lùng nói rằng, hắn trước kia là muốn một trường đánh chết Khương Vân, nhưng nghĩ đến cổ Bắc đại sư là cùng cổ Vân đại sư đồng xưng Đông Châu song cổ phẩm kiếm sư, bởi vậy hay là đang thời khắc sống còn thu rồi mấy phần lực, không trực tiếp giết chết Khương Vân, chỉ là cho hắn một hung hăng giáo huấn. Nhưng người tới nhưng lại không biết, đối với Khương Vân tới nói, cách làm như thế so với trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, cương giả trọng sinh, tự có kiêu ngạo, làm sao có khả năng cho phép chính mình bởi vì người khác hạ thủ lưu tình mà kiếm về một cái mạng. Phải biết, trước Khương Tiên Nhi khổ sở cầu xin, cũng đã để sự kiêu ngạo của hắn phá vỡ quá, kể từ ngày đó, Khương Vân liền xin thề, sau này chắc chắn sẽ không lại có thêm tương tự chuyện. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó lời thề, quả thực chính là chuyện cười. Khương Vân, ngươi cả gan làm loạn, Thiên Dung Yến không tha cho ngươi, cút đi. Người tới trực tiếp xua tay quát lên. Khương Vân mai phục đầu, thân thể run rẩy, tựa hồ nội tâm rẽ rủa rất lâu, cuối cùng nhưng chỉ có thể nói là ta. Vậy thì đi. Nói, hắn khó khăn ngẩng đầu lên, một bước một giọt máu, cắn răng rời đi. Trước khi đi, hắn sâu sắc nhìn Diệp Kiếm một chút, không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt hàm nghĩa cũng lại rõ ràng có điều. Ngươi đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi sau khi đi nơi nào, ta đều cùng ngươi không chết không thôi. Diệp Kiếm xem hiểu cái này hàm nghĩa, nhưng hắn cũng không sinh khí, trái lại rất là hài lòng. Bởi vì theo cái ánh mắt này xuất hiện, hắc sắc không gian vừa đầy một lần. Nếu như không phải thời cơ không đúng, Diệp Kiếm thậm chí đều muốn hướng về Khương Vân phất tay ra hiệu, hoan nên ngươi tới đưa, hoan nên lần sau trở lại đưa. Chương 30. Tiệc rượu bắt đầu có lúc, Diệp Kiếm cũng cảm giác Khương Vân rất bất ức. Cố gắng một khí vận chi tử, vẫn sống thành đưa bảo đồng tử. Lần thứ nhất, đưa tới hỗn độn nhất khí quyết. Lần thứ hai, đưa tới không ai bằng thần binh lũ tinh kiếm. Diệp Kiếm là thật tâm hy vọng còn có lần thứ ba, câu nói kia nói thế nào tới. Để bao táp làm đến canh mánh một chút. Đấy lòng ác thú vị điểm nghĩ, thuận tiện liền mở ra hát dương. Đập vào mi mắt là cùng trước tương tự một hàng chữ lớn, thượng cổ Minh Văn Thuật. Siêu phàm thức một. Minh Văn Thuật. Diệp Kiếm hơi nhíu mày, vật này hắn nghe qua, thật giống tương tự luyện phù cũng coi như là một loại nghề phụ. Có điều bất đồng là, Minh Văn chỉ có thể đối với bảo khí triển khai, bình thường là dùng để tăng cường bảo khí uy lực. Không sai, còn biết cho ta ưu tinh kiếm đưa Minh Văn. Quá chi kỷ Khương tiểu ca. Diệp Kiếm ác thú vị bước lên, trong nháy mắt hấp thu xong một quán đỉnh, có điều vội vàng trong lúc đó, tạm thời cũng không có nhìn kỹ, xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy Khương Vân đã kéo thân thể trọng thương, ôm nỗi hận rời đi. Hắn không có cách nào lưu lại nữa. Một trong số đó, tổ chức Thiên Dung Yến cao tầng đã sáng tỏ thái độ, không giết hắn, đều là nhìn cổ Bắc đại sư con. Thứ hai, hắn hiện tại bị thương nặng, một chốc cũng điều dưỡng không được, thời điểm như thế này coi như lưu lại, cũng không thể có thể biểu hiện kinh diễm, nhất phi chủ thiên. Trái lại, chỉ có thể càng thêm mất mặt xấu hổ. Khương Vân không tiếp thụ được chuyện như vậy, còn sót lại lòng tự ái buộc hắn, chỉ có thể rời đi. Đối với lần này, Diệp Kiếm trong bóng tối biểu thị hoan nên trở lại đưa đồng thời, cũng không miễn thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải Diệp Kiếm sợ hắn, chỉ là này dù sao cũng là cái khí vận chi tử, thật muốn tham gia Thiên Dung Yến, ai biết sẽ chỉnh ra chuyện gì đến. Vạn nhất ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn làm sao bây giờ? Lúc bình thường, Diệp Kiếm có khi là hứng thú cùng hắn cố gắng vui đùa một chút, nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt, còn chưa phải mạo hiểm thật tốt. Ừ, sớm đưa cái này không ổn định nhân tố đưa ra cục, thuận tiện còn để lại ưu tinh kiếm bảo vật như vậy. Kết quả này, đúng là vượt ra khỏi ta dự đoán, không tồi không tồi. Diệp Kiếm đáy lòng âm thầm nghĩ, không có lên tiếng nữa làm khó dễ Khương Vân, mà là bày ra một bộ hờ hững tư thái, thật giống như Khương Vân có điều một con run rế, căn bản không đáng giá hắn vì đó tức giận. Quả nhiên là cao thủ khí độ. Người này tiền đồ, không thể đo lường a. Ra tay trục xuất Khương Vân lão giả sâu sắc cảm khái, chuyển hướng Diệp Kiếm, nói rằng, vị thiếu hiệp kia, vừa là chúng ta thành chủ phụ chậm trễ. Một câu nói, trong lúc lơ đãng biểu lộ thân phận của hắn, chính là Thiên Dung thành đương đại thành chủ. Hạo công tử cùng quản gia nghe vậy một ngộng, đường đường thành chủ đại nhân, lúc nào như vậy vẻ mặt ôn hòa địa cùng một tên tiểu bối nói chuyện nhiều. Nói như vậy, ngươi tán thành thanh kiếm này về ta hết thảy. Diệp Kiếm vẫn lạnh nhạt như cũ, mở miệng nói, thành chủ lúc này tỏ thái độ, cái này tự nhiên. Bổn thành chủ còn muốn cảm tạ thiếu hiệp mắt sáng, tránh khỏi thần binh bị hủy đây. Còn thật biết nói chuyện. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, không hổ là người đứng đầu một thành, khí này độ so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, thành chủ quay đầu, nhìn về phía Hạo công tử cùng quản gia, thứ nói, cho tới các ngươi, tùy ý khiêu khích, mắt chó coi thường người khác, còn không cho thiếu hiệp quỳ xuống ngồi tội. Tuân mệnh. Hai người đều ngã quỵ ở mặt đất, trong lòng hối hận tới cực điểm. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Diệp Kiếm thờ ơ khoát tay áo một cái, thành chủ hiểu ý, lạnh lùng nói, toàn bộ cút đi, sau đó cũng lại đừng bước vào thành chủ phủ, mất mặt xấu hổ. Hai người nghe vậy chấn động, môi mở ra, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Ai bảo bọn họ mắt chó coi thường người khác? Bây giờ có thể toàn thân trở ra, đã là nhân gia khoan hồng độ lượng, bất hòa bọn họ những tiểu nhân vật này tính toán. Hai người hồn bay phách lạc địa rời đi, thành chủ lúc này mới chuyển hướng Diệp Kiếm, nói rằng: "Thiếu hiệp, không biết ngươi tôn tính đại danh." "À, lão phu không ý tứ gì khác, chỉ là đang nghĩ, thiếu hiệp có thực lực như vậy, hẳn không phải là vô danh người chứ?" "Lạc Trần." Diệp Kiếm nhàn nhạt báo ra Hôi Liên kiếm khách đích thực tên, thành chủ con ngươi hơi thu lại, nguyên lai thiếu hiệp chính là Hôi Liên kiếm khách Lạc Trần. "Đây thật là anh hùng xuất thiếu niên." Hôi Liên kiếm khách vốn là Đại Chu công chúa Cơ Ngưng Xương dưới trướng đắc lực chiến tướng, tuy rằng vẫn không có công khai, nhưng chiến tích hiển hách, tên tuổi không nhỏ. Thành chủ vốn là tưởng cái thật tốt nhân tài mới xuất hiện, ngày hôm nay vừa nhìn, đánh giá càng là tăng lên trên đến tuyệt thế thiên tiêu. Xem ra, cái này Lạc Trần trước đây triển lộ thực lực chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chim a. Thành chủ âm thầm nghĩ, hắn tự nhiên không biết, Diệp Kiếm kỳ thực vốn là một người khác. Lập tức, hắn vừa mừng vừa sợ, cho rằng sắp sửa chứng kiến một vị tuyệt thế thiên kiêu của thời, liền nhiệt tình nói rằng: "Lạc thiếu hiệp, mời theo lão phu đến, lão phu vậy thì mang ngươi vào yến." "Tốt." Diệp Kiếm chính đang chờ câu này, gật gù, tùy tung thành chủ đi tới tiệc rượu địa điểm. Vào mắt nơi, là một tòa tinh xảo lầu cát, mái cong đấu củng, cổ kính. Một đám biểu hiện bất nhất thiếu niên, ở lầu cát trước lập hàng dài, vừa thấy thành chủ lại đây, đều dồn dập ôm quyền: "Thành chủ." Thành chủ hướng về bọn họ gật đầu ra hiệu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Diệp Kiếm một chút nhìn sang, phát hiện không ít người quen tỉ như Vượng Thải Hà, Bạch Tí kiếm khách chờ chút, bọn họ đại thể đều cúi đầu, không thấy chính mình, chỉ có Bạch Tí kiếm khách thẳng vào nhìn lại, trong ánh mắt còn có một bôi trêu tức, quả thực còn kém ở trên mặt viết trận này được rượu, ta thắng chắc. Kẻ này ở đâu ra tự tin? Diệp Kiếm hơi nhíu mày. Theo lý thuyết, đã trải qua vừa nãy tình cảnh đó, Bạch Tí kiếm khách coi như không bị sợ đến chiến ý hoàn toàn không có, cũng không nên có loại này tự tin chứ. Trừ phi, hắn có cái gì ẩn giấu lá bài tẩy. Diệp Kiếm âm thầm lưu tâm, tầm mắt trong lúc lơ đãng từ Bạch Tí kiếm khách trên người rời, nhìn về phía những người khác. Những người kia cũng không ở vừa nay xuất hiện, tự nhiên không quen biết Diệp Kiếm, nhìn lại trong ánh mắt đều có chút kỳ quái. Ồ, thành chủ tại sao mang theo một người thiếu niên, tư thái còn như vậy thân thiết? Đúng đấy, kỳ quái, lẽ nào cùng vừa mới bắt đầu ngày mới dung các phương hướng chấn động có quan hệ? Người cũng cảm thấy, ta tưởng Điệu Long Vương mình đây, có điều cũng may, chỉ là một chút liền trôi qua. Lẽ nào? Mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Kiếm toàn bộ làm không nghe thấy, tùy tùng thành chủ một đường đi về phía trước, rất nhanh, thành chủ liền mang theo Diệp Kiếm đi tới phía trước nhất, sau đó hoàn quét mọi người, gật đầu nói: "Rất tốt, xem ra mọi người đến đông đủ." Một câu nói hạ xuống, mọi người tất cả đều kích động lên: "Thành chủ, tiệc rượu hiện tại liền bắt đầu sao?" "Thiên Dung Yến, nhưng là Dương Danh lập vạn cơ hội tốt, chớ nói chi là lần này, nghe đồn còn có Hạo Thiên Tông người trong bóng tối chọn thiên tiêu." Mọi người đương nhiên làm nóng người. "Không sai, tiệc rượu hiện tại liền bắt đầu." Thành chủ khẽ mỉm cười, đem hừng hực bầu không khí đẩy hướng về đỉnh cao, sau đó, hắn quay đầu, quay về Diệp Kiếm thân thiết nói: "Lạc thiếu hiệp, xin mời cái thứ nhất vào yến." Dứt tiếng, mọi người tất cả đều sửng sốt. Phải biết, cái thứ nhất vào yến xưa nay đều là Thiên Dung Yến tuyển thủ hạt giống 10 cái bên trong ngược lại có 8 cái bắt được Thiên Dung Yến người đứng đầu. Nhưng coi như là những người kia, cũng không được đến thành chủ trước mặt mọi người cường điệu. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì để thành chủ như thế bưng hắn? Đoàn người rối loạn lên, thành chủ đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Bạch Tí kiếm khách giành trước đứng dậy, lắc đầu nói: "Thành chủ, thứ cho ta nói thẳng, kẻ này, căn bản không gặp cái thứ nhất vào yến." "Ngươi nói cái gì?" Thành chủ hơi nhướng mày, bất mãn nói: "Ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, nên rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, làm sao hiện tại ngược lại nói tới câu nói như thế này?" Bạch Tí kiếm khách nghe vậy, không chút hoang mang, trái lại trêu tức nở nụ cười: "Thành chủ, ngươi bị gạt. Người này, căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế thiên tiêu. Hán, chỉ là một, liền vô song cảnh cũng còn không đột phá. Tên lừa đảo." Chương 31. Tới khiêu chiến ta đi. "Ngươi nói cái gì?" Toàn trường khiếp sợ, chính là thành chủ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, xoạt xoạt xoạt, hơn trăm nói toàn bộ ánh mắt tập trung đến Bạch Tí kiếm khách trên người. Bạch Tí kiếm khách khẽ mỉm cười, nói rằng: "Ta lấy nhân cách đảm bảo, ta nói đều là sự thực. Không riêng thành chủ, các vị, các ngươi cũng đều bị gạt." Diệp Kiếm chân mày cau lại, nhưng không có lập tức mở miệng. Bởi vì hắn biết, Bạch Tí kiếm khách bày ra tự tin như vậy tư thái, nhất định là có hắn dựa vào. Ở sự tình không có biết rõ trước, mà muội mở miệng, ngược lại sẽ rơi xuống đối phương trong bẫy dập. Bạch Tí kiếm khách thấy thế, nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình cũng nói ra những lời này, Diệp Kiếm lại còn là một bộ hờ hững vẻ mặt. Lẽ nào kẻ này liền không biết, chuyện như vậy đối với hắn có cỡ nào bất lợi sao? Còn đang cố làm ra vẻ, thực sự là khiến người chán ghét phiền. Bạch Tí kiếm khách oán hận thầm nghĩ, đang lúc này, thành chủ từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trừng mắt quét qua, lạnh lùng nói: "Bạch Khanh, ngươi có cái gì chứng cứ?" "Chứng cứ sao? Không biết cái này có tính hay không?" Bạch Khanh từ trong lồng ngực lấy ra một viên quái lạ gương, hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy tấm gương này vuông vức, không kính dùng khung xương chế thành, vừa mới lấy ra, liền tỏa ra lấm lấm hàn khí. Thiên nhiên chiếu cốt kính. Trong sân có kiến thức mấy người đồng thời mở to hai mắt, Bạch Khanh rất là đắc ý cười cợt: "Không sai, chính là thiên nhiên chiếu cốt kính. Bằng như vậy bảo vật, tuyệt đối có thể soi sáng ra cái kia tên lừa đảo đích thực cảnh thật giới." Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Xác thực, thiên nhiên chiếu cốt kính là Đông Châu ít có thể nhìn ra người khác chân thực cảnh giới bảo vật, thế nhưng loại bảo vật này cực kỳ quý giá, coi như là một vị tán nhân, trên tay cũng chưa chắc có. "Bạch Khanh, là từ đâu bắt được? Này cùng các ngươi có quan hệ sao?" "Các ngươi chỉ cần biết rằng, ta lấy thiên nhiên chiếu cốt kính soi sáng ra cảnh giới của người nọ, có điều dịch mạch lục trọng mà thôi. Thiệt thòi các ngươi lại coi hắn là thành tuyệt thế thiên kiêu đến cung phụ." Bạch Khanh như là nhìn thấu mọi người nghi hoặc, bĩu môi nói rằng, trên mặt một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt. "Xách, bất cần rồi, ta sớm nên nghĩ tới đây tư sẽ không cam lòng." Diệp Kiếm âm thầm nghĩ thầm, hẳn là lúc đó được U Tinh kiếm, quá mức hưng phấn, nhất thời không có chú ý, lúc này mới bị đứa kia lén lút chiếu một cái. Nếu như đặt ở bình thường, chính mình chỉ cần ngưng thần chống đỡ là có thể phòng vệ. "Hiện tại, ngươi còn có gì để nói sao?" Lúc này, Bạch Khanh đắc ý bước lên một bước, thử nói. Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, cứ việc tình cảnh này có chút ngoài ý muốn, nhưng như vậy một điểm bất ngờ đã nghĩ giết chết hắn, cũng giống vậy là nói chuyện biển vông. Tâm niệm chuyển động, Diệp Kiếm chắp tay nhặt nói, cùng người đạo thủ, tu vi rơi xuống. "Rào." Lời này mặc dù là một câu giải thích, nhưng là bằng biến tướng địa thừa nhận. Trong nháy mắt, mọi người tất cả xôn xao, thành chủ ánh mắt lấp lóe, Bạch Khanh rào rạt đắc ý, cười nói, "Được, người rốt cục thừa nhận. Người bây giờ, căn bản liền vô song cảnh đều không có, cũng không thể có thể lại triển khai một lần vừa nãy kiếm chiêu đi. Nếu như vậy, ngươi còn có cái gì tư cách, cái thứ nhất vào yến?" Nôn ngữ giết tâm. Vừa bị Diệp Kiếm làm kinh sợ một nhóm người tất cả đều ánh mắt biến đổi, biến mất tham lam lại xuất hiện. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Kiếm hoàn quét mọi người, một mặt hờ hững, "Các ngươi, có phải là nhìn nhầm cái gì?" "Cái gì?" Mọi người sững sờ, Diệp Kiếm lạnh nhạt nói, "Đã cho ta rơi xuống vô song cảnh, các ngươi thì có cơ hội." "Ha ha, dưới cái nhìn của ta, đánh bại các ngươi, một chiêu cũng không cần." Vừa dứt lời, lại như sấm sét giữa trời quang, toàn trường người người đồng tử, con ngươi co rụt lại. "Kẻ này, nói cái gì? Một chiêu không cần? Hán, đang nằm mơ sao? Nói cái gì mê sảng?" Một loại bị cảm giác nhục nhã trong nháy mắt dâng lên trên. Người người trợn lên giận dữ nhìn Diệp Kiếm, nhưng Diệp Kiếm nhưng thật giống như căn buồn không có nhìn thấy như thế, chỉ là xem thường rễu cợt một tiếng, sau đó xoay người, trực tiếp đẩy ra lầu các cửa lớn. Ngẩng đầu đỡ ngực, cái thứ nhất hướng về yến hội đi đến. "Nếu như các ngươi không tin, liền cứ biết thử, tới khiêu chiến ta đi." Lược câu tiếp theo tuyên ngôn, Diệp Kiếm bóng người bước qua, ngồi xuống cao nhất ghế. Ánh mắt lạnh lùng, quét khắp toàn trường, lại như quân lâm thế gian quân vương, đang quan sát không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến. Tiêu ngạo, ngập trời. Toàn trường, run rẩy. Không ai muốn lấy được, Diệp Kiếm bị vạch trần chân thực cảnh giới sau khi, lại không có bất kỳ chột dạ lùi bước, trái lại khí thế hùng hổ, tuyên bố để cho bọn họ tất cả mọi người khiêu chiến hắn. "Điên rồi. Điên rồi. Đây là người nào a? Hắn là đang giả bộ khang làm dạng sao? Vẫn là nói, vẫn là nói. Không thể. Hắn chỉ có dịch mạch lục trọng cảnh giới mà thôi. Nói cái gì khiêu chiến? Cái gì một chiêu không cần? Thực sự là nói chuyện biển vông." Trong sân ồ lên một mảnh, Bạch Khanh sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái kia vốn phải là thuộc về hắn phong quang, nhưng lại bị Diệp Kiếm nhanh chân đến trước. "Kẻ này, làm sao dám?" Bạch Khanh trợn lên giận dữ nhìn hướng về Diệp Kiếm, "Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang muốn chết." Diệp Kiếm cũng không nhìn hắn, chuyển hướng thành chủ lạnh nhạt nói, "Thiên Dung Yến, có thể bắt đầu rồi." Thành chủ ánh mắt phức tạp. Hắn không biết thiếu niên trước mắt rốt cuộc là một cái chân long, vẫn là cố làm ra vẻ vô lại xả. Cũng may, chỉ cần yến hội bắt đầu, chân tướng sẽ công bố. Bởi vì Thiên Dung Yến quy củ chính là có thể tùy ý khiêu chiến, cuối cùng lựa chọn biểu hiện ưu tú nhất người làm tiệc rượu người đứng đầu. Trong lúc bị người khiêu chiến có thể từ chối, nhưng có một ngoại lệ, đó chính là vào bàn người số 1, không cách nào từ chối người khác khiêu chiến. Nếu như ngươi chỉ là cố làm ra vẻ, vậy ngươi bây giờ, ngươi chẳng khác nào đem mình đặt ở trên lò lửa nướng. Nghĩ như vậy, thành chủ chậm rãi mở miệng, tiệc rượu bắt đầu. "Các vị thiếu hiệp, mời vào chỗ." Mọi người cũng sớm đã chờ không nhịn được, nghe nói như thế, dồn dập tràn vào lầu các, đều tự tìm tới chỗ ngồi vị ngồi xuống. Ngay sau đó, một nhóm người lớn cũng không chờ người hầu mang món ăn, liền không thể chờ đợi được nữa địa đứng lên, "Thành chủ, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến." "Chấm đã. Mọi việc đều có tới trước tới sau." Bạch Khanh đứng lên, lạnh lùng nói rằng, "Người này cùng ta ân oán, ở các vị trước. Bởi vậy cái thứ nhất cùng hắn một trận chiến người, chỉ có thể là ta." Mọi người nghe vậy dùng mình, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Vừa đến, tất cả mọi người không muốn đắc tội cái này danh môn xuất thân tiên tiêu, thứ hai, đại gia cũng muốn mượn Bạch Khanh tay thăm dò một hồi Diệp Kiếm, nhìn hắn đến cùng có cái gì dựa vào, lại dám lớn lối như vậy. Bạch Khanh hướng về mọi người ôm một quyền, nhẹ nhàng nhảy một cái, đồng bền rơi xuống lầu các dưới thấp nhất hình tròn võ đài. Diệp Kiếm liếc mắt nhìn hắn, chịu nổi hai tay, chậm rãi đi vào võ đài một bên khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Khanh lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ có dịch mạch cảnh, mà ta là vô song cảnh, thắng ngươi, cũng là thắng mà không vẻ bằng gì. Không bằng như vậy, tùy tiện ngươi ra chiêu, chỉ cần có thể dính vào ta góc áo, coi như ngươi thắng." "Nha, xem ra ngươi không ngừng ngu xuẩn, còn nên ngãng." Diệp Kiếm một mặt hờ hững, nói rằng, "Ta phải nói quá, đối phó ngươi, một chiêu không cần." "Ha ha, đều lúc này, còn đang nói hưu nói vượn gì đó. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng câu nói như thế này?" Bạch Khanh xem thường nở nụ cười, chịu nổi hai tay, bày ra kiêu ngạo tư thái, "Ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lĩnh gì." Diệp Kiếm không tiếp tục nói, chỉ là cuối cùng lạnh lùng nhìn Bạch Khanh một chút, sau đó nhắm hai mắt, khuynh chân ngồi xuống. "Đây coi là cái gì?" Bạch Khanh càng thêm xem thường đang muốn mở miệng trầm trọng, nhưng đang lúc này, hắn đồng tử con ngươi co rụt lại, như là gặp được cái gì không thể miêu tả đại khủng bố. Liên quan âm thanh đều run rẩy lên. Phá cảnh. Chương 32. Đột phá lâm trận phá cảnh. Đây là Bạch Khanh xưa nay không nghĩ tới sẽ thấy một màn. Chỉ thấy trong phút chốc, bốn phương tám hướng, quần quần không dứt linh khí xoay quanh thành đoàn, với từng trận trong tiếng nổ nhảy vào Diệp Kiếm trong cơ thể. Ầm. Lại như dây khóa đổ nát, vừa giống như bộ xương gây dựng lại, từng trận vang rền lập tức vang lên, lấy Diệp Kiếm làm trung tâm, cuồn cuộn sóng linh khí bao phủ toàn trường. Diệp Kiếm một thân khí thế, điên cuồng cất cao. Dịch mạch lục trọng, dịch mạch lục trọng đỉnh cao, dịch mạch thất trọng. Mọi người tại đây, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn họ hầu như đều là vị sử cảnh giới thứ hai vô song cảnh cao thủ, theo lý thuyết đã sớm thường thấy đột phá tình cảnh, không nên đối với cảnh giới thứ nhất đột phá cảm thấy kinh ngạc. Có thể vấn đề ở chỗ, vừa nơi nào có nửa điểm như là dịch mạch cảnh đột phá, kinh khủng như thế sóng linh khí, ta còn tưởng rằng là một vị vô song cảnh cao thủ đang trùng kích bình cảnh. Dịch mạch cảnh, làm sao có khả năng? Mọi người hai hùng khiếp vía, lẫn nhau đối diện, đều đọc ra trong mắt đối phương kinh hãi, cho dù là thành chủ, cũng hơi liếm con mắt, thầm nghĩ thiếu niên này hay là thật sự đáng giá đầu tư. Dù cho hắn rơi xuống cảnh giới, nhưng chỉ bằng lần này đột phá, đều phải toán thiên phú kinh người. Nhưng mà, tất cả mọi người, bao quát thành chủ ở bên trong, toàn bộ nhìn nhầm. Diệp Kiếm, căn bản cũng không phải là nếu nói một lần đột phá, hoặc là nói, tiến vào dịch mạch thất trọng, có điều chỉ là một nói món ăn khai vị. Chân chính cho hay, hiện tại mới mở màn. Hô, Diệp Kiếm hít sâu một hơi, thiên địa linh khí lần thứ hai phun trào lên. Dịch mạch thất trọng, đột phá. Dịch mạch thất trọng trung kỳ. Dịch mạch thất trọng đỉnh cao. Dịch mạch bát trọng. Cái gì? Lần này, mọi người xoạt 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 toàn bộ từ chỗ ngồi đứng lên, liền ngay cả thành chủ cũng cứng ở tại chỗ. Sau khi đột phá, còn có đột phá. Này, sao có thể có chuyện đó? Trong sân vang lên tất cả xôn xao thanh. Ai cũng biết, cái gọi là tu luyện, lại như leo trăm trượng vách núi, mỗi một bước ra, cũng có thể tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Dù cho dịch mạch cảnh chỉ là tu luyện cảnh giới thứ nhất, cũng không thể có thể tại ngăn ngắn một hô hấp liền liên tiếp đột phá hai lần a. Nếu như là dịch mạch nhất nhị trọng, còn có một chút điểm khả năng, nhưng đây là dịch mạch thất bát trọng a, là dịch mạch cảnh hậu kỳ. Tại đây loại cảnh giới, đã muốn bắt đầu chuẩn bị xung kích vô song cảnh, không phải tốt như vậy đột phá. Không thể, tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người bắt đầu lắc đầu, thật giống như vậy, là có thể đem trước mắt thấy hoang đường một màn, rời khỏi đầu óc. Nhưng đều kích động cái gì? Diệp Kiếm chắc tay, hoàn quét toàn trường, lãnh đạm nói ra một câu, còn không có kết thúc đây. Dứt tiếng, toàn trường một tĩnh, người người trợn mắt lên nhìn về phía Diệp Kiếm, có người đoán được hắn lời này ý tứ của, nhất thời cả người đều run rẩy lên. Đang lúc này, Diệp Kiếm lần thứ ba hít sâu. Ầm. Thiên địa linh khí trong nháy mắt cảm ứng, mãnh liệt như sông lớn làn sóng, liên miên không dứt mà vào tới. Diệp Kiếm, khí thế lại tăng. Dịch mạch bắt trọng, vung lỏng. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng phá hủy vang, thiên địa linh khí táo bạo đến một hồi bao tác, bao phủ toàn trường, cho dù là vô song cảnh cao thủ, cũng bị sâu sắc kinh sợ, không thể không vận chuyển chân nguyên chống đối. Diệp Kiếm, đột phá. Dịch mạch cửu trọng. Điên rồi. Điên rồi. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Trong vài hơi thở, liên phá ba cái cảnh giới, mãi đến tận đến dịch mạch cảnh đỉnh cao. Trăm năm tới nay, chưa bao giờ quá. Người này rốt cuộc là ai? Quái vật. Quái vật A. Nếu như nói trước, mọi người vẫn chỉ là cảm giác khó có thể tin như vậy hiện tại, chính là toàn bộ tu luyện quan, đều bị mạnh mẽ đánh sâu vào một lần. Một ý nghĩ, trong nháy mắt hiện lên ở mọi người đầu óc. Còn nhớ, thiếu niên này trước đã nói, hắn là cùng người độc thủ, mới đưa đến tu vi rơi xuống vô song cảnh. Thuyết pháp này, mọi người vốn là tin đến nhưng, thấy cảnh này sau khi, mọi người lại chỉ muốn đối với hắn nói một câu, chớ có nói đùa. Tu vi gì rơi xuống A? Đây căn bản, chính là sau khi phá rồi dựng lại, đoạn mạch trọng tu đi. Thiệt thòi chúng ta, còn nắm việc này đi cười nhạo hắn, chế nhạo hắn, coi hắn là thành quả hứng đúng, cảm thấy có thể tùy ý nhào nặn. Nguyên lai, vốn là tự chúng ta vô tri, nhưng đi chuyện cười cường giả. Mọi người tất cả đều vừa thẹn lại hối hận, hận không thể chui vào khe nước bên trong đi. Thành chủ cũng giống vậy trợn to hai mắt. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tâm tình dâng lên trên, hắn không khỏi bắt đầu hối hận, trước Diệp Kiếm bị làm khó dễ thời điểm, hắn tại sao không có ngay lập tức đứng ra nói chuyện, mà là giữ vững trầm mặc. Hắn làm sao cứ như vậy ngu xuẩn a? Ta vốn là có thể đại đại giao hảo cái này tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bây giờ, nhưng chỉ có thể bình thường địa giao hảo. Ta. Thanh chủ bưng kín trong lòng, đau đến đòi mạng. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem trước chính mình thu, nhéo lên, mạnh mẽ làm mất mặt. Hắn đều như vậy, càng không cần phải nói Bạch Khanh cái này kẻ cầm đầu. Lúc này, Bạch Khanh cảm thấy thậm chí cũng đã không phải hối hận, mà là sợ hãi thật sâu. Ta lại trêu chọc như vậy một cái quái vật. Nghĩ đến chính mình một tay chủ đạo mọi người chế nhạo Diệp Kiếm tình cảnh đó, Bạch Khanh cả người đều run rẩy lên. Nếu như sớm biết Diệp Kiếm thiên phú, hắn tuyệt đối sẽ không làm trước loại chuyện đó. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Bạch Khanh biểu hiện biến hóa nhiều lần, rốt cục tâm hung ác, nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Không thể để cho hắn còn sống. Ta nhất định phải vào hôm nay giết hắn. Giết hắn? Loại này ý nghĩ điên cuồng lan lộn, Bạch Khanh rất rõ ràng, ngày hôm nay chính là hắn giết chết Diệp Kiếm cuối cùng cơ hội. Dù sao, hắn bây giờ còn có vô song cảnh ưu thế, cũng là còn có hy vọng làm bộ thất thủ chém giết Diệp Kiếm. Không phải vậy, qua ngày hôm nay, e sợ Diệp Kiếm không tốn thời gian dài sẽ xung kích vô song cảnh. Đến vào lúc ấy, hắn liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bạch Khanh cũng không phải cảm thấy Diệp Kiếm sẽ bỏ qua cho hắn. Tâm niệm kiên định lên, Bạch Khanh bước lên một bước, lạnh lùng nói, ngươi đột phá xong chứ? Thiên Dung Yến cuộc chiến có thể bắt đầu rồi. Một mặt nói chuyện, một mặt cấp tốc ngưng tụ chân nguyên. Bạch Khanh là quyết định chủ ý, chỉ cần Diệp Kiếm một hồi nói, liền lập tức ra tay toàn lực. Không, dừng tay. Thiên Dung Yến liền như vậy kết thúc. Bạch Khanh ngươi đừng đợi quá nhiều. Lúc này, một đạo quát chói tai truyền đến. Nhưng là thành chủ nhìn thấu Bạch Khanh kế vặt, sắc mặt đại biến, chạy như bay tới rồi. Bạch Khanh âm thầm chửi tới, lão này lại phản ứng nhanh như vậy, nhưng cũng tiếc, người vẫn là đã muộn. Bạch Khanh sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệnh, lại như trong tuyết giấy trắng, không nhìn ra một chút hường hào. Mà này, đúng là hắn đem công pháp thôi thúc đến mức tận cùng dấu hiệu. Vì đòn đánh này, Bạch Khanh đánh bạc tất cả. Chết. Nương theo quát to một tiếng, Bạch Khanh khí thế đột nhiên tăng vọt, một trường vô ra, lại như quần quật làn sóng, hướng về Diệp Kiếm nghiền ép lên đi. Hắn tin tưởng, bằng hắn một chiêu này, tuyệt đối có thể trước ở thành chủ cứu viện trước, chí đưa Diệp Kiếm vào chỗ chết. Nhưng mà, kỳ quái là, đối mặt như vậy đê tiện tuyệt sát, Diệp Kiếm nhưng một mặt lãnh đạm, chẳng những không có bất kỳ hoang mang, còn ánh mắt xem thường, lại như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Bạch Khanh đột nhiên ý thức được không đúng. Sau một khắc, hắn như là đột nhiên cảm giác được cái gì, cả người chấn động, liền cường trêu cũng rung chuyển lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện Diệp Kiếm đột phá, lại còn chưa kết thúc. Chương 33, chấn nhiếp quần hùng ầm. Đột phá, tái hiện. So với lúc trước quần quận còn nhiều gấp đôi sóng linh khí, trong nháy mắt giáng lâm, mặt đất tại chỗ không chịu nổi, tảng lớn địa phá vụn, lại như mạng nhện lan tràn ra, vụn gỗ tung bay cả lâu các cũng lập tức rung động kịch liệt lên. Này, đây là thế nào? Mọi người tất cả đều sợ ngây người, chính là chạy đi cứu viện Diệp Kiếm thành chủ, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được, một luồng mênh mông kinh khủng sức mạnh to lớn đang từ Diệp Kiếm trong thân thể quần quận không ngừng bộc phát ra. Cái kia đã vượt xa khỏi cựu đỉnh chi lực, hai lần, vẫn là càng nhiều. Chính là thành chủ đều cảm giác được một tia run rẩy. Sẽ chết, coi như là ta, nếu như không làm bất kỳ phòng ngự mà bị loại sức mạnh này chính diện bắn trúng, như thế sẽ chết. Cái ý niệm này cấp tốc lan lộ tới, ngay sau đó, thành chủ đã bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, hắn nhưng là vô song tứ trọng cảnh giới đại cao thủ, thiên dung thành thế hệ trước bên trong mạnh nhất nhân vật ta. Như vậy hắn lại sẽ đối với một tên tiểu bối sản sinh sợ hãi? Làm sao có khả năng? Hoàng hốt thời khắc, đột nhiên, một tiếng gào thét vang vọng toàn trường. Không, không thể nào. Ngươi tại sao còn có thể lại đột phá? Bạch Khanh điên rồi như thế, tóc dài tung bay ra, gào thét, dịch mạch cửu trọng, rõ ràng đã là dịch mạch cảnh cực hạn. Ngươi, ngươi đến cùng, rốt cuộc là quái vật gì? Thiên tiêu một đời, nói lại nói đến nói năng lộn xộn, rất hiển nhiên, tâm thần của hắn đã triệt để rối loạn. Nhưng, trong sân không có một người lên tiếng châm biếm hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ cũng tất cả đều có một dạng ý nghĩ. Diệp Kiếm hiện tại ở làm chuyện, triệt để lật đổ bọn họ qua lại nhận thức. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng đấy, dịch mạch cảnh không phải 9 tầng liền đến đội lên sao? Vị này thiếu hiệp cũng không phải đang ngưng tụ chân nguyên xung kích vô song cảnh, hắn đến cùng đang đột phá cái gì? Ta hoàn toàn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu a? Có thể tham gia Thiên Dung Yến tự nhiên bình thường cũng không ít bị gọi là thiên tài, nhưng bọn họ nhìn Diệp Kiếm, nhưng cảm giác mình trước đây bị quan trên thiên tài tên gọi, quả thực chính là chó má. Cùng hắn so sánh, bọn họ tính là gì thiên tài? Ai nói cho các ngươi dịch mạch cảnh cũng chỉ có 9 tầng? Diệp Kiếm vẫn ngồi quanh chân, lãnh đạm hoàn quét toàn trường, một thân khí thế điên cuồng cất cao. Xác thực, dựa theo tu luyện thường thức, dịch mạch cảnh tổng cộng chỉ có 9 tầng, sau khi liền muốn tụ khí vì là nguyên, xung kích vô song cảnh giới. Nhưng, Diệp Kiếm không giống. Hắn tu luyện, nhưng là từ Khương Vân nơi đó một lấy được hỗn độn nhất khí quyết. Công pháp này, đủ khiến Diệp Kiếm vượt qua tầng này cực hạn, xung kích dịch mạch cảnh chân chính đích. Đó chính là dịch mạch thập nhị trọng. Thêm vào ám kình, tổng cộng 24 đỉnh khủng bố sức mạnh thân thể. Diệp Kiếm muốn có được nó, do đó được đối mặt Hạo Thiên Tông nội gian lúc năng lực tự vệ. Đương nhiên, mặt khác, dịch mạch cảnh là cảnh giới thứ nhất, là cả hệ thống tu luyện cơ sở cảnh giới, nếu như có thể ở nơi này cảnh giới tiến vào cực hạn tầng 12, chẳng khác nào cho tương lai để xuống kiên cố nhất cơ sở. Nếu như có thể làm được, không cần nói Đông Châu, coi như là đương đại thần châu hạo thổ bên trong hết thể người tu luyện, cũng không biện pháp ở cơ sở trên vượt qua Diệp Kiếm. Nhưng, muốn đặt xuống như thế kiên cố cơ sở, nhất định phải trả giá rất lớn tinh lực cùng thời gian. Cũng may mà Diệp Kiếm liên tiếp gặp phải kỳ ngộ, đầu tiên là dùng quỷ chiếu đan để tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 3, sau đó lại dựa vào lao ra gia thuật ngụy trang, thành công đánh vào kẻ địch bên trong, lừa một vị tán nhân cảnh cường giả cho tài nguyên. Các loại nhân tố chống chất, Diệp Kiếm rốt cục chắc chắn vào hôm nay, một lần đột phá dịch mạch cực hạn, đạt đến tầng 12 đỉnh cao. Đến đây đi. Diệp Kiếm hít sâu một hơi, hỗn độn nhất khí quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Cảnh giới, phá. Dịch mạch cửu trọng, dịch mạch cửu trọng đỉnh cao. Dịch mạch thập trọng, dịch mạch thập trọng đỉnh cao. Dịch mạch thập nhất trọng, dịch mạch thập nhất trọng đỉnh cao. Dịch mạch thập nhị trọng. Ầm. Diệp Kiếm triệt để bạo phát. Hét dài một tiếng vang động núi sông, một luồng quần quận sức mạnh to lớn mang theo sóng linh khí, mãnh liệt như rồng, bao phủ toàn trường. Không được, mọi người toàn bộ biến sắc, trong nháy mắt ngã trái ngã phải, khí huyết điên đảo. Đặc biệt là Bạch Khanh, hắn khoảng cách Diệp Kiếm gần nhất, cảm thụ linh khí gió bao sâu nhất, hầu như chỉ là một chớp mắt, hắn đã bị quần quận không ngừng linh khí vỡ bờ đi ra ngoài, thân thể trong nháy mắt tan vỡ, một thân máu tươi lại như không cần tiền như thế ào 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 cuồng rắc ra đến. Theo Bạch Khanh một đường rút lui, máu tươi không ngừng rơi, tạo thành một con đường máu, nhưng linh khí gió bão còn đang điên cuồng bao phủ xung kích. Thật giống vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ tựa như, Bạch Khanh căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể một bên trở lui, một bên cuồng nôn máu tươi. Hắn không phải là không muốn mau mau thoát thân. Thế nhưng, linh khí gió bao quá mức kịch liệt, dù cho hắn toàn lực kết xuất chân nguyên, thậm chí liều mạng thiêu đốt tinh huyết, cũng không biện pháp thoát thân. Hắn chỉ có thể bị linh khí mang theo, vọt tới lầu các đỉnh, sau đó một đường hướng lên trên, xông thẳng lên trời. Ầm. Nương theo một hồi mưa máu, Bạch Khanh từ trời cao tầng tầng rơi ở trên mặt đất, một bộ thân thể triệt để sụp đổ. Trước khi chết, hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Kiếm, khắp khuôn mặt mãn đều là hoảng sợ cùng hối hận. Môi ngọ ngoại, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không chống được đem lời nói ra, coi như trận nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nguyên Kiếm Tông mang nhiều kỳ vọng thiên tiêu một đời, Bạch Khanh liền như vậy ngã xuống. Nếu như đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là đầy đủ để Thiên Dung Thành chấn động đại tin tức, nhưng đặt ở vào lúc này, lại có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Chỉ ít trong sân người liền ngay cả không hề liếc mắt nhìn Bạch Khanh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiếm, dù cho linh khí gió bao đã ở hướng về bọn họ kéo tới, bọn họ dĩ nhiên cũng không nỡ rời tầm mắt. Xoạt xoạt xoạt. Thời khắc mấu chốt, Thiên Dung Thành thế hệ trước cường giả toàn bộ xuất hiện, kể cả thành chủ ở bên trong, cùng ra tay, chân nguyên quần quần căn quét, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng chặn lại rồi Diệp Kiếm thăng cấp dư âm. Quá, thật là đáng sợ. Thậm chí ngay cả chúng ta lão gia hỏa này đều bị ép đi ra. Đây là ở thăng cấp dịch mạch cảnh sao? Người này, ngút trời anh tài, tiền đồ không thể đo lường. Thiên Dung Thành thế hệ trước cường giả tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi, chớ nói chi là đồng lứa nhỏ tuổi chúng bọn họ vừa nãy tinh thần quá tập trung vẫn không cảm giác được nguy cơ vừa giải trừ, nhất thời tất cả đều ngã trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Đặc biệt là Phượng Thải Hà những người này, các nàng nghĩ đến trước còn mưu toan cướp Diệp Kiếm kiếm, lại hối hận lại sợ, run rẩy càng thêm lợi hại. Ta trước đã nói. Diệp Kiếm thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đang lúc mọi người trên người đảo qua, bại các ngươi, không cần một chiêu. Hiện tại ai không dùng? Đứng ra. Một tiếng rơi, khắc nào kinh lôi, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh lại, người người méo mặt. Đến lúc này, bọn họ mới rốt cục rõ ràng Diệp Kiếm nói câu này tuyên ngôn rốt cuộc là ý gì. Nguyên lai, bọn họ cùng Diệp Kiếm trong lúc đó, thật sự có như vậy trời cùng đất chênh lệch. Ta hỏi lần nữa, có người không phục sao? Diệp Kiếm lãnh đạm nói rằng, lời nói hung hăng, chúng thiên tiêu nhưng không có một dám to gan phản bác, trái lại tất cả đều cúi đầu, quỳ gối trên mặt đất, tham kiến tiệc rượu người đứng đầu. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Chương 34. Ai dám bất kính? Thiên Dung Yến, kết thúc. Trải qua này một trận giàn vặn, cả tòa lầu các đã tổn hại không thể tả, đỉnh vỡ tan, gió lạnh gào thét, nhưng mà trong sân không có một người cảm thấy phía ngoài phong là lạnh, bọn họ tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, chìm đắm ở Diệp Kiếm đột phá tráng cử bên trong, khắp toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người đều đối với Diệp Kiếm khâm phục sát đất. Cho dù là trước những kia không phục gia hỏa, vào lúc này cũng tất cả đều tâm phục khẩu phục, cùng tính quỳ gối. Này chính là trên lệnh kích thước mang đến không giống, khi ngươi chỉ so với những người khác mạnh hơn nhỏ tí tẹo, bọn họ có thể sẽ đố kỵ ngươi, nhưng nếu như ngươi so với những người khác mạnh đến nỗi nhiều lắm, bọn họ cũng chỉ khả năng kính phục. Diệp Kiếm đi xuống võ đài, khí phách dâng trào, mặc dù ngay cả tục đột phá đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cứ sừng sững trong sân, tùy ý lâu ở ngoài cuồng phong thổi đến mức quần áo phân vân. Trang bị hắn giờ khắc này cương nghị gò má, càng có vẻ anh tư tác sảng, càng là nhìn ra trong sân kiêu nữ môn dồn dập lây dại. Không biết là lúc nào, một đạo nhẹ nhàng tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng vỗ tay, sau đó lại có một đạo, lại có thêm. Vô số đạo tiếng vỗ tay che mất lầu cát, chính là những kia rụt rè thế hệ trước chúng cũng đều dồn dập đứng thẳng lên, quay về Diệp Kiếm xuất phát từ nội tâm địa vỗ tay. Bọn họ biết, kể từ hôm nay, thiếu niên này chắc chắn trở thành một đại truyện kỳ. Nhưng mà, cũng là vào lúc này, một đạo rất không hài hòa thanh âm của đột nhiên vang lên. Tiểu xuất sinh, ai cho ngươi là gan giết ta Nguyên Kiếm Tông tiên tiêu? Âm thanh lại như hùng trung, một tên cụt một tay nam tử cấp tốc nhảy vào trong sân, nhìn thấy Bạch Khanh chết không nhắm mắt sát chết, nhất thời đỏ cả với mắt. Nguyên Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão. Mọi người sững sờ, vẫn là thành chủ mắt sắc, nhận ra cụt một tay nam tử thân phận. Thiên Dung Thành thành chủ. Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Vậy tại sao muốn dung túng tên tiểu xuất sinh này hành hung? Cụt một tay nam tử hướng về thành chủ quát, hắn đến chậm một bước, tức giận không thôi. Thành chủ nghe xong, nhất thời cảm giác không hiểu ra sao, hành hung. Lạc chân một chiêu đều không có ra, toàn bộ hành trình đều là Bạch Khanh chính mình tìm đường chết, điều này cũng có thể nói hắn hành hung. Nào có loại này đạo lý? Nói cứng, cũng nên là Bạch Khanh hành hung mới đúng. Thành chủ cười lạnh, đem sự tình êm tai nói. Cụt một tay nam tử càng nghe càng cau mày, xua tay hừ nói, hoàn toàn là nói bậy. Dịch mạch cảnh cực hạn cũng chỉ có 9 tầng, tại sao tầng thứ 10? Thiên Dung Thành thành chủ, ngươi nghĩ ta là người ngu sao? Bởi Đông Châu quá lâu không từng xuất hiện dịch mạch thập trọng, vì lẽ đó thành chủ mấy người cũng căn bản không biết 10 tầng sau khi còn có tầng 11, tầng 12. Bọn họ chỉ cho rằng Diệp Kiếm tiến vào chính là dịch mạch đệ thập trọng, nói cho cụt một tay nam tử cũng là bộ này thuyết pháp. Cụt một tay nam tử nhưng ngay cả như vậy đều không tiếp thu được. Hết ngồi đáy giếng, cũng thật là tâm trí yếu đuối. Diệp Kiếm lắc lắc đầu. Hắn đều chẳng muốn nói cho hàng này, chính mình tiến vào kỳ thực không chỉ là tầng thứ 10, mà là đang vượt qua cực hạn sau khi tiếp tục siêu việt hai lần, đạt đến cả thế gian hiếm thấy dịch mạch thập nhị trọng. Nghĩ đến nếu như nói kẻ này sẽ tại chỗ tan vỡ chứ. Ngươi, tiểu xuất sinh, ngươi giết người, vẫn không có nửa điểm ăn năn sao? Cụt một tay nam tử giận không nhịn nổi, Diệp Kiếm nghe được buồn cười cực kỳ, Bạch Khanh vừa đều phải giết hắn đây, lẽ nào giết ngược lại sau khi còn muốn ăn năn? Đây là cái gì bá đạo tông môn? Bọn họ coi chính mình là Đông Châu đệ nhất Hạo Thiên Tông sao? Ta khuyên ngươi, mau mau tự sát, không muốn liên lụy thân hữu. Cụt một tay nam tử xem Diệp Kiếm không đáp lời, còn tưởng rằng hắn sợ, càng tùy tiện. Lời này vừa ra, Diệp Kiếm còn không có đáp lời, thành chủ cũng đã không nhịn được phẫn nộ quát, Nguyên Kiếm Tông, các ngươi không muốn hơi quá đáng. Đừng quên, nơi này là Thiên Dung Thành. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là Thiên Dung Thành thành chủ, cùng một tay nam tử nhưng ở ngay trước mặt hắn, để cho bọn họ Thiên Dung Yến người đứng đầu tự sát. Như vậy hung hăng, thành chủ làm sao có khả năng nhịn được? Cụt một tay nam tử nhìn thành chủ một chút, có chút lo lắng, dù sao hắn chỉ là một chấp pháp trưởng lão, cũng không phải tông chủ, một thân tu vi vẫn không có mạnh mẽ đến có thể gắng gượng chống đỡ thành chủ thêm vào ngày dung đại trận mức độ. Thật đánh nhau, chỉ sợ hắn còn muốn chịu thiệt. Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Khanh chết, vừa nghĩ tới Nguyên Kiếm Tông tổn hại con, cụt một tay nam tử vẫn là mạnh mẽ cắn răng một cái, không chịu thoái nhượng nửa bước. Thiên Dung thành thành chủ, ngươi cũng đừng đã quên, chúng ta Nguyên Kiếm Tông là Hạo Thiên Tông lệ thuộc, giết chúng ta người, chẳng khác nào không cho Hạo Thiên Tông mặt mũi. Cái này chịu tội, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lời này vừa ra, thành chủ cứng lại, đang muốn vì là Diệp Kiếm can thiệp chuyện bất bình mọi người cũng đều vẻ mặt biến đổi. Đúng đấy, Nguyên Kiếm Tông trăm năm qua đều đối với Hạo Thiên Tông túi đầu nghe theo, quan hệ không tệ. Bọn họ mang nhiều kỳ vọng Thiên Kiêu Bạch Khanh chết ở chỗ này, Hạo Thiên Tông không thể chẳng quan tâm. Mọi người không khỏi vì là Diệp Kiếm lo lắng. Nhưng lời này nghe được Diệp Kiếm trong tai, nhưng càng thêm buồn cười. Nắm Hạo Thiên Tông uy hiếp ta đây cái Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, thiệt thòi ngươi nghĩ thù được đến. Diệp Kiếm âm thầm nhíu môi, có điều lại nói ngược lại hiện tại thân phận chân thật của mình vẫn chưa thể bại lộ, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là muốn điểm khác cách gì giết chết hàng này. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo dễ nghe lại thanh âm quen thuộc truyền vào trong sân. Nguyên Kiếm Tông lúc nào trở nên lớn lối như vậy? Ai ở nhục ta Nguyên Kiếm Tông? Cụt một tay nam tử phẫn nộ quay đầu quát lên một tiếng lớn. Theo âm thanh hạ xuống, một già một trẻ, hai bóng người xuất hiện, trong đó cái kia thân mang áo dài tím giản mua người ngẩng đầu nhìn hướng về cụt một tay nam tử. Làm sao? Nhà chúng ta Cửu Nhi nói tới không đúng sao? Ha ha, các ngươi là cái thá gì cũng xứng nói chúng ta Nguyên Kiếm Tông không đúng? Thức thời liền đuổi. Các loại, chờ chút, thế nào lại là ngài? Cụt một tay nam tử hung hăng mở miệng, nhưng nói đến một nửa đột nhiên thấy rõ người tới, nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, đùng một cái một tiếng té quỵ trên đất. Mọi người sững sờ, đúng là thành chủ thấy nhiều thức rộng rãi, đội bá cúi đầu ô quyền, cung nên Hạo Thiên Tông trưởng lão cao đồ. Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ phục hồi tinh thần lại, cũng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Người có tên, cây có bóng, Đông Châu đệ nhất tông, ai dám bất kính? Lão giả hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ địa đứng lên. Cụt một tay nam tử cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lên, lão giả nhưng lạnh lùng nói, ai nói ngươi cũng có thể đi lên? Đúng. Cụt một tay nam tử vội vàng lần thứ hai quỳ xuống, mở miệng xin tha, trưởng lão đại nhân, ta không cần lại nói, lão phu không mù cũng không biết, biết ngươi đều đã làm những gì. Lão giả lạnh lùng bãi tay áo, một điểm mặt mũi cũng không để lại cho hắn, từ hôm nay trở đi, Nguyên Kiếm Tông các ngươi tự lo lấy. Ầm. Lại như kinh lôi rơi xuống bên hai, cụt một tay nam tử sợ đến trắng bệnh cả mặt. Hắn đương nhiên biết lão giả đây là ý gì, từ nay về sau, bọn họ Nguyên Kiếm Tông đem cũng không tiếp tục được Hạo Thiên Tông che chở. Một khi chuyện này truyền đến, bọn họ đối địch thế lực nhất định sẽ hướng về chó điên như thế bộ giết tới. Nghĩ đến những kia đáng sợ hậu quả, cụt một tay nam tử cả người run rẩy, vội vàng nói, "Không, không, trưởng lão, ngài nghe ta." "A." Ầm. Lão giả tiện tay bắn ra, chỉ nghe một đạo chủ vàng, cụt một tay nam tử nghẹo đầu, tại chỗ hôn mê. Chương 35. Có thể nguyện vào ta Hạo Thiên Tông. Không biết nói chuyện, liền câm miệng. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, toàn trường mọi người tất cả đều run lẩy bẩy, chỉ có Diệp Kiếm ánh mắt tiến tĩnh, lạnh nhạt nói, "Tiền bối minh giám." "Ừ, tiểu thiếu niên, ngươi không sai, rất tốt." Lão giả sâu sắc nhìn Diệp Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng không nhìn thấu Diệp Kiếm ngụy trang. "Sư thúc, may mà chúng ta tới rồi, không phải vậy, một vị cái thế thiên kiêu chỉ sợ cũng bị mai một đây." Lão giả bên cạnh đôi mắt sáng thiếu nữ cười nói, đang khi nói chuyện, nàng còn hướng về Diệp Kiếm nháy mắt một cái. Nhất thời, Diệp Kiếm chấn động trong lòng, hắn đương nhiên nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là tiểu sư muội Lục Cửu Nhi. Nhưng nàng cũng không nhận thức ngụy trang sau mình mới đúng vậy. Diệp Kiếm âm thầm kỳ quái, trong trí nhớ, mỗi lần Lục Cửu Nhi chỉ có thể về phía trước thân làm ra như thế đẹp đẽ động tác, nói cách khác, nàng đã nhận ra chính mình. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Lão gia ra một hễ thiên nhân tiên diện, nhưng là liền tán nhân cảnh cường giả đều không cách nào nhìn thấu. Chờ chút, còn có một loại khả năng. Diệp Kiếm quẹo mắt thoáng nhìn Lục Cửu Nhi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Cửu Nhi hay là không phải nhìn thấu mình ngụy trang, mà là dựa vào đoán được thân phận chân thật của mình. Thì, sư ca, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Lục Cửu Nhi trừng mắt nhìn, dùng hai người độc hữu giao lưu phương thức, nói rằng, Cửu Nhi, nhưng là hiểu rõ nhất sư ca người, ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể đoán được. Hơn nữa, ngươi vai trò Lạc Trần siêu việt dịch mạch cực hạn, phần này thành tựu, coi như là mấy lần Đông Châu Thiên Tiêu bảng cũng không có một so sánh với. Nhưng ở Cửu Nhi xem ra, chỉ có sư ca ngươi mới phải lợi hại nhất, chỉ có ngươi, tuyệt đối không thể bị người khác vượt qua. Vì lẽ đó, cái này Lạc Trần tuyệt đối chính là sư ca ngươi bản thân. Một câu lại một câu nói ngữ, bao hàm kéo dài đích tình ý, từ trong ánh mắt truyền ra ngoài. Nhìn ra Diệp Kiếm lại là buồn cười lại là cảm khái, cũng bởi vì cảm thấy sư ca là lợi hại nhất, vì lẽ đó xuất hiện một so với hắn lợi hại hơn thiên tài, liền nhất định là sư ca bản thân giả trang. Cô gái nhỏ này, cũng quá sẽ khen tặng ta đi. Diệp Kiếm âm thầm lắc đầu, nhưng cùng lúc, lại không khỏi có mấy phần được lợi. Xuyên qua dị giới nhiều ngày như vậy, đến cùng hay là có người chân chính ở quan tâm chính mình, sùng bái chính mình mà. Ừ, cảm giác này cũng không tệ lắm. Tiểu thiếu niên, lão phu hỏi ngươi. Lúc này, lão giả mở miệng nói, ngươi có thể nguyện bảo ta Hạo Thiên Tông. Một câu nói rơi, trong sân người dù cho đã đoán được, vẫn là tâm thần chấn động, lại ước ao lại sùng bái địa nhìn về phía Diệp Kiếm. Hạo Thiên Tông, Đông Châu đệ nhất đại tông, ở phần lớn Đông Châu người trong mắt, gia nhập nó liền mang ý nghĩa thăng chức rất nhanh, lưu danh sử sách. Nếu như có thể, bọn họ thật sự rất muốn xông lên thế thân đi Diệp Kiếm. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, đó là không thể nào. Hạo Thiên Tông chỉ lấy tuyệt thế thiên tiêu, bình thường thiên tài, căn bản không vào bọn họ mắt. Cũng chỉ có Diệp Kiếm như vậy, đột phá dịch mạch cực hạn nhân vật, mới gánh nổi bọn họ mời chứ. Tiền bối ưu ái, ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Diệp Kiếm cũng không có cùng lão giả lập dị, dù sao người này hắn nhận thức, chính là Hạo Thiên Tông trưởng lão, kiêm nhiệm Cửu Phong một trong nội giang phong chủ. Như thế nào Cửu Phong? Phải biết, Hạo Thiên Tông có Cửu Phong tam cách nhất linh điện 13 lưu phái câu chuyện. Có điều, theo năm đó một hồi hạo kiếp, linh điện đóng, lại không ai biết cách mở, phái này nói thống sẽ thấy cũng không ai truyền thừa. Bởi vậy, Cửu Phong tam cách là được hiện nay Hạo Thiên Tông chủ lưu cách cục. Mà nội giang phong chủ, đi tên Cửu Phong phong chủ một trong, bằng một phương cự phách, hắn loại này cấp bậc nhân vật tự mình mở miệng, nếu như từ chối, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người nện đủ lập tức ngực. Đến thời điểm, đừng nói bên ngoài, trong sân người sợ là đều phải xé ra Diệp Kiếm. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, nội giang phong chủ làm người tương đối thẳng, có sao nói vậy, có hai nói hai, cùng hắn giả ý chối từ hắn thật sự khả năng xoay người rời đi. Như vậy Diệp Kiếm còn không đến khóc chết. Tâm niệm chuyển động, Diệp Kiếm đàng hoàng địa ôm quyền nói rằng, tính xin dẫn tiến. Được, được, được. Nộ Giang phong chủ trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy cao hứng, dù cho hắn là Hạo Thiên Tông Cựu Phong phong chủ, cũng chưa từng thấy thiếu niên trước mắt như vậy yêu nghiệt thiên tiêu. Lần này mang thiếu niên này trở lại, nhất định có thể tàn nhẫn mà chướng một lần mặt. Chỉ là, đáng tiếc à, dựa theo tông môn môn quy, đệ tử mới nhập môn đều phải trước nhập môn, mới có thể xác định sư phụ. Nếu không, lão phu hiện tại liền đem hắn thu được dưới trướng, tương lai ta Nộ Giang phong nhất định chính là Cựu Phong đệ nhất. Nghĩ tới đây, Nộ Giang phong chủ có chút tiếc nuối. Hiển nhiên, ở trong lòng hắn, Diệp Kiếm nhất định sẽ ở Hạo Thiên Tông rực rỡ hào quang, đến thời điểm trong tông môn không biết sẽ có bao nhiêu cái lao ra hỏa đứng ra cướp giật, chỉ bằng hắn một Nộ Giang phong phong chủ, vẫn đúng là không nhất định có thể đem Diệp Kiếm cướp được tay. Có điều, nói thì nói như thế, nhưng Nộ Giang phong chủ giàu gì cũng là Cựu Phong phong chủ cấp bậc nhân vật, con mắt hơi chuyển động, liền nghĩ đến một lần một đương biện pháp. Nếu tương lai không nhất định giành được đến người, không bằng trước đó kết một thiện duyên. Chính là bởi vì đánh loại này bản tính, Nộ Giang phong chủ trước mới có thể không tiếc đem Nguyên Kiếm Tông khai trừ lệ thuộc hàng ngũ. Hán, chính là muốn dùng phương thức này đến cho thấy đối với Diệp Kiếm coi trọng. Có điều, như vậy tựa hồ cũng còn chưa đủ. Nộ Giang phong chủ suy nghĩ một chút, móc ra một khối điện quang vờn quanh cổ ngọc, nói rằng: "Tiểu thiếu niên, lão phu đi ra vội vàng, không mang vật gì tốt, món đồ này ngươi cầm, coi như là ngươi đoạt được Tiên Dung Yến người đứng đầu thưởng đi." Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến khối này cổ ngọc trên, trong ngay mắt có một toán một, toàn bộ đều ở tại chỗ. "Này, đây là Thiên Niên cổ lôi ngọc." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Chính là lôi hệ người tu luyện tha thiết ước mơ lôi điện 10 bảo một trong." "Không, không thể. Ta nghe nói cổ lôi ngọc cần lấy lôi thú ngày đêm ôn dưỡng, vượt qua trăm năm cũng ít đòi, chớ nói chi là thiên niên cổ lôi ngọc." "Kỳ bảo." "Không ai bằng kỳ bảo. Chỉ cần này một khối ngọc, đã đầy đủ mua lại một môn phái nhỏ đi." "Không ngừng. Không thể chỉ." Tất cả xôn xao trong tiếng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cổ ngọc, trên mặt lộ ra tham lam cùng ước ao vẻ mặt. Đúng là thanh chủ, khoe miệng cười khổ, điều này cũng gọi không mang vật gì tốt. Chiếu hắn xem, Nộ Giang phong chủ 8 phần 10 là đem ép vạ lụy bảo bối lấy ra. Lần này ngược lại tốt, hắn nguyên bản chuẩn bị Thiên Dung Yến người đứng đầu thường, cũng lại không bỏ ra nổi đến, hàng so với hàng đến bước. Vẫn là đừng lấy ra mất mặt. Trên thực tế, không cần nói hắn, coi như là Diệp Kiếm bản thân, cũng thiếu chút nữa không nhịn được kinh hô lên. Không riêng gì bởi vì này dạng bảo vật vô cùng hiếm thấy, coi như là Hạo Thiên Tông cũng không có thể dễ dàng lấy ra cao hơn nó cấp bảo vật. Càng mấu chốt chính là, thiên nhiên cổ lôi ngọc bên trong ẩn chứa lượng lớn lôi hệ linh khí. Mà vật này chính là Diệp Kiếm xung kích tu luyện cảnh giới thứ hai, vô song cảnh then chốt. Vô song cảnh giới cần đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể, nhưng ta đột phá dịch mạch thập nhị trọng, căn cơ là vững chắc nhưng là vững chắc đến kỳ cục. Như vậy ta muốn áp xúc trong cơ thể linh khí, so với thường nhân khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Trừ phi dùng lượng lớn lôi hệ linh khí, dựa vào cuồng bạo xung kích mới có một cơ hội. Diệp Kiếm sâu sắc nhìn cổ ngọc, ánh mắt tràn đầy độc lòng. Ta trước kia còn đang suy nghĩ đây, đi đâu đi tìm nhiều như vậy lôi hệ linh khí. Hiện tại được rồi, đạt phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian. Vô song cảnh, có hy vọng rồi. Chương 36. Tiền bối hảo ý, vãn bối đa tạ. Diệp Kiếm ôm quyền thi lễ, đem cổ ngọc nhận lấy. Nộ Giang phong chủ sang sảng nở nụ cười, "Được, ta liền thưởng thức như ngươi vậy thống khoái tiểu tử. Sau này coi như ngươi vào cái gì khác ngọn núi, Nộ Giang phong cũng bất cứ lúc nào hoan nên." Ý tứ là nhận định Diệp Kiếm nhất định có thể tại nhập môn lúc hiện lộ tài năng, đưa tới Cựu Phong tranh cướp. Nhận tiền bối cát luôn. Diệp Kiếm lần thứ hai ôm quyền, Nộ Giang phong chủ gật đầu cười, "Vậy cứ như thế nói định. Ngươi ngày hôm nay vừa đột phá, nhất định rất mệt mỏi, không thích hợp viễn trình chạy đi. Như vậy, lão phu còn có chút chuyện, ngươi tới trước Vân Du khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai buổi trưa, lão phu ngự kiếm mang ngươi đi tới ta tông." Lời này vừa ra, mọi người xoạt 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 nhìn về phía Diệp Kiếm, trong mắt ước ao nhất thời dậy tới cực điểm. Bởi vì, đó là ngự kiếm phi hành. Phi hành bằng kiếm, một đường kiếm rít trường ca, tự thanh thiên bên trên, quan sát núi sông Thần Châu, cỡ nào rung động lòng người. Phàm là Đông Châu người tu luyện, không ai không muốn tự mình trải qua một phen. Chỉ tiếc, ngự kiếm phi hành chính là tán nhân cảnh cường giả thủ đoạn, bình thường người tu luyện căn bản không khả năng làm được. trừ phi như Diệp Kiếm như thế, liên lụy tán nhân cảnh cường giả thuận do kiếm. Mọi người biết mình không thể có như vậy cơ duyên, bởi vậy đối với Diệp Kiếm được kêu là một vạn phần nước ao. Đúng rồi, còn có các ngươi. Nộ Giang Phong chủ nhìn về phía vừa giữ gìn Diệp Kiếm thành chủ đẳng nhân, chậm rãi gật đầu, sự tình làm được cũng không tệ lắm. Phong chủ đại nhân quá khen rồi. Thành chủ đẳng nhân mừng như điên, trong lòng quả thực hồi hộp. Bởi vì bọn họ biết, Nộ Giang Phong chủ nói ra câu nói này, mang ý nghĩa bọn họ sẽ được khó có thể tưởng tượng phúc báo. Cũng còn tốt vừa không đứng sai đội. Trong lòng vui mừng, mấy người tất cả đều cảm kích nhìn về phía Diệp Kiếm, âm thầm ánh mắt ra hiệu, thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này nếu như còn có tác dụng được chúng ta địa phương, định ra sức châu ngựa. Dễ bàn. Diệp Kiếm gật gật đầu, coi như kết một thiện duyên. Được rồi, theo lão phu đến đây đi, sớm một chút đến khách sạn, cố gắng ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nộ Giang Phong chủ mở miệng nói, Lục Cửu Nhi cũng mở miệng nói, ừ, sư, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nha. Cửu Nhi cũng như thế quan tâm nhân gia sao? Nộ Giang Phong chủ thấy thế, cười trêu nói, chẳng lẽ nhìn nhân gia thiếu niên anh tài, ngươi cô gái nhỏ này càng động tâm. Sư thúc. Lục Cửu Nhi nhất thời đỏ bừng mặt, dậm chân, chạm đích chạy xa. Ha ha. Đi thôi. Nộ Giang Phong chủ ống tay áo vây một cái, chạm đích rời đi. Diệp Kiếm theo sát phía sau, rất nhanh đi tới khách sạn. Nộ Giang Phong chủ giúp Diệp Kiếm đính được lắm có trận pháp phòng ngự bảo vệ gian phòng, dặn Diệp Kiếm an tâm chờ hắn, liền chạm đích rời đi. Xác nhận an toàn sau khi, Diệp Kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm thần cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại. Trong ngay mắt, một luồng cảm giác mệt mỏi khó hơn nữa áp chế, như thủy triều cảm giác hôn mê hướng về hắn vọt tới. Diệp Kiếm lảo đảo một cái, đổ vào mềm giường. Nay đổ ra, trực tiếp nặng nề mê man đi qua. Xa xôi không biết qua bao lâu, Diệp Kiếm mới ấn cái chán, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà vừa mới đứng lên, hắn liền cảm thấy trọng lượng có chút không đúng, con mắt hơi chuyển động, chỉ thấy chính mình đầu giường chẳng biết lúc nào có thêm một đạo xinh đẹp lệ bóng người, không phải Lục Cửu Nhi thì là người nào? Nhìn sát trời đã tảng sáng, lại tới bộ này tình cảnh, Diệp Kiếm đâu còn đoán không được Lục Cửu Nhi là cùng với chính mình cả một đêm. Nhớ tới cô bé này xưa nay thân thể hư, bây giờ nhưng trắng đêm chưa cách mặt đất chờ đợi ở bên cạnh mình. Nói không cảm động, đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Diệp Kiếm hơi động đậy đạn, lại phát hiện một con chân như mỡ đông trắng mịn tay ngọc nắm thật chặt tay của chính mình, nữ hài lông mày nhíu lên, như tây thi nhíu mày. Động tĩnh trong lúc đó tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Chân trời ánh sáng nhạt hạ xuống, chiếu vào Lục Cửu Nhi nhu thuận tóc dài một chút quang ảnh tô điểm rất là ôn nhu. Diệp Kiếm nhìn cái này mệt mỏi tiểu sư muội, đáy lòng xông lên một luồng phức tạp cảm tình, càng là không tự chủ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bóp thít nàng ôn nhu sợi tóc. Nhu thuận xúc cảm, càng làm cho Diệp Kiếm tâm hồn không tuân thủ, trong con ngươi tràn đầy phức tạp. Đối với Lục Cửu Nhi, vừa bắt đầu hắn thật sự không ôm ấp bất kỳ dư thừa ý nghĩ, nhưng trải qua đoạn đường này ở chung, hắn nhưng càng ngày càng phát hiện cô bé này thật sự rất chọc người thương tiếc. Sư ca, không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, Lục Cửu Nhi lông mi bỗng nhiên hơi rung động, mở ra đôi mắt đẹp, vừa nhìn thấy Diệp Kiếm chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn nàng, đầu tiên là sức sở, sau đó cặp kia trong con ngươi xinh đẹp liền bắn ra vô biên mừng rỡ. Một đôi tay ngọc, trong nháy mắt mái trèo kiếm tóm đến lao chặt, sư ca, ngươi tỉnh rồi. Diệp Kiếm nhìn nàng từ mừng rỡ chuyển thành hơi ngại ngùng đáng yêu vẻ mặt, không tự chủ cười cận, nói rằng, ừ, tỉnh rồi, đúng là Cửu Nhi, ngươi tại sao không trở về phòng ngủ, nhưng chạy ta đây nhìn đến rồi. Không, không phải, Cửu Nhi không phải cố ý xuống tới, chỉ là. Sư ca không phải nói, có người ở trong bóng tối muốn hại ngươi sao? Ta đã nghĩ ngươi tối hôm qua như vậy suy yếu, bạn nhất. Hay ở chẳng có chuyện gì phát sinh. Lục Cửu Nhi có chút trột dạ cúi đầu, lại như an bụng kẹo bị đại nhân phát hiện tiểu hải tử, liều mạng biện giải. Thật sự, Cửu Nhi thật sự không hề làm gì cả, cũng chỉ là do dự, một buổi tối liền trôi qua. Ngươi a? Diệp Kiếm dở khóc dở cười địa lắc lắc đầu. Vốn là hắn chỉ muốn đùa một phen Lục Cửu Nhi, nghe nói như thế, thật không biết nên trở về phục cái gì. Lục Cửu Nhi lén lút đánh giá Diệp Kiếm, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ quái, liền nỗ lực nói sang chuyện khác, sư ca, ngươi đối nội gián chuyện, có mi mục sao? Ta đang muốn nói. Diệp Kiếm gật gù, ta dùng bộ này khuôn mặt, tiến vào một trang viên, nơi đó có một vị tán nhân cảnh cường giả, phụ thuộc với Đại Chu Hoàng Triều. Diệp Kiếm đem ngay lúc đó trải qua em hai nói. Mấy câu nói, nghe được Lục Cửu Nhi biểu hiện thay đổi nhiều lần. Nghe tới Diệp Kiếm đối mặt tán nhân cảnh cường giả lúc, sắc mặt nàng trắng xám, tràn đầy lo lắng, nghe tới Diệp Kiếm đem tán nhân cảnh cường giả cũng đùa bỡn một trận, còn lừa gạt đến đại lượng thiên tài địa bảo lúc, nàng lại một mặt sùng bái, si ngốc nhìn Diệp Kiếm. Nói chung, Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, nói rằng, từ trước mắt đến xem, trong tông môn có một vị đại nội gian, ý đồ phối hợp Đại Chu Hoàng Triều, lật đổ ta tông. Người này, nhất định thân phận cao quý, nhưng là giấu đi rất sâu. Có thể là giận Giang sư thúc sao? Lục Cửu Nhi trên mặt lộ ra lo lắng, hỏi. Độ khả thi rất nhỏ, nhưng không bài trừ khả năng này. Diệp Kiếm nói rằng, giận Giang sư thúc cũng có khả năng. Lục Cửu Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn, hồi tưởng Nộ Giang phong chủ diễn xuất, như vậy địa cương trực công chính. Nếu như hắn đều không thể tin mặc cho, cái kia Hạo Thiên Tông còn có mấy người có thể tin? Nghĩ trong tông môn từng cái hòa ái dễ gần trưởng bối, người nào cũng có thể là lòng mang ý đồ xấu nội gian. Lục Cửu Nhi thân thể mềm mại khẽ run, không thể tránh khỏi địa sợ lên. Đừng lo lắng. Diệp Kiếm thấy thế, nhẹ nhàng vỗ Lục Cửu Nhi phía sau lưng, trấn an nói, sư ca ta đã nghĩ được biện pháp, chỉ chờ qua nhập môn tiên phong tam quan ta liền nhất định có thể đem nội gian bắt tới. Chương 37. Tìm ra nội gian phương pháp sư ca. Người nói là thật. Lục Cửu Nhi đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng mặc dù là Hạo Thiên Tông tiểu sư muội, tuổi còn trẻ, không hiểu cao thâm cỡ nào đạo lý, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được nội gian ẩn nút ở Hạo Thiên Tông khẳng định không phải một ngày hai ngày, mà là rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tông môn trưởng bối cũng không có thể bắt được hắn. Diệp Kiếm lại nói, nhất định có thể tại trong ngắn hạn tìm ra. Loại này ngông cuồng nếu không người nói chuyện là Diệp Kiếm, Lục Cửu Nhi tuyệt đối nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Con mắt hơi chuyển động, Lục Cửu Nhi nghĩ đến một khả năng, nói rằng, lẽ nào sư ca ngươi là chuẩn bị dùng bây giờ nằm vùng thân phận cùng nội gian bản thân tiếp xúc? Ta trước kia nghĩ như vậy quá, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái phương pháp này thành công khả năng, e sợ còn chưa đủ 2/10. Diệp Kiếm lắc lắc đầu, nội gian ngủ đông lâu như vậy, làm việc khẳng định cẩn thận làm đầu. Coi như hắn thật muốn tiếp xúc ta đây cái nằm vùng cũng không quá khả năng lộ ra bộ mặt thật. Tùy tiện yêu cầu nhìn mặt hắn, trái lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Người sư ca kia ngươi vừa còn nói. Lục Cửu Nhi ngơ ngác mà nói rằng, Diệp Kiếm cười cợt, yên tâm, lời kia không phải ống ngươi hài lòng, ta là nói thật. Nắm mặc dù không dám nói có 10 phần, cũng có ít nhất cái 9/10. Hơn nữa, dựa theo phương pháp của ta, cái kia nội gian càng là cáo giả, lại càng khả năng bị lừa. Lời nói tràn đầy tự tin. Lục Cửu Nhi nghe vậy nhưng càng thêm không hiểu, càng già gian lớn hoạt, không phải càng khó bị lừa mới đúng không? Tại sao án sư ca phương pháp nhưng sẽ ngược lại? Tiểu sư muội, ngươi nghe qua một câu nói sao? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Kiếm mở miệng cười, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, nếu như cái kia nội gian là ngu xuẩn, ta đây cái phương pháp sẽ không có một điểm dùng, nhưng hắn một mực tâm cơ thâm trầm, ngủ đông rất sâu. Tất cả tự nhiên chính là một chuyện khác. Lục Cửu Nhi nghe vậy đăm chiêu, nhưng vẫn là cảm giác ngắm hoa trong màn sương, kiến thức được đời, không nhịn được liền mở miệng nói, sư ca, ngươi nói phương pháp rốt cuộc là cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần ta tại Thiên Phong Tam Quan lúc biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, vượt qua ta tông các đời vào tông đệ tử, cái kia nội gian liền nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo. Diệp Kiếm lạnh nhạt nói ra kế hoạch của chính mình, Lục Cửu Nhi lại nghe đầu góc mơ hồ, trước tiên không nói vượt qua Hạo Thiên Tông kỳ trước đệ tử có cỡ nào khó, coi như thật sự làm được, làm sao có thể dẫn ra nội gian đây? Hai chuyện này trong lúc đó đến cùng có liên quan gì? Diệp Kiếm kiên trì giải thích, Cửu Nhi, ngươi phải biết, ta tông Cửu Phong Tam Các, người nào phe phái đều muốn chiêu thu đệ tử ưu tú nhất, thế nhưng làm một đệ tử quá mức ưu tú, vậy thì nhất định sẽ gây nên vô số người chú ý. Mà làm nội gian, nhưng cần biết điều. Vì lẽ đó, nếu như ta ánh sáng tỏa sáng, gây nên hết thể thế lực chú ý, như vậy nội gian liền tuyệt đối sẽ không đem ta trêu đến thế lực của hắn bên trong, bởi vì như vậy làm, cũng sẽ bị hết thể những thế lực khác mật thiết quan tâm, bại lộ khả năng cực lớn tăng lên trên. Mà bình thường thế lực sẽ không có loại này lo lắng, chỉ có nội gian chủ đạo thế lực sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cứ như vậy, hai người là có thể phân chia ra đến. Lục Cửu Nhi nghe đến đó, đôi mắt đẹp sáng ngời, sư ca ý tứ của là, qua Thiên Phong Tam Quan sau khi, càng là mời chào thế lực của ngươi, càng không thành vấn đề, trái lại những kia không thế nào để tâm mời chào thế lực của ngươi, khả năng có vấn đề. Không sai. Chỉ cần đến thời điểm lưu tâm cực không muốn mời chào thế lực của ta, là có thể biết Hạo Thiên Tông nội gian rốt cuộc là ai. Diệp Kiếm gật gật đầu, Lục Cửu Nhi nghe vậy, cũng rốt cuộc hiểu rõ Diệp Kiếm toàn bộ kế hoạch, trong lúc nhất thời, một trái tim tất cả đều bị kính phục cùng ngưỡng mộ lấp kín, sư ca bày mưu nghĩ kế, mưu kế chồng chất, coi như là tông môn thế hệ trước bên trong cố bân chúng, cũng bất quá như thế chứ. Sư ca, thực sự là thật lợi hại. Một đóa hồng vân nổi lên gò má, Lục Cửu Nhi chỉ cảm thấy Diệp Kiếm trên người phảng phất bao phủ cái gì ánh sáng, làm cho nàng nhìn vừa vui sướng lại thẹn thùng. Chỉ có thể nói, thiếu nữ tình cảm đều là thơ, người yêu biểu hiện càng lưu tú, các nàng lại càng khó kìm lòng nổi. Lục Cửu Nhi quay đầu, bụng mặt không dám nhìn thẳng Diệp Kiếm, một hồi lâu, nàng mới hơi hơi thanh tỉnh một ít, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nghĩ được một vấn đề, không, có điều sư ca, phương pháp kia tốt thì tốt, nhưng áp dụng, có phải là không đơn giản như vậy đây? Lời này, Lục Cửu Nhi xem như là nói tới nhẹ. Dù sao, cái này tìm nội gian phương pháp, tất cả đều là xây dựng ở Diệp Kiếm biểu hiện có thể chấn động toàn bộ Hạo Thiên Tông cơ sở trên, mà muốn làm đến điểm này, ở đâu là không đơn giản như vậy. Vậy căn bản chính là khó như lên trời. Bởi vì, Diệp Kiếm muốn đi không phải cái gì khác nhị tam lưu thế lực. Đó là Hạo Thiên Tông. Đông Châu đệ nhất đại tông, dưới trướng nhân tài đông đúc, ra sao thiên tài chưa từng thấy. Cho dù là tiền thân năm đó, cũng chỉ là đã kinh động bảy ngọn núi hai cát, vẫn có hai ngọn núi một cát không có tung mời. Phần này kết quả học tập, lúc đó đã bị coi là kỳ tích mà Diệp Kiếm hiện tại, nhưng nhất định phải đem cái này kỳ tích vượt qua, lại sáng tạo một càng huy hoàng kỳ tích. Nếu như người khác biết hắn loại nghĩ gì này, 8/10 sẽ cảm thấy Diệp Kiếm là thất tâm phong. Lục Cửu Nhi đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng nàng cũng muốn không ra Diệp Kiếm phải làm sao đến chuyện như vậy. Rất khó sao? Đang lúc này, Diệp Kiếm nhàn nhạt mở miệng. Trong lời nói, không có bất kỳ làm khó dễ lo lắng, thậm chí ngay cả một điểm tâm tình chập trùng đều không có. Thật giống như chỉ là đi hái một đóa hoa, uống một hớp nước, ung dung như vậy. Lục Cửu Nhi mông. Nàng không biết chính mình sư ca rốt cuộc là ở đâu ra sức lực nói câu nói như thế này, nhưng nàng có thể cảm giác được sư ca nói là thật sự. Hắn là thật sự cảm giác mình có thể làm được. Cái hót chuyển động, Lục Cửu Nhi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cái kia phó tình cảnh, thế nhưng nhìn biểu hiện bình tĩnh Diệp Kiếm, nàng cũng không tùy vào dâng lên đối với hắn tự tin. Có thể tiếp đó thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích. Đang nghĩ ngợi, một thanh âm chuyển tới, tiểu tử, hành lý đều thu thập xong sao? Nên khởi hành. Sư thúc. Lục Cửu Nhi chấn động, Nộ Giang Phong chủ nghe được âm thanh, bước nhanh đi vào, biểu hiện có chút ngạc nhiên. Cửu Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Ta. Lục Cửu Nhi cúi đầu, mắc cỡ lỗ thai đều đỏ. Đều do vừa sư ca biểu hiện như vậy chói mắt, làm cho nàng quá chú tâm say mê, đều đã quên giận rằng sư thúc lúc nào cũng có thể sẽ tới. Lần này được rồi. Bị sư thúc đụng thẳng, nhảy vào linh sông cũng rửa không sạch. Tiểu tử, ngươi có thể a? Nộ Giang Phong chủ cân nhắc mà nhìn Diệp Kiếm, cười hì hì, còn không có tiến vào tông môn, liền quá Giang Cửu Nhi. Tiền bối, xin nghe ta giải thích. Diệp Kiếm đầu đầy bạch mồ hôi, đây coi là chuyện gì? Không cần giải thích, lão phu đều hiểu. Ai còn không tuổi trẻ quá? Ừ, tiểu tử, có tiền đồ. Có tiền đồ a? Nộ Giang Phong chủ cười to không ngừng, như vậy rất tốt. Ngươi cũng coi như thiên kiêu một đời, xứng với Cửu Nhi, sớm một chút đem sự tình làm, cũng đỡ phải nàng mỗi ngày mong nhớ nhân gia người có vợ. Ho khan một cái, lão phu không nói gì. Câu nói sau cùng hạ xuống, Lục Cửu Nhi biểu hiện hơi biến hóa, có vẻ hơi âm u, Diệp Kiếm thì lại khẽ run lên. Hắn nhớ tới đến rồi, lúc trước Khương Tiên Nhi bị Mộ Dung sư cô mang đi, thật giống đã ở Hạo Thiên Tông. Diệp Kiếm bỗng nhiên cảm giác có chút đau đầu. Chương 38. Làm khó dễ lúc này. Hạo Thiên Tông, Kiếm Bình. Sát trời còn sớm, một đám tinh anh đệ tử đang luyện kiếm, hơn trăm người động tác chỉnh tề như một, bất luận xuất kiếm, thu kiếm, đều có vẻ nước chảy mây trôi, sử dụng hết đại tông phong độ. Của mọi người đệ tử trước mặt, một tên mặc áo bào trắng áo lam thanh niên chắp tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét mọi người. Phàm là bị hắn quét đến tất cả đều nơm nớp chiến chiến, rất sợ luyện kiếm tư thế ra một điểm sai. Bởi vì bọn họ thanh niên trước mắt, nhưng là đã từng cùng đương đại thủ tịch đại đệ tử Diệp Kiếm cạnh tranh quá vị trí kia, còn thiếu một chút tiểu thành công ngoan nhân a. Hà sư minh, Hà sư minh, ta muốn thấy Hà sư minh. Lúc này, một trận cấp thiết tiếng kêu gào truyền đến, thanh niên hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn cứ dừng lại ở một đám đệ tử trên người, cái kia nghiêm túc ánh mắt, tựa hồ đang nhắc nhở bọn họ, không muốn phân thần. Bằng không chờ kể bên phạt đi. Chúng đệ tử phía sau lưng lạnh cả người, không dám thất lễ, luyện kiếm luyện được càng thêm chịu khó. Lúc này, vừa nãy hô to người cuối cùng cũng coi như chạy tới thanh niên trước mặt, thở dốc nói, Hà sư minh, Nộ Giang Phong chủ trở về, cho ngươi lập tức an bài Thiên Phong Tam Quan đây. Nha. Thanh niên mặt mày ngưng lại, tầm mắt chuyển hướng hàng thứ nhất một tên thanh niên, Hồ Phong, ngươi tạm thay ta, đốc xúc đệ tử luyện kiếm. Là, Hà sư minh. Hồ Phong liền đội vàng gật đầu, thanh niên lúc này mới chạm đích, mang theo người tới rời đi, đợi được bốn phía không ai trên mặt hắn biểu hiện dần dần trở nên hơi dữ tợn, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khỏe mạnh, làm sao đột nhiên muốn ta an bài Thiên Phong Tam Quan? Thiên Phong Tam Quan, nhưng là Hạo Thiên Tông trọng đại nghi thức, trừ phi gặp phải trăm năm khó gặp thiên tài, không phải vậy căn bản sẽ không khởi động. Huống hồ, coi như thật sự có loại kia thiên tài xuất hiện, cũng có thể trước lặng lặng chờ mấy ngày, chờ đợi tông môn trưởng bối tụ tập, nào có giống như bây giờ, tới liền muốn an bài Thiên Phong Tam Quan. Này hoàn toàn không hợp quy củ. Hà Đào hầu như trong nháy mắt liền bén nhạy nhận ra được, chuyện này rất không tầm thường. Hà sư minh yên tâm, ta tới đây trước, đã đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Báo tin người hiển nhiên là Hà Đào thân tín, mắt thấy bốn phía hẻo lánh, cúi đầu lặng lẽ nói rằng, hình như là Nộ Phong trưởng lão dẫn theo một tuyệt thế thiên kiêu trở về, muốn cho Cửu Phong ba các đều xem hắn biểu hiện. Tuyệt thế thiên kiêu so với Diệp Kiếm làm sao? Hà Đào biểu hiện lạnh nhạt, hắn là người ngông cuồng, xuất đạo tới nay ngoại trừ Diệp Kiếm chưa từng một bại, không tự chủ trở nên coi khinh anh hùng thiên hạ. Không biết có điều nghe nói người này siêu việt dịch mạch cảnh cực hạn, đạt đến dịch mạch thập trọng cảnh giới. Báo tin người ta nói trên mặt cũng hiện ra chấn động vẻ mặt, chuyện như vậy liền Diệp Kiếm cũng không làm được quá. Hà Đào nghe nói như thế hơi biến sắc mặt, nói như vậy đúng là có chút ý nghĩa. Có điều nghe ý trong lời nói ngươi, hắn bây giờ còn chỉ là dịch mạch cảnh. Vâng. Báo tin người gật đầu. Vậy hắn thảm. Hà Đào cười lạnh một tiếng, chỉ cần dịch mạch cửu trọng, thân thể đã vững như thành đồng vách sắt, khó có thể đọc lại linh khí chuyển hóa chân nguyên, đột phá vô song cảnh. Chớ nói chi là dịch mạch cửu trọng bên trên. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang, ngày sau sợ là chết giả, cũng không thể thăng cấp vô song cảnh. Thì ra là như vậy. Báo tin người nghe vậy tỉnh ngộ lại đây, kính phục mà nhìn Hà Đào, vẫn là Hà sư minh mắt sáng như đuốc. Ngược lại là Nộ Giang Phong chủ, thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Nhìn người ánh mắt kém sang ngài. Ha ha. Hà Đào cười cợt, lắc đầu nói, cũng không có thể nói như vậy, lão thất phu kia luôn luôn yêu thích hiếm có, yêu thích trò chơi, mà Đồng Châu quá lâu không gặp dịch mạch thập trọng, hắn hiếm thấy nhặt được một, mang về cũng không kỳ quái. Ừ, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có chuyện khác sao? Đang khi nói chuyện, tâm tình nhưng là thanh tĩnh lại. Dù sao, một dịch mạch thập trọng, phòng trường trung thân đều đột phá không được vô sóng cảnh, căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Còn có một việc. Báo tin người thấp giọng nói rằng, Hà sư minh, tiểu sư muội trở về. Soạn. Hà Đào biểu hiện trong nháy mắt biến hóa, thân thể cũng cứng ngắc lại một tức. Sau đó, hắn như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nói một cách lạnh lùng, chuyện gì thế này? Không phải nói Diệp Kiếm đứa kia bồi tiếp tiểu sư muội đi Thiên Dung Thành tử hôn sao? Bọn họ đồng thời trở về. Đó cũng không phải. Báo tin người cũng không kỳ quái Hà Đào vẻ mặt, dù sao toàn bộ Hạo Thiên Tông hầu như đều biết, Hà sư huynh yêu thích tiểu sư muội, bất đắc dĩ tiểu sư muội vẫn thầm mến Diệp Kiếm, dù cho Diệp Kiếm kết hôn cũng phải kể cận hắn. Ngoài ra, Hà Đào cùng Diệp Kiếm tranh cướp thủ tịch đệ tử vị trí, cũng bại vào tay hắn. Có thể nói tình trường chiến trường xong thất lợi. Bi thảm đến mức rất. Một trận thất thần, báo tin người lắc lắc đầu, rồi mới nói, chiếu tiểu sư muội nói, thật giống Diệp sư. Hạch, Diệp Kiếm muốn tự mình một người ở Hồng Trần rèn luyện một phen, liền để tiểu sư muội trước về đến rồi. Hừ, người có vợ, cuối cùng cũng coi như hiểu được thu lại. Lần này, tiểu sư muội nên đối với hắn tuyệt vọng rồi đi. Hà Đào khỏe miệng hơi dương lên, tâm tình không tệ, báo tin người phụ họa gật gật đầu, nói rằng, đoán chừng là tuyệt vọng rồi, Có điều, tuy nhiên làm sao? Hà Đào nhíu mày, báo tin người do dự một lúc, mới lên tiếng, "Tiểu sư muội, thật giống đối với cái kia mới tới đệ tử rất quan tâm, lên núi trên đường thỉnh thoảng liền muốn tìm hắn nói chuyện, còn có, ta trước xa xa nhìn thấy Nộ Giang Phong chủ ngự kiếm phi hành lúc, nàng còn giống như sợ sệt địa ôm lấy cái kia mới tới." Ầm. Báo tin người lời này còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt sóng khí tốc thẳng vào mặt. Hà Đào sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn từng cho rằng, Diệp Kiếm cưới vợ Khương Tiên Nhi sau khi, tiểu sư muội chúng quy sẽ nghĩ thông suốt, ngược lại tập trung vào trong lòng của hắn, ai biết, hắn đều còn chưa bắt đầu hành động, lại cũng đã nhô ra một mới tình địch. Người này, muốn chết. Hà Đào âm thầm cắn răng, giận không nhịn nổi, đương nhiên, nếu như hắn biết kỳ thực nếu nói mới tình địch vẫn là trước kia cái kia đối thủ muốn mất một còn. Hiện tại phòng trừng sẽ trực tiếp tức điên chứ. Hà Sư Minh, bớt giận a. Báo tin người vội vã khuyên nhủ, người này như thế nào đi nữa nói, cũng là Nộ Giang Phong chủ tìm tới, ngài nếu như trực tiếp động thủ với hắn, phong chủ bên kia khó mà nói a. Nghe nói như thế, Hà Đào mới thoáng tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn dựa lưng núi lớn, có quyền thế, nhưng là không muốn cứ như vậy chính diện cùng Nộ Giang Phong chủ sức đầu mẹ chán. Có điều, chơi không được cứng ngắc ta còn không thể ngậm. Hà Đào cười lạnh một tiếng, kế thượng tâm đầu, Hình Vân, ngươi lập tức nói cho ba vị trưởng lão, phối hợp ta, chuẩn bị Thiên Phong Tam Quan công việc. Chuyện này, Hà Sư Minh, ta bị hồ đồ rồi. Ngươi làm như thế, không phải cho cái kia mới tới mặt dài sao? Báo tin người không rõ. Thiên Phong Tam Quan, cỡ nào việc trọng đại, người tham dự nhất định muôn người chú ý. Đến thời điểm, tiểu sư muội e sợ sẽ đối với hắn sản sinh nhiều hơn hảo cảm chứ. Mặt dài, ha ha. Hà Đào âm lãnh địa cười, bưng lấy càng cao, rơi càng thảm. Chờ hắn đem mất hết mặt mũi, ta xem hắn còn mặt mũi nào cùng ta tranh cửu nhi. Chương 39. Minh Văn sau đó không lâu, một tên tạp dịch đệ tử chạy đến tông môn trước, cung kính hạ thấp người, Thiên Phong Tam Quan đã chuẩn bị xong xuôi, vị sư đệ này, xin mời cùng ta tới. Nộ Giang Phong chủ nghe vậy, sang sảng nở nụ cười, ha ha, Hà Đào tiểu tử kia, làm việc đúng là cực nhanh. Tiểu tử, đi qua đi, Thiên Phong Tam Quan đến một người vừa đại, chúng ta sẽ không giúp ngươi. Làm rất tốt, tốt nhất hủ chết những lao gia hỏa kia. Ta sẽ tận lực. Diệp Kiếm dở khóc dở cười, hướng về Nộ Giang Phong chủ ô quyền, liền muốn chạm đích, nhưng vào lúc này, Lục Cửu Nhi bỗng nhiên tiến lên một bước, lặng lẽ nói rằng, sư, Lạc Trần sư đệ, cẩn thận Hà Đào, hắn nói không chắc đùa bỡn thủ đoạn gì. Đúng, Lục Cửu Nhi đã sớm xem thấu Hà Đào. Người này, xem ra phiên phiên quân tử, nhưng trên thực tế tâm tư rất âm trầm, cho nên nàng từ trước đến nay hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Ừ, ta nghĩ cũng là, Hà Đào không phải loại kia sẽ lấy lòng người. Hắn nhanh như vậy hỗ trợ bố trí kỹ càng Thiên Phong Tam Quan, chỉ sợ là bố trí hãm hại, sẽ chờ ta đi dâm chứ. Diệp Kiếm nhìn thấu qua, ánh mắt yên tĩnh, bãi tay nào nói, nhưng vậy thì như thế nào? Nho nhỏ mặt nện, lưới không được chân long. Chỉ là Hà Đào cũng muốn ham hại hắn. Quả thực buồn cười. La Cửu Nhi đánh giá thấp Lạc Trần sư đệ. Ta chờ mong ngươi biểu hiện. Lục Cửu Nhi nghe vậy yên lòng, nhìn Diệp Kiếm, lại cảm thấy hào quang lóa mắt, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Kiếm hướng về nàng cùng Nộ Giang Phong chủ gật gật đầu, chạm đích rời đi. Rất nhanh, tạp dịch đệ tử liền đem Diệp Kiếm dẫn tới chân núi nơi một cái nào đó hẻo lánh sơn động. Thiên Phong Tam Quan lôi bảo, liền ở ngay đây, sư đệ, mời đến đi. Tạp dịch đệ tử cung kính nói rằng, nhìn Diệp Kiếm ánh mắt lại như nhìn một vị thần nhân. Dù sao, ngoại trừ Diệp Kiếm sư huynh, còn chưa từng có người nào có thể để cho tiểu sư muội lộ ra loại kia vẻ mặt đây. Vị sư đệ này, khủng phi phàm người a. Đa tạ. Diệp Kiếm cũng không phải biết này tạp dịch đệ tử trong đầu nghĩ tới đều là lộn xộn cái gì, nghe vậy gật gù, đi vào. Theo ánh lửa kéo dài, Diệp Kiếm tiến vào hang động càng ngày càng sâu, phía trước địa hình chậm rãi trống trải lên, bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn giá sách, mặt trên chất đầy đủ loại vật liệu. Diệp Kiếm hờ hững, vẫn về phía trước, rốt cục đi tới phần cuối. Đập vào mi mắt chính là một râu bạc lão giả, hắn vừa nhìn thấy Diệp Kiếm, khẽ mỉm cười, thí luyện đệ tử sao? Hãy xưng tên ra. Lạc Trần. Nha. Tên không tệ. Lão phu là Thiên Phong Tam Quan cửa thứ nhất chủ khảo người, ngươi có thể hoán lão phu Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, xin hỏi cửa ải này để thi là? Diệp Kiếm ôm quyền thi lễ, Thiên Phong Tam Quan, mỗi một lần cũng khác nhau, dù cho thi quá một lần, cũng không thể có thể sớm biết đề thi. Đề thi sao? Ngươi vừa nãy lúc tiến vào, nhưng là đã thấy qua. Tam trưởng lão xa xôi địa nói rằng, Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, xin mời trưởng lão nói rõ. Dễ bàn. Tam trưởng lão vuốt vuốt râu mép, nhưng là nói rằng, lão phu chính là một đời Minh Văn sư, vì lẽ đó cửa ải này, đương nhiên là muốn thi cho ngươi Minh Văn chi thuật. Ngươi vừa nãy ở trong sơn động thấy hết thảy vật liệu, đều vì ngươi chọn tuyển, đồng thời cho ngươi 5 cái canh giờ, chỉ cần chế tạo ra một tấm Minh Văn phù đến, coi như qua ải. Tam trưởng lão dừng một chút, nói rằng, ngoài ra, cấp bậc không hạ, thế nhưng, hắn nói chuyện trong lúc đó, liền giơ tay vung lên, ống tay áo thoáng như sinh phòng, một thanh trường kiếm đột nhiên bị hắn xoắn tới, ầm một tiếng cắm ở trên đất, nhìn thấy này cấp trên Minh Văn phù sao? Diệp Kiếm nghe vậy dương mắt nhìn tới, quả nhiên, ở trường kiếm trên thân kiếm, điêu khắc một đạo như ẩn như hiện hỏa diễm đồ đằng, trong đó mơ hồ tỏa ra nhiệt lượng khiến cho Diệp Kiếm hơi nhíu mày, đây là Hỏa Linh phù đi, nhị phẩm Minh Văn, tăng cường. Nên ở 3 phần 12 phần đến 5 phần trong lúc đó. Lời này vừa nói ra, đang chuẩn bị giảng kinh Tam trưởng lão nhất thời cứng lại. Hắn dừng một chút, vừa mới nhìn về phía Diệp Kiếm nói rằng, Lạc Trần, ngươi đối với Minh Văn có mổ. Đông Châu người tu luyện, phù võ song tu không phải là không có, nhưng này nhưng cũng cực nhỏ, mà bình thường đều là hai bên bất và không có kết quả tốt. Dù sao, võ đạo cùng Minh Văn đơn độc lấy ra một hạng, đều là đáng giá người suốt đời nghiên cứu chuyên nghiệp, nếu muốn kiêm tu mà tinh thông, nói nghe thì dễ. Chớ nói chi là thế lực lớn ở ngoài dã con đường. Bọn họ dù cho muốn học, cũng căn bản không có điều kiện. Vì lẽ đó bây giờ, thấy Diệp Kiếm dĩ nhiên đối với Minh Văn chi thuật một bộ thủ vì là tinh thông dáng vẻ, tam trưởng lão sao có thể không kinh hãi. May mắn, hiểu sơ mà thôi. Diệp Kiếm từ tốn nói. Thiên Dung đến trước, hắn thông qua đả kích Khương Vân, lại mở ra một lần hắc dương, lấy được chính là có quan hệ Minh Văn thuật tri thức. Lúc đó không có tinh tế nghiên cứu, đúng là đang bị Nộ Giang phong chủ mang đến trên đường, cố gắng nghiên cứu một phen trong đó huyền bí. Vốn muốn sau đó có cơ hội lại dùng đến U Tinh kiếm trên, không từng muốn, nhanh như vậy thì có thử tay nghề cơ hội. Đúng là vừa vặn. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng hắn càng như vậy, lại càng để tam trưởng lão cảm thấy không nói gì, nhị phẩm Minh Văn phủ là rau cải trắng sao? Ngươi một chút nhìn đấu, còn có thể từ một chút sức nóng bên trong thể ngộ đưa ra tăng cường, này còn gọi hiểu sơ. Bày ra bộ này tư thái, là ở khoe khoang cái gì không? Hơi lắc đầu, tam trưởng lão nói rằng, Lạc Trần, ngươi đã hiểu Minh Văn chi thuật, vậy thì có sát hạch cửa ải này tư cách. Đón lấy ngươi muốn làm chính là nghĩ biện pháp làm ra một đạo Minh Văn phủ, không cần thật tốt, chỉ cần có thể tăng cường phải cùng này một đạo Minh Văn phủ gần như liền có thể. Tam trưởng lão càng nói, âm thanh lại càng nhỏ, dường như làm sai chuyện gì hài tử như thế, trong lòng bồ trồn. Đúng đấy, yêu cầu một người thiếu niên làm một đạo tăng cường đạt đến khoảng 3 phần 10 Minh Văn phủ, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Ra sao yêu nghiệt có thể tại cái tuổi này liền làm ra như vậy tăng cường Minh Văn phủ? Phải biết, 3 phần 10 tăng cường chính là ở nhị phẩm Minh Văn phủ bên trong, cũng chúc thượng thừa trình độ, chẳng lẽ còn có thể mong đợi với người này tuổi còn trẻ liền chế tạo ra nhị phẩm Minh Văn phủ? Đây chính là liền tam trưởng lão khi còn trẻ đều không làm được chuyện. Tam trưởng lão càng nói, lại càng cảm giác mình là ở làm khó dễ người, ngẫm lại đã biết sao lượng lớn tuổi mới bất quá tam phẩm Minh Văn sư, nhưng đi yêu cầu một người thiếu niên làm ra nhị phẩm Minh Văn phủ hiệu quả, chuyện này quả thật để hắn đem một tấm nét mặt giàn mua đều đỏ bừng hận không thể chui vào trên đất đi. Nhưng nghĩ đến chuyện nào đó hắn lại chỉ được lặng yên hán, tiểu thiếu niên, chớ có trách ta cũng là không thể không làm khó dễ ngươi à. Nhưng mà tam trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, khi hắn sau khi nói xong, Diệp Kiếm nhưng là phản ứng tầm thường, chỉ là trầm ngâm chốc lát, nói rằng, như vậy ta có thể chính mình chọn muốn Minh Văn bảo khí sao? Tam trưởng lão nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp Diệp Kiếm quá mắng, phẫn hận, oán giận không công bằng, sau đó sẽ chính mình hơn nữa an ủi, nói một ít đường hoàng. Nhưng mà này phát triển không đúng vậy. Tiểu tử này, làm sao như thế bình tĩnh? Hơi suy nghĩ, tam trưởng lão nghĩ được một suy đoán, khả năng tiểu tử này lý luận tri thức rất được, liền cho rằng thực tế thao tác cũng bất quá như vậy. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn không khỏi cũng quá cuồng một chút. Chương 40. Không có thời gian vừa nghĩ như thế, tam trưởng lão hơi có chút không thích lên. Kỳ thực, cũng không phải tam trưởng lão khinh thường Diệp Kiếm. Thật sự là Minh Văn sư hạn chế đặt tại cái kia, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Diệp Kiếm tuổi nhỏ như thế là có thể làm ra như vậy tăng cường Minh Văn. Nếu như nói Diệp Kiếm tinh thông Minh Văn lý luận tri thức cũng vẫn có thể, nhưng nếu như thật sự thao tác, nhất định sẽ có đại gia bảo. Lấy lại bình tĩnh, tam trưởng lão dâng lên gõ tâm tư, ngựa khí trở nên lạnh nói, Lạc Trần, ngươi đều nghe rõ sao? Là khoảng 3 phần 10, tăng cường muốn khoảng 3 phần 10 mới được. Hả? Diệp Kiếm hơi sững sờ, hắn tự nhiên là nghe rõ, cũng không rõ ràng trưởng lão nói những lời này là có ý gì. Chiếu hắn một có được Minh Văn tri thức đến xem, khoảng 3 phần 10 tăng cường rõ ràng rất đơn giản à. Này tam trưởng lão, rốt cuộc là đang làm cái gì yêu thiêu thần? Tâm thần quay lại, Diệp Kiếm lắc đầu nói rằng, tự nhiên nghe rõ, chỉ là tam trưởng lão, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, phản phất trên mặt hắn có hoa như thế, hồi lâu sau mới trầm ngâm nói, muốn chọn Minh Văn bảo khí thật sao? Đương nhiên có thể, đi bên trái danh đẩy ra, có một mật thất, bên trong có đủ loại bảo khí, cấp bậc cũng còn toán thật tốt, ngươi cần làm chính là ở trong đó chọn lựa ra 3 cái đến, có thể thí nghiệm 2 lần, một lần cuối cùng kết quả học tập coi là cho ngươi thành tích cuối cùng. Như vậy, ta muốn hỏi, nơi này đầu cấp bậc cao nhất bảo khí là cái gì? Diệp Kiếm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngắt lời nói. Lời này vừa ra, tam trưởng lão đuốt đuốt trong râu, rồi mới nói, là một thanh kiếm, đã đạt đến nhân giai hạ phẩm cấp độ, thù bì là quý giá. Nhưng mà đỏ mắt, hắn lại vỗ xuống đầu, lắc đầu nói, chỉ tiếc, đó là một cái nữ tử dùng là kiếm, đối với ngươi sợ là có chút không thích hợp. Nhưng mà lời này còn chưa nói hết, Diệp Kiếm đã trực tiếp đánh gãy, vỗ tay một cái nói, chính là nó. Chính không biết nên làm sao đi gặp Khương Tiên Nhi cái này cưới hỏi đàng hoàng vợ đưa một thanh kiếm tốt, hẳn là lựa chọn không tồi chứ. Diệp Kiếm tiếp trước cũng là thằng nam, không hiểu lắm những thứ này. Lời này vừa nói ra, tam trưởng lão lúc này ngơ ngác, lông mày béo thành xuyên chữ, không thể tin được mà nhìn Diệp Kiếm nói rằng, Lạc Trần, ngươi đến cùng có hay không ở chăm chú hãy nghe ta nói. Lão phu nói rồi, ngươi có 2 lần ngoài ngạch cơ hội, vừa bắt đầu liền tìm người này dưới bậc phẩm bảo khí Minh Văn, căn bản không được thử tay nghề mục đích. Tam trưởng lão đúng là thẹn trong lòng, muốn tận lực bù đắp Diệp Kiếm, phải biết, càng cao cấp bậc bảo khí vốn là càng khó Minh Văn, vì lẽ đó theo lẽ thường, xác thực nên chọn trước tuyển cấp thấp chút luyện tập mới đúng. Nhưng mà Diệp Kiếm lại vì lời này sững sờ, ở lại, sững sờ chốc lát mới hiểu được tam trưởng lão ý tứ của, điều này làm cho hắn không khỏi thấy buồn cười. Thử tay nghề. Diệp Kiếm lắc lắc đầu, không cần, ta không có thời gian. Một lần quá đi. Lời nói nhẹ nhàng hạ xuống. Tam trưởng lão đột nhiên vừa kéo răng, nhớ hắn vừa mới còn đang lo lắng tiểu tử này sẽ phẫn hận sát hoạch làm khó dễ, kết quả nhân gia trực tiếp tới liền nói đem các ngươi tốt nhất bảo khí lấy ra tiểu gia ta Minh Văn xong liền đi. Hình ảnh này quả thực. Tuy rằng Diệp Kiếm kẻ này nói câu nói như thế này, dùng là rất lạnh nhạt ngữ khí, nhưng dù là như vậy lạnh nhạt ngữ khí, để Tam trưởng lão cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Đang muốn khuyên bảo Diệp Kiếm không nên vọng động, nhưng mà đối phương nhưng không hề liếc mắt nhìn một chút, nói rằng: "Tam trưởng lão, ta còn muốn hỏi một câu, sau đó ta có thể đem Minh Văn sử dụng bảo khí mang đi sao?" Dừng một chút, không đợi trưởng lão phản ứng lại, hắn có chút phun ra nuốt vào địa nói rằng: "Ta có một bằng hữu, nàng vẫn không có thích hợp binh khí, vì lẽ đó ta nghĩ." Tam trưởng lão nghe vậy, nhất thời câm miệng, đem muốn khuyên bảo toàn bộ nuốt xuống. Bởi vì hắn rốt cuộc biết, tiếp tục khuyên cũng vô dụng, trước mắt chính là cái không thể nói lý của đồ. Liền, thẳng thắn không khuyên, chạm đích đi mật thất tìm kiếm. Rất nhanh, một thanh màu băng lam trường kiếm hiện ra ở Diệp Kiếm trước mặt. Diệp Kiếm tiếp nhận, nhẹ nhàng bắn ra, kiếm reo lênh lảnh, lại như loan phượng cùng băng lên, rất là êm hay. Diệp Kiếm thỏa mãn gật đầu, kiếm này rất tốt, đệ tử liền không khách khí. A, cũng thật là tự tin. Tam trưởng lão âm thầm bán thầm, tức giận trắng Diệp Kiếm một chút, nói rằng: "Lạc Trần, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, một thanh bảo khí chỉ có thể khắc lên một đạo minh văn, ngươi nếu muốn nó, không bằng nhiều hơn nữa thí nghiệm một, hai." "Không cần, trưởng lão, ta luôn luôn không thích kéo dài." Diệp Kiếm lạnh nhạt nói. "Vậy cũng tốt, Lạc Trần, ngươi muốn làm mấy phẩm minh văn phủ, ta giúp đỡ ngươi sàng lọc vật liệu." Tam trưởng lão thấy một lần cuối cùng thử nghiệm cũng nói dùng không được Diệp Kiếm, chỉ có thở dài, "Theo hắn đi." "Nhị phẩm?" "Nha, ngươi cái tuổi này, không ngờ có thể làm nhị phẩm minh văn." Tam trưởng lão nghe vậy chính là lấy làm kinh hãi, hắn trước kia cho rằng Diệp Kiếm chỉ là lý luận trình độ không sai mà thôi, nói đến thực tế thao tác, đó là có thể làm Trương Thô Thiện nhất phẩm minh văn đều sẽ để hắn giật nảy cả mình, dù sao phàm là võ đạo thiên tài, tiêu vào minh văn bên trên thời gian khẳng định rất ít. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Kiếm dĩ nhiên nói mình có thể làm nhị phẩm minh văn. Này ngược lại là để này Tam trưởng lão đối với Diệp Kiếm nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có điều, muốn nói Diệp Kiếm thật có thể hoàn thành thử thách, cái kia Tam trưởng lão vẫn là đánh chết không tin. "Làm phiền Tam trưởng lão giúp ta tìm đủ này vài loại vật liệu." Lúc này, Diệp Kiếm ổn quyền, chậm rãi nói ra luyện chế minh văn cần thiết vật liệu, nhưng mà này người nói vô tình người nghe cố ý, Diệp Kiếm chậm rãi mà nói cũng không cảm giác, nhưng Tam trưởng lão tinh nghiên minh văn chi đạo, trong nghề trông cửa nói, vừa nghe liền nghe ra đầu mối. "Lạc Trần, ngươi đúng là muốn luyện chế nhị phẩm minh văn phủ." Đợi được nghe xong, Tam trưởng lão điểm khả nghi tràn đầy điệu nói rằng: "Không đúng sao, ngươi nói rất nhiều vật liệu, căn bản cũng không phải là luyện chế nhị phẩm minh văn phủ sử dụng. Thì như, trăm năm thuốc lệ nấm, đó là dùng ở nhất phẩm minh văn trên đùa đi, còn có cốt vỏ rắn luận ra, vật này, Nam Cương đâu đâu cũng có, cùng hy hữu vật liệu nửa điểm quan hệ đều không có. Những thứ đồ này, thật có thể luyện ra nhị phẩm minh văn phủ." Lời này vừa nói ra, Diệp Kiếm hơi sững sờ, tinh tế vừa nghĩ, thật giống đúng là có chuyện như vậy. "Có điều, Hắc Dương xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm." Diệp Kiếm vẫn cứ gật đầu nói: "Tam trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần đem hỏa diễm thay ta chuẩn bị tốt, ta tự nhiên có biện pháp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ." "Nha, thật sao?" Tam trưởng lão nhíu mày, hiển nhiên là có chút không tin, dù sao Diệp Kiếm nói những tài liệu này hoặc là chính là nát phố lớn hàng, hoặc là chính là luyện chế cấp thấp minh văn đơn giản vật liệu, một chuỗi hạ xuống tổng cộng chỉ có như vậy một hai món có một chút giá trị, nhưng đối với bên trong hang núi này giấu hàng tới nói, quả thực giống như là từ mét kho bên trong lấy đi một hạt gạo. Trong lúc nhất thời, liền Tam trưởng lão đều làm không rõ Diệp Kiếm ý đồ đến tuột cùng ở đâu, lắc đầu một cái, hắn vung tay lên, mấy cái giá sách tự động thăng không, điên đảo, Diệp Kiếm cần thiết vật liệu chỉ ở trong chớp mắt liền chỉnh tề địa đặt tới trước mặt hắn. Một đạo lư hương ầm một tiếng, rơi ở trước mặt hắn, ngay sau đó một đạo liệt diễm đột nhiên bay lên, dường như hỏa long bình thường đang thiếu. Thấy thế, Diệp Kiếm cũng không chỉ hoãn nữa, đầu tiên là vận chuyển quanh thân sức mạnh chống đối sức nóng, sau đó tay nhạy bén đúng dịp mở dẫn, một điểm nhỏ ngọn lửa liền bị hắn cấp tốc hút tới lòng bàn tay, sau đó hắn đột nhiên vỗ một cái, hết thảy vật liệu toàn bộ tự động bay lên trời. Xoạt xoạt xoạt. Lửa nhỏ miêu hóa thân hỏa long, giữa không trung vờn quanh một vòng, theo một hoa lệ phun ra nuốt vào, hết thảy vật liệu toàn bộ bị hỏa long thân thể mang đi, trôi nổi bên trên, lăng không tiêu đốt. Thật là cao minh một tay. Liếc thấy tình cảnh này, Tam trưởng lão nhất thời mặt mày ngưng lại. Chỉ bằng chiêu thức ấy, cái này Lạc Trần cũng đã có sát hạch nhị phẩm minh văn sư tư cách. Chương 41. Xin mời qua hải sát hạch nhị phẩm minh văn sư, vốn cũng không coi là cái gì, nhưng là nếu như kết hợp thiếu niên trước mắt này niên kỷ. Vậy thì ghê gớm. Dù cho Hạo Thiên Tông, cũng không có từng xuất hiện cái tuổi này nhị phẩm minh văn sư. Chớ nói chi là, thiếu niên này vẫn là phù võ song tu. Nhưng mà, càng làm Tam trưởng lão chố mắt ngoác mồm chuyện tình, còn đang phía sau. Đã thấy Diệp Kiếm tay phải một điểm, một đạo ngọn lửa tùy theo tô điểm khi hắn trên ngón tay, theo đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhi động, ở giữa không trung dường như hỏa diễm huyền vũ, lại như dòng suối nhỏ cuối cùng chảy vào biển rộng. Hai tay trái phải giao nhau đục vào, thổi phun một tiếng, hỏa diễm cấp tốc nhảy lên lên, vô số đạo vật liệu toàn bộ rèn luyện xong xuôi. Theo lý mà nói, vào lúc này nên phải đem rèn luyện hoàn thành chất lỏng thu sạch tập vào bình, chờ đợi làm lạnh sau khi tiến hành bước kế tiếp mới phải cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng mà Diệp Kiếm không chút nào dừng lại ý tứ của hắn, tâm thần ngưng lại, càng lập tức lại bắt đầu bước kế tiếp. Chốc lát chưa dừng, một ít đoàn màu xanh lam chất lỏng phảng phất khiêu vũ tinh linh như thế nhảy tới Diệp Kiếm đầu ngón tay, sau đó hắn bắt đầu cấp tốc kéo, ở giữa không trung lưu lại một điều thật dài bóng mờ, như sao chổi kết thúc bình thường đẹp, ngón tay linh động nhưng là cực kỳ tinh chuẩn. Thấy cảnh này, Tam trưởng lão đã lộ ra chấn động biểu hiện, thiếu niên này làm sao có khả năng đối với minh văn thuật như vậy thành thạo? Hắn tuyệt đối không phải một đơn thuần lý luận người, mà là một hoàn toàn thực tiễn người. Nhưng là, hắn nơi nào tới thời gian đây? Muốn luyện ra như vậy chỉ pháp, thiên tư cùng chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được, thiếu niên này vừa muốn tu luyện, lại muốn luyện tập minh văn thuật, lẽ nào hắn có ba đầu sáu tay phải không? Có điều, nay còn không phải để Tam trưởng lão nhất ngạc nhiên, hắn dương mắt nhìn tới, gắt gao nhìn chằm chằm nhưng là Diệp Kiếm gò má. Như vậy kiên định, hờ hững, phản phất bây giờ ở làm không phải nhị phẩm minh văn phủ, mà là tiện tay vẽ xấu, trong ánh mắt đầy dây chăm chú, nhưng ngay cả mồ hôi hột cũng chưa từng chịu hạ xuống một giọt. Cũng không nên cho rằng luyện chế nhị phẩm minh văn phủ là món đúng dung chuyện. Phải biết, luyện chế minh văn là nhất tiêu hao tinh khí thần, thể kém một điểm minh văn sư một ngày bận bịu chết bận việc, cuối cùng có thể luyện ra một đạo nhất phẩm minh văn thế là tốt rồi, mà Diệp Kiếm động tác nhanh như vậy, trên đường lại chút nào không gián đoạn, hắn tiêu hao tốc độ tuyệt đối sẽ vượt xa người thường mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhìn hắn nơi nào có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Kỳ cũng là vậy, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện minh văn thuật như vậy tinh xảo cũng là thôi, làm sao liền thể phách cũng như này mạnh mẽ. Tam trưởng lão sững sờ nhìn Diệp Kiếm. Mà lúc này, Diệp Kiếm minh văn cũng đã đến cuối cùng then chốt bước đi. Trong phút chốc, Diệp Kiếm tay trái tay phải nhanh chóng đan sen, linh khí phun ra nuốt vào nhanh đến cực điểm, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, dường như gió lạnh lấm lẫm, đao nhọn đâm diện. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc, tuy rằng hai người tu vi cách biệt quá lớn, Diệp Kiếm lần này khí thế căn bản không có thể làm sao hắn, nhưng này cô không sợ không sợ xung kích dí nhị, nhưng cũng âm thầm để hắn hồi hộp. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Kiếm đã đem toàn bộ dung hợp xong xuôi minh văn đồ án điểm vào bản vẽ bên trên, ngay sau đó, hắn một tiếng gào to, một ngón tay như vàng ngọc đoạn nhận giống như vậy, mạnh mẽ điểm vào lá bùa trung ương nơi. Bèo. Bốn phía thiên địa linh khí vì đó hấp dẫn, dồn dập tràn vào lá bùa này bên trong, một luồng lại một cỗ sóng linh khí nhộn nhạo lên, lá bùa cũng là run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn phát sinh ong ong vang lên. 2/14, 2/10 ngũ, 2/17, chơi ạ, 2/19. Tam trưởng lão không hổ là tam phẩm minh văn sư, lúc này liền từ sóng linh lực bên trong phòng trường ra tấm này minh văn phủ khả năng dành cho bảo khí uy lực tăng cường, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là cái này tăng cường dĩ nhiên sẽ nhảy đến nhanh như vậy. 3/11. Rốt cục tam trưởng lão cũng lại không kiềm chế nổi, lúc này kêu to lên tiếng. 3/11, nhanh như vậy liền phá 3/10, sao có thể có chuyện đó? Tam trưởng lão không thể tin được hình ảnh trước mắt, ngay tại lúc hắn ngạc nhiên không tên mấy hơi thở đạo này minh văn gợi ra gợn sóng lại càng địa mãnh liệt lên. Làm sao sẽ? 3/13. Tam trưởng lão con ngươi lồi ra, giống như là muốn rơi ra đến như thế, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia minh văn phủ, liền chớp mắt cũng không chịu, khoe miệng còn lẩm bẩm nói, thật sự, nhị phẩm minh văn phủ làm được tình trạng này. Này tiểu thiếu niên, hắn làm được. Trước kia biểu diễn tấm kia minh văn phủ, đối với bảo khí bên trong linh khí lưu thông tăng cường chính là 3/13, có thể đó là hắn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo nhiều năm minh văn phủ, mà Diệp Kiếm cái này nhưng chỉ là tiện tay viết minh văn phủ. Tam trưởng lão thậm chí hoài nghi, này chỉ là Diệp Kiếm tờ thứ nhất minh văn phủ. Ừ, tờ thứ nhất minh văn phủ, tăng cường hiệu quả liền đạt đến 3/13. Tam trưởng lão đã không biết nói cái gì cho phải, nhưng ngay khi hắn thất thần trước mắt, lá bùa phát sinh dường như gào hào giống như tiếng vang, khí hí nứt ra, mà hầu như ở đồng thời, tăng cường lần thứ hai một ngày lên. 3/14. Cái gì? Tam trưởng lão càng là lúc này thất thố, không nhịn được bước lên một bước, hai tay run rẩy, đại não hầu như trống rỗng, hắn đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giờ khắc này khiếp sợ, nhưng mà rất nhanh, lá bùa hí hí vang lên liền để hắn ý thức được một vấn đề lớn. Không được. Lạc Trần, nhanh đình chỉ. Ngươi đã thành công. Ngươi đã thắng, không muốn tiếp tục nữa, sẽ nổ phù. Tam trưởng lão tâm thần dưới sự kích động, trực tiếp giống lên. Cái gọi là nổ phù, cùng luyện đan lúc nổ lò tương tự, là bởi vì lá bùa bản thân không thể chịu được mình bằng tăng cường ý lực, do đó nổ tung một loại hiện tượng. Giống như vậy, nó chỉ có thể xuất hiện ở người mới học trên người, bởi vì một khi đến nhị phẩm minh văn sư sau khi, đối với minh văn sức khống chế phổ biến mạnh nhiều lắm, coi như luyện chế minh văn không thành công, cũng sẽ không nổ phù. Nhưng là bây giờ, Diệp Kiếm nhưng khác nào một hoàn toàn người mới học, hung hăng lợi dụng xảo diệu thủ đoạn, đi đến đầu xung vào linh khí, tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc đến lá bùa năng lực chịu đựng. Được rồi, Lạc Trần, mau dừng tay. Đã được rồi. Tam trưởng lao tiếng gầm gừ ở bên tai nổ vang, hắn là thật sự không hy vọng như vậy một đạo đủ để truyền lại đời sau minh văn sẽ bởi vì nổ phù mà thất bại. Nói thật, nếu không giờ khắc này không thể mạnh mẽ phá hoại, nếu không sẽ thương tổn được Diệp Kiếm bản thân, hắn nói không chắc đã ra tay rồi. Nhưng mà, trả lời hắn, nhưng là một câu bình tĩnh lời nói. Gấp cái gì, còn có đến chúng đây. Tiếng nói vừa dứt, meo một tiếng, một tia sáng ở minh văn trên bùa sáng lên, dần thành rũi sắc, điều này nói rõ phù văn đã đến cực hạn. Diệp Kiếm một trận hét lớn, đột nhiên đưa ngón tay thu lại rồi, sau đó bốn phía bạo động linh khí vòng xoáy liền hết mức tụ tập lao ra, dư thừa thì lại tất cả đều sáp nhập vào đạo kia minh văn phù bên trong. Thành công. Ngươi, ngươi. Tam trưởng lão lại như xem quái vật nhìn Diệp Kiếm. Tam trưởng lão, ta có thể đem minh văn phù khắc họa đến bảo khí lên. Diệp Kiếm ăn nói như thường, Tam trưởng lão nghe vậy mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vung tay lên đem chuôi này trường kiếm màu xanh lam dùng phong nâng lên, bèo một tiếng rơi vào Diệp Kiếm trên tay. Diệp Kiếm lúc này bắt đầu đem minh văn phù khắc họa đi tới. Bước đi này không tính khó, là minh văn sư cũng có thể làm được. Diệp Kiếm rất nhanh sẽ chọn xong một thích hợp nhất vị trí, đưa tay đem minh văn phù đặt tại cái kia nơi, bắt đầu khắc họa. Tam trưởng lão cũng là trợn to hai mắt, rất muốn nhìn Diệp Kiếm đạo đùa này cuối cùng tăng cường rốt cuộc là bao nhiêu. Kết quả là 3/16. Tam trưởng lão hít vào một hơi, trong lúc hoảng hốt, hắn bỗng nhiên thấy buồn cười, thầm than Giang Sơn đời nào cũng có tài tử, chính mình quả nhiên là già rồi. Hay là tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo minh văn thuật, cũng đã quá hạn chứ. Được, Lạc Trần, ngươi rất tốt. Tam trưởng lão sâu sắc nhìn Lạc Trần, xua tay mở ra lối đi phía trước cơ quan, sau đó làm ra một cung thỉnh tư thế, xin mời qua ải. Chương 42. Hắn sắp không chịu nổi bậy liền coi là qua. Diệp Kiếm quay đầu đi, hơi nghi hoặc một chút. Nghe tiểu sư muội nói, Hà Đào không phải chuẩn bị cho chính mình một phen làm khó dễ sao? Làm sao kết quả là chỉ là như vậy? Chuyện này khó tránh khỏi có chút tiếng sấm mưa to chút ít đi. Chẳng lẽ là sư muội nhìn nhầm? Kỳ thực căn bản là không có gì làm khó dễ. Diệp Kiếm nhíu mày, không nghi ngờ chút nào, nếu như Hà Đào biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Xin nhờ, yêu cầu một người thiếu niên vẽ ra nhị phẩm minh văn, bổ trợ đột phá 3/10. Đây đã là vào chỗ chết gây khó khăn có được hay không? Không tin, đều có thể lấy nhìn toàn bộ Đông Châu, vị nào thiên tiêu có thể làm được chuyện như vậy? Không có, căn buồn không có. Coi như là những kia đức cao vọng trọng minh văn sư, cũng không nhất định có thể làm được đến. Kết quả Diệp Kiếm ngược lại tốt, dễ dàng liền làm đến không nói, còn vượt qua đường biên ngang, làm ra 3/6/10 loại này kinh khủng kết quả học tập, một lần qua ải. Xong, còn cảm thấy quá ung dung không làm có dễ. Không cần nói Hà Đào vạn vạn không nghĩ tới, chính là Tam trưởng lão cũng trợn mắt ngất ngụm. Lạc Trần, ngươi cũng thật là để lão phu mở mang hiểu biết. Nín thật lâu, Tam trưởng lão mới một mặt cổ quái nói rằng, nguyên lai thiên tài đều là giống như ngươi vậy sao? Nói như vậy, nguyên lai lão phu căn bản không tính là thiên tài. Nghĩ tới đây, Tam trưởng lão thăm thẳm thở dài. Nếu như này thở dài bị người khác nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ cực kỳ. Phải biết, vị này Tam trưởng lão, nhưng là Hạo Thiên Tông bên trong cũng xếp hàng đầu tam phẩm minh văn sư. Phóng tới bên ngoài, coi như là vua của một nước, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Kết quả hắn lại bị Diệp Kiếm kích thích đến hoài nghi tự mình. Nói ra, e sợ cũng không ai tin. Tam trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Đến cùng, Lạc Trần ngươi đừng nói chuyện, đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này kích thích lão phu. Tam trưởng lão đội vã xua tay, tựa hồ rất sợ Diệp Kiếm nói cái gì nữa nói đả kích hắn, nhưng nói được nửa câu, hắn lại một cắn răng, nói rằng, còn có. Con đường phía trước không quá an ổn, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Kiếm nghe vậy liễm lên con mắt, như có điều suy nghĩ gật gù, đệ tử minh bạch, đa tạ Tam trưởng lão nhắc nhở, cáo tử. Nói, Diệp Kiếm chạm đích, chạy vội rời đi. Tam trưởng lão nhìn bóng lưng của hắn, phiền muộn thở dài, ôi, ta đến cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn. Chỉ hy vọng thiên tài như vậy, không muốn thật sự bị mai một đi. Trong ngay mắt, Diệp Kiếm đi tới mới một cửa. Trước mắt là một vệ sáng xanh lóng lánh môn đóng chặt không thấy rõ bên trong cửa đến cùng có cái gì. Ở môn một bên, có một cái ghế trúc, một tên ông lão mặc áo lam chính nằm ở trên đầu, một bộ thản nhiên vẻ mặt. Nhìn thấy Diệp Kiếm đến, ông lão mặc áo lam biểu hiện hơi biến hóa, như là có chút giật mình, ngươi lại có thể qua phía trước cửa ải kia? Chẳng lẽ là lao tam hắn đường? Diệp Kiếm cao mày, ông lão này nói chuyện thật khó nghe, rõ ràng là chính mình đường đường chính chính địa vượt tải thành công, làm sao đến trong miệng hắn là được quan chủ khảo nhường? Ha ha, tiểu tử ngươi đây là không phục. Ông lão mặc áo lam thấy Diệp Kiếm vẻ mặt biến hóa, nhếch miệng nở nụ cười, nếu như vậy, ngươi liền thử xem lão phu cửa ải này. Mời ra để. Diệp Kiếm chẳng muốn cùng hắn đấu võ mồm, trực tiếp nói, đơn giản, ngươi thấy cánh cửa này sao? Ông lão mặc áo lam chỉ tay vệt làm quang kia gói hàng môn. Diệp Kiếm gật gật đầu, nói rằng, cái môn này có cái gì đặc biệt sao? Đó là đương nhiên đặc biệt. Không thấy những kia làm quang sao? Cái kia đều là lão phu một chút siêu tập tới lôi. Ho khan một cái, khá lắm, ngươi là đang mặc lên lão phu. Ông lão mặc áo lam ngẩng đầu lên, rào rạt đắc ý nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại. Diệp Kiếm cười cợt, nhiều chuyện ở chính ngươi trên người, ta lại không buộc ngươi nói. Ngươi, được, ngươi tiểu tử này có dũng khí. Nếu như vậy, lão phu cũng không cùng ngươi khách khí. Nghe cho kỹ. Ông lão mặc áo lam nói, vẫy một cái tay áo, lão phu cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến vào cánh cửa kia, chờ cái ba nén nhang thời gian, cuối cùng còn có thể bỏ ra ngoài, coi như ngươi qua ải. Nha. Diệp Kiếm nghe vậy, hơi nhíu mày, bỏ đi ra. Chẳng lẽ cánh cửa này bên trong có nguy hiểm to lớn? Làm sao? Sợ. Ông lão mặc áo lam nhìn Diệp Kiếm, cười nhạo nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chống đỡ nổi, lão phu tự nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi. Có điều cái kia sau khi mà, ngươi liền từ đâu tới về đi đâu đi, ta tổng sẽ không lại thu ngươi. Thì ra là như vậy. Diệp Kiếm có chút minh bạch, xem ra cửa ải này làm khó dễ muốn so với trước mạnh hơn nhiều lắm. Vừa lên đến, chính là chỗ này sao điều kiện hà khắc. Hơn nữa, nếu như không thể qua ải, sẽ cùng Hạo Thiên Tông vô duyên. Ngọn núi lớn này đè xuống, người bình thường khẳng định nơm nớp lo sợ, 10 phần sức mạnh có thể phát huy ra 7/8 đều toán không sai. Xem ra, cửa ải này cũng là đang khảo nghiệm đệ tử tâm trí. Diệp Kiếm nhìn ông lão mặc áo lam một chút, thấy hắn tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, liền rõ ràng chính mình đã đoán đúng. Cũng không phải bước vào Lam môn sau đó mới coi như thử thách bắt đầu, mà là từ giờ trở đi, thử thách cũng đã bắt đầu. Đáng tiếc, một chiêu này đối với ta vô dụng. Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh, tự tin điệu bước ra bước tiến, xèo một thanh sông vào Lam trong môn phái. Bóng người trong nháy mắt biến mất. Ông lão mặc áo lam trên mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Diệp Kiếm sẽ như vậy quả quyết, tựa hồ vừa công tâm không hề có một chút hiệu quả. Cái tuổi này thì có như thế cứng cỏi tâm trí, người này đúng là lợi hại. Ông lão mặc áo lam cảm khái thời khắc, cũng không cấm bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ trước một cửa không phải lão tam đường, mà là tiểu tử này thật sự xông qua. Nghĩ tới đây, ông lão mặc áo lam có chút không dám tin tưởng, nhưng đón lấy, hắn liền lắc lắc đầu, đem những này hỗn độn ý nghĩ dứt bỏ. Những kia cũng không sao cả, mặc kệ tiểu tử này là thật sự có tài học, vẫn là nhường qua ải, ngược lại đều phải trước khi hắn cửa ải này. Được Hà công tử nhờ bả, cửa ải này tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua. Ông lão mặc áo lam tràn đầy tự tin địa thầm nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, một cửa ải này là thiên ý vô phùng, đừng nói cái này Lạc Trần coi như là năm đó Diệp Kiếm đến rồi, cũng phải ở đây thảm bại một lần. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trong bóng tối, có một đạo cái bóng lan tràn ra, hình thành con rơi hình dáng, phát sinh thanh âm khàn khàn, "Nhị trưởng lão, người kia làm sao sẽ đi tới trước mặt ngươi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nhanh như vậy, tên kia liền xông qua một cửa?" "Xin yên tâm." Ông lão mặc áo lam nhìn thấy cổ quái như vậy chuyện, nhưng không một chút nào hoang mang, trái lại tập mãi thành quen điệu nói rằng, "Lão tam làm việc bất lợi, không thể ngăn cản cái này Lạc Trần, nhưng lão phu không giống nhau. Có lão phu ở, cửa ải này nhất định có thể làm cho đứa kia mạnh mẽ té ngã nhào một cái. Không tin, mời xem Lôi Mục chi môn." Nói, ông lão mặc áo lam chỉ tay lam môn, chỉ thấy trên cửa lam quang lóng lánh, còn không đoạn lay động. Ông lão mặc áo lam khỏe miệng bung lên, nói rằng, "Đạo này Lôi Mục chi môn, ẩn giấu vô số lôi điện, vô song cảnh cường giả đi vào, đều lúc nào cũng có thể ngã xuống, chớ nói chi là cái này Lạc Trần." Trước mắt Lôi Mục chi môn rung chuyển, liền nói rõ, hắn đã sắp muốn không chịu nổi. Nói, ông lão mặc áo lam ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin. "Được, như vậy tốt nhất." Thanh âm khàn khàn dịu đi một chút, đang muốn lại nói, nhưng đang lúc này, ầm, một đạo kịch liệt lam quang long lánh toàn trường, Lôi Ngục chi môn điên cuồng chấn động, dĩ nhiên đột nhiên nứt ra rồi một cái khe. Chương 43. Làm mất mặt Hà Đào mãnh liệt như nước thủy triều lôi điện, từ Lôi Ngục chi môn bên trong điên cuồng dâng lên, hướng về ông lão mặc áo lam đánh tới. Trong khoảnh khắc, ông lão mặc áo lam phảng phất lâm vào lôi điện hải dương, thân thể tại chỗ bị nổ thành ra chóp thịt bong, máu tươi ào ào dâng trào ra. "A a a." Đương theo từng trận hét thảm, ông lão mặc áo lam muốn rách cả mí mắt, thống khổ không thể tả. Nhưng hắn đến cùng tu vi tinh thâm, phản ứng lại sau khi, lập tức mở ra hộ thể chân nguyên, đem lôi điện hết mức che ở ngoài thân. Ngay sau đó, quát lên một tiếng lớn, một luồng mạnh mẽ kình khí bao phủ toàn trường, chấn động sụp đổ hết thể lôi điện. "Cho lão phu đủ đắp." Ông lão mặc áo lam mạnh mẽ vung tay áo, một đạo tinh khiết chân nguyên đồng bền mà ra, hóa thành một tầng giấy mỏng, ngăn chặn Lôi Ngục chi môn khe hở. Một hồi nguy cơ tạm thời vượt qua. Nhưng bất kể là ông lão mặc áo lam vẫn là đạo kia bóng tối, đều không cảm giác được một điểm vui sướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Nhị trưởng lão, ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao?" Trong bóng tối thanh âm của hầu như nổi giận. Hắn vừa mới muốn khen ngợi nhị trưởng lão a, kết quả trong nháy mắt, Lôi Ngục chi môn bên trong liền bảng ra nhiều như vậy lôi điện, suýt chút nữa không đem tình cảnh lật tung. "Điều này cũng có thể gọi không có sơ hở nào? Nhị trưởng lão, ngươi là cảm thấy ta Hà Đào rất tốt đùa bỡn sao?" Nổi giận thanh âm của hạ xuống, so với trước lôi điện càng làm cho ông lão mặc áo lam hoảng hốt, bởi vì hắn biết, Hà Đào đứng sau lưng người, là hắn người trưởng lão này căn bản không đắc tội nổi. Liên hội vã giải thích, ta cũng không biết ta. Trong thần sắc, tất cả đều là mê man, cũng lại không còn trước tràn đầy tự tin tư thái. Đúng, hắn cũng là thật muốn không thông, khỏe mạnh Lôi Ngục chi môn, làm sao lại đột nhiên phá tan rồi một vết thương đây? Lẽ nào, là cái kia Lạc Trần làm ra động tĩnh? Nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Người kia liền vô song cảnh cũng không phải a. Nhị trưởng lão, ngươi không biết. Ha ha, ngươi chấp trưởng Lôi Ngục chi môn nhiều năm như vậy, ngươi nói ngươi không biết. Hà Đào quả thực tức giận đến một Phật thăng thiên, âm thanh càng thêm phẫn nộ, ông lão mặc áo lam nghe được nơm nớp lo sợ, nói rằng, có một loại khả năng, hay là cái kia Lạc Trần thân thể ở ngoài dự liệu, Lôi Ngục chi môn gặp mạnh thì lại mạnh, bị hắn kích phát ra tích chứa toàn bộ lôi điện, trong lúc nhất thời vượt qua dự tính, cho tới không khống chế được. Ý của ngươi là, cái kia Lạc Trần thân thể đã mạnh đến Lôi Ngục chi môn đều chế không được hắn? Hà Đào trong thanh âm nổi giận tâm tình, rõ ràng ít một chút, thay vào đó, là một trận mê man, này, sao có thể có chuyện đó? Giới tu luyện đều biết, lôi điện chính là thiên địa bay. Coi như Lôi Ngục chi môn lôi điện không bằng chân chính thiên lôi, nhưng năm này tháng nọ chồng chất lên lượng, toàn bộ kích thích ra đến, chính là có trung phẩm chân nguyên hộ thể, cũng phải chết. Nhưng hắn Lạc Trần làm sao? Không, cái này không thể nào. Hà Đào lắc đầu liên tục, không thể tin được có chuyện như vậy phát sinh. Dịch mạch thập trọng thân thể, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy? Vẫn là nói, tên kia còn có những khác lá bài tẩy. Hà Đào trong lòng nổi lên nồng đậm cảnh giác, Lạc Trần, người này tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Hạo Thiên Tông, bằng không e sợ địa vị mình khó giữ được. "Gì? Hà công tử, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ?" Ông lão mặc áo lam khí thế suy nhược hạ xuống, run giọng nói rằng. Hà Đào nghe vậy cũng trầm mặc. Lôi Ngục chi môn đã có thể sống chém sống chết vô song tam trọng cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể làm cho đối phương không hề phản kháng chỗ trống, bị đánh đến chết không toàn thây. Nếu như ngay cả như vậy đều không làm gì được cái này Lạc Trần, vậy còn có thể làm sao? Ngươi cảm thấy cố ý đổi lương hương, kéo dài thời gian để hắn bị lôi điện tươi sống nhịn chết, biện pháp này có thể được sao? Hà Đào suy nghĩ một chút, nói rằng. Ông lão mặc áo lam một tấm nét mặt dán mua cao đến như đóa hoa cúc, phàn nàn nói rằng, không thể nào Hà công tử. Tại sao? Ta cũng không tin nhân lực không có cuối cùng thời điểm. Mạnh mẽ đến đâu thân thể, bị kéo dài đánh, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Hà Đào bất mãn nói, hắn cảm giác mình ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì. Ông lão mặc áo lam khắp khuôn mặt là lo lắng, nhưng quay đầu lại vẫn là chỉ có thể đả kích hắn. Hà công tử à, ngài cẩn thận ngẫm lại, nếu như chúng ta vừa suy đoán là đúng, cái kia Lạc Trần thật sự có mạnh như vậy thân thể, như vậy hắn vừa nay nhất định là chủ động khiêu khích lôi điện, không phải vậy Lôi Ngục chi môn tuyệt đối sẽ không mất khống chế đứt ra. Ý của ngươi là nói, tiểu tử kia không chỉ không e ngại lôi điện, trái lại chung quanh khiêu khích hấp dẫn lôi điện, muốn dùng cái này phương thức đến tiến một bước mài giũa cơ thể chính mình. Hà Đào cũng không thẹn là thiếu một chút coi như trên thủ tịch đệ tử người, Nghe vậy cấp tốc xem thấu Diệp Kiếm ý đồ, nhưng càng là nhìn thấu, hắn trái lại càng là hãi hùng kết vía. Nắm lôi điện, rèn luyện thân thể. Trước tiên không nói đây là lớn đến mức nào đảm ý nghĩ, liền nói cửa ải này sát hoạch quy tắc, cũng vẹn vẹn chỉ là yêu cầu người thí luyện sống quá ba nén nhang mà thôi à. Có thể ngươi lạc trần đây. Ngươi không chỉ không chịu khổ, còn chủ động xuất kích, suýt chút nữa đem lôi ngục chi môn phá hủy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? A, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử này. Hà Đào nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hắn ở làm khó dễ đối phương, tại sao cảm giác bị đánh mặt ngược lại là chính mình? Chuyện này là sao? Vì lẽ đó, kéo dài thời gian là không có tác dụng. Ông lão mặc áo lam tiểu tâm rực rực nói rằng, lão phu thậm chí lo lắng, lôi ngục chi môn sẽ ở ba nén nhang trước, đã bị hắn dằn vặt đến hủy hoại. Vậy ngươi này phá cửa còn có cái gì tác dụng? Hà Đào gầm lên, dù cho hắn biết, lôi ngục chi môn đã đủ mạnh, là cái kia lạc trần quá mức yêu nghiệt mới đưa đến này vừa ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được giận chó đánh mèo nhị trưởng lão. Hết cách rồi, muốn làm khó dễ người, lại bị nhân gia dạy làm người. Bây giờ Hà Đào đã triệt để mất đi lý trí. Hà công tử, là ta vô năng, kế trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể để hắn phá quan, thứ bậc tam quan lại chậm rãi trừng trị hắn. Ông lão mặc áo lam nói rằng, không được. Hà Đào tức giận hung hăng, lại như một con nổi giận sư tử, không tha thứ, một bước lùi, từng bước lùi. Ta quyết không cho phép hắn xông đến cửa thứ ba, lạc trần kẻ này, nhất định phải dừng lại hơn thế. Có thể, nhưng là Hà công tử. Hiện tại thật sự đã không có biện pháp ngăn cản hắn a. Ông lão mặc áo lam hầu như phải đường trường khóc lên, so với trước tự tin tràn đầy, lại nhìn hiện tại, càng thêm trào phúng. Ai nói không có? Hà Đào phẫn nộ quát, lôi linh. Chúng ta còn có lôi linh. Ngươi lập tức khống chế lôi ngục chi môn, đem nơi sâu xa nhất lôi linh cho ta thả ra. Gì, Hà công tử? Ngươi nói cái gì? Một tiếng rơi, ông lão mặc áo lam triệt để sợ ngây người, một hồi quá tinh thần, vội vã hô lớn, tuyệt đối không thể. Hà công tử, này tuyệt đối không thể a. Vô liêm sỉ. Ngươi đang ở đây nghi vấn ta. Hà Đào nổi giận hét lớn. Hiển nhiên đã căn bản nghe không vào tiếng người, ông lão mặc áo lam nhưng vẫn cứ không chịu từ bỏ khuyên bảo, Hà công tử, xin mời cân nhắc. Lôi linh quá mức cuồng bạo. Năm đó ta tông rất nhiều cường giả, không biết phí đi bao nhiêu tâm lực mới đưa nó bắt chấn áp, một khi thả ra, e sợ. Ta cho ngươi thả. Hà Đào điên cuồng gào thét, thật muốn ra nhiễu loạn, từ ta một mình gánh chịu. Chương 44. Lôi ngục chi thể lúc này. Lôi ngục chi môn bên trong. Diệp Kiếm khoanh chân ngồi ở vạn ngàn trong sấm sét, tùy ý điện quang như xả roi bình thường quật thân thể của hắn, lại như một tòa nguy nga núi cao, lù lù bất động. Tuy nói những ngày lôi điện đủ để tiêu diệt đi vô song cảnh cao thủ hộ thể chân nguyên, đưa bọn họ đưa vào chỗ chết, nhưng đối với Diệp Kiếm tới nói, có chút không đủ mạnh mẽ a. Diệp Kiếm mở hai mắt ra, cảm khái thở dài. Dịch mạch thập nhị trọng thân thể vững như thành đồng bách sắt, những ngày lôi điện quật đánh xuống chỉ là để Diệp Kiếm hơi hơi cảm thấy một chút ma túy, tình cờ phá tan cơ thể hắn cũng chỉ là để lại một đạo nhợt nhạt vết thương, tùy tiện vận chuyển hỗn độn nhất khí quyết là có thể khôi phục. Tiếp tục như vậy, mài rũa thân thể tốc độ quá chậm. Lẽ nào dịch mạch thập nhị trọng sau khi thân thể muốn tiến thêm một bước nữa có khó khăn như thế sao? Tình huống như thế, Diệp Kiếm là thật không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng ông lão mặc áo lam nói tới tự tin như vậy, bên trong nên có vô biên hung hiểm cùng mài rũa, ai biết lại chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Liên để hắn mài rũa một phen thân thể đều hiệu quả không tốt. Diệp Kiếm bĩu môi, không khỏi lại một lần nữa hoài nghi lên Hà Đào cái tên này đến cùng có hay không bố trí làm khó dễ. Không phải vậy, làm sao liên tục hai quan đều như thế đơn giản? Diệp Kiếm càng nghĩ càng thấy đến quái lạ. Đương nhiên, hắn là không nhìn thấy ngoài cửa Hà Đào cùng ông lão mặc áo lam điên dạng. Bằng không, hiện tại chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Quên đi, ta còn là mau mau kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, đứng dậy. Tuy nói những này lôi điện thực sự không làm gì được hắn thân thể, nhưng có mài rũa dù sao cũng hơn không mài rũa được. Hơn nữa, nếu như đem lôi điện một hơi toàn bộ triệu lại, nói không chắc hiệu quả còn có thể hơi hơi khá hơn một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm liền muốn hét dài một tiếng, đem lôi ngục chi môn bên trong lôi điện toàn bộ tụ tập lại. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên vạn ngàn lôi điện đột nhiên thu lại, cuốn về phía bốn phương tám hướng tản đi. Nhưng vẫn là chậm. Chỉ thấy trong chớp mắt, một tia chớp gói hàng hình rắn bóng người bỗng nhiên xuất hiện, vừa lên tiếng, lại như hút mì sợi như thế, đem từng chiếc tráng kiện tia điện hút vào bụng. Rầm rầm rầm. Hình rắn lôi điện bắt đầu bành trướng, tia điện tùy ý, từ lam đến tím, cuối cùng hóa thành một mảnh vàng óng ánh. Điện quang màu vàng, vạn lôi lôi tránh. Đây là Lôi Linh. Diệp Kiếm thấy cảnh này, đồng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lôi Linh. Trong truyền thuyết, từ lôi điện tự trong thiên địa hóa hình mà thành sinh vật quái dị, Lôi Linh hiện, vạn lôi thần thủ, cực kỳ bá đạo. Phàm là lôi hệ người tu luyện đều đối với này Lôi Linh vừa thương vừa sợ. Yêu là bởi vì đến một Lôi Linh vượt qua thiên quân vạn mã, sợ nhưng là bởi vì Lôi Linh mạnh mẽ vô cùng, người yếu lao chi tắc thường, chạm vào tức chết. Cho dù là vừa sinh ra nhỏ yếu Lôi Linh cũng là nhỏ yếu người tu luyện ác ngộng. Hí hí. Đang lúc này, xa hình Lôi Linh phát hiện Diệp Kiếm, một đôi bóng quang điện bên trong lộ ra một tia thần sắc tò mò, tựa hồ đang nghi hoặc kẻ nhân loại này tại sao không có bị lôi điện đánh chết. Có điều vẻ mặt này cũng chỉ trong nháy mắt liền biến hóa. Sau một khắc, xa hình Lôi Linh đột nhiên hí lên một tiếng, phát sinh một đạo bóng ánh tia điện xông thẳng Diệp Kiếm. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Diệp Kiếm liền lùi lại ba bước, ngực và táo triệt để phá tan, ồ ồ máu tươi chậm rãi chảy ra. Ta càng bị thương. Diệp Kiếm hơi kinh ngạc, túi đầu nhìn về phía ngực, nào còn có màu vàng tia điện như sợi tơ giống như nhảy lấp lóe, không ngừng tàn phá thân thể của hắn. Nhưng đối với tình cảnh này, Diệp Kiếm cũng không giận phản hỉ. Quả nhiên, dù cho dịch mạch thập nhị trọng sau khi, thân thể mài rũa cũng không có đến đích. Này lôi linh oai chính là tốt nhất mài rũa phương thức. Một trận cảm giác hưng phấn cảm giác dâng lên trên. Phổ thông lôi điện quá yếu, quả nhiên vẫn là lôi linh thoải mái. Trở lại, Diệp Kiếm khẽ quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn nhất khí quyết toàn lực chống đỡ, xà hình lôi linh tại chỗ ngông, nó bạn bạn không nghĩ tới cõi đời này còn có thiếu niên có thể tiếp chính mình một lôi, sau đó không chỉ bất tử, còn muốn trở lại. Hí hí hí. Xà hình lôi linh tức giận, trung tâm một viên tròn vo lôi điện chi hạch lóe lên, trong sân vô số lôi điện dồn dập hội tụ, hình thành màu vàng lôi đỉnh chi hải, ầm ầm hướng Diệp Kiếm đập xuống. Đến. Diệp Kiếm vượt khó tiến lên, giơ lên cao đũa tinh kiếm, quần quần không ngừng sức mạnh bộc phát ra, chính diện đập về phía lôi đỉnh. Ầm. Lôi đỉnh chi hải tại chỗ nổ tung, vô số lôi điện như là màu vàng hạt mưa như thế gì rào hạ xuống, chợt tiêu tan, nhưng vẫn cứ có một bộ phận ngưng tụ không tan, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ nhảy vào Diệp Kiếm trong cơ thể. A. Diệp Kiếm rên lên một tiếng, dịch mạch thập nhị trọng thân thể đều run rẩy lên, máu tươi một chút bắn ra đến, nhiễm đỏ toàn trường. Nhưng mặc dù như vậy, lôi linh cũng không có cách nào triệt để phá tan Diệp Kiếm thân thể, cho hắn một đòn chí mạng. Song phương lại như trong giác đấu trường hai phe võ sĩ quấn quýt lấy nhau, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Hí hí hí. Hình rắn lôi điện nhìn thấy tình cảnh này, quả thực sợ ngây người. Phải biết, nó là lôi linh a. Đường đường lôi linh, thời điểm toàn thịnh, một đòn bên dưới, liền ngay cả Hạo Thiên Tông bên trong cường giả đều có khả năng tại chỗ ngã xuống. Coi như nó hiện tại mới vừa được thả ra, còn rất xa không bằng thời điểm toàn thịnh, nhưng trước mắt cũng chỉ là một người thiếu niên mà thôi a. Tại sao sẽ phách bất tử hắn? Xa hình lôi linh cũng không biết, Diệp Kiếm kỳ thực cũng không dễ chịu. Lôi linh chi lực quả nhiên vượt xa những kia lôi điện, coi như là dịch mạch thập nhất trọng, phòng trường đều sẽ bị nó tươi sống đánh chết. May là ta đã đạt đến dịch mạch thập nhị trọng. Diệp Kiếm âm thầm hoảng sợ, cũng đánh tới hoàn toàn tinh thần, một mặt cảm thụ lôi điện oai, một mặt không ngừng tái tạo thân thể, thực sự không chống đỡ được thời điểm, liền nhấc lên u tinh kiếm điên cuồng đó đỡ. Dần dần, Diệp Kiếm một thân sức phòng ngự càng ngày càng mạnh, thậm chí đem lưu lại lôi điện chi lực đều chậm rãi luyện hóa. Đúng. Diệp Kiếm quát to một tiếng, thân thể tia điện lóng lánh, gắng chống đỡ hơn trăm đạo kim sắc lôi đỉnh. Sau một khắc, hai tay hắn đột nhiên giò ra, tấn công hai bên, lấy tốc độ cực nhanh bóp nát những này lôi đỉnh. Trong phút chốc, nhỏ vụn tia điện ở đây lan tràn ra, hình thành một mảnh chấn động mỹ cảnh. Xong rồi, Diệp Kiếm đại hỉ, trải qua này một vòng đánh bóng, hắn cảm giác mình thân thể lại tới một nấc thang. Ừ, lôi như luyện ngục, lôi linh đoán thân. Vậy liền coi là dịch mạch thập nhị trọng, lôi ngục chi thể đi. Diệp Kiếm vui sướng điệu lẩm bẩm mà nói. Hí hí hí. Xa hình lôi linh một đôi bóng quang điện cách lẹn địa xoay tròn, toát ra ý tứ đã không còn là kinh ngạc đến ngây người, mà là một kia hoảng sợ. Đúng, nó sợ. Bởi vì thực lực của nó còn xa không có khôi phục, nếu như sẽ cùng cái này thiếu niên quái vật đối lập xuống, nói không chắc sẽ ngỏm tại đây. Trở lại. Đúng lúc này, Diệp Kiếm quát to một tiếng, tựa hồ còn chuẩn bị sẽ cùng nó đại chiến 300 hiệp đấu, xa hình lôi linh cả người tia điện lòng lánh, lại chạm đích bỏ chạy. Hí hí hí. Nhân loại này thiếu niên, là phong tử sao? Diệp Kiếm hơi sững sờ, sau đó vô đuổi, này. Đừng đi a. Trở lại a. Xa hình lôi linh lại như không nghe thấy một chút, bóng người nhanh như chớp, xèo 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 điện quang lóng lánh nó liền chạy ra cực xa. Sau đó cấp tốc đem lôi ngục chi môn xé rách ra một vết thương, như là sợ Diệp Kiếm như thế, cuốn quýt vọt ra ngoài. Chương 45. Truy điện tươi sống đem lôi linh giàn vật đến chạy trốn. Diệp Kiếm tuyệt đối là toàn bộ Đông Châu đệ nhất cái làm được chuyện này người tu luyện. Đương nhiên, chính hắn cũng không phải cảm thấy làm thành cái gì không nội chuyện, chỉ là cảm khái này lôi linh chạy trốn cũng quá nhanh không phải vậy, mình có thể lại bắt lấy nó nhiều tu luyện một lúc. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn ý nghĩ này bị phía ngoài mọi người biết, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt quát mồm, đó là giả sinh lôi linh. Bình thường người tu luyện trốn cũng không kịp, ngươi lại còn muốn lại theo chân nó nhiều ở chung một lúc. Có điều, lại nói ngược lại. Diệp Kiếm cảm khái một câu, lại gõ nổi lên cằm, trầm ngâm, này lôi linh đảo tẩu thời điểm, lôi lệ phong hành, thực sự là sắc bén. Nếu như ta cũng có như vậy thân pháp. Diệp Kiếm nhướng mày. Xuyên qua mới ngắn như vậy thời gian, hắn cũng đã tu luyện đến dịch mạch thập nhị trọng cảnh giới, đây là chuyện tốt, nhưng bởi vì quá mức gấp gáp, cũng làm cho hắn ở một ít phương diện không bằng làm từng bước tu luyện mấy thập niên đám người tu luyện. Trong đó lớn nhất ngắn bản một trong, chính là thân pháp. Đồ chơi này so với chiến kỹ chờ chút, có vẻ hơi không đáng chú ý, nhưng theo tu vi nâng lên, thân pháp tác dụng sẽ càng ngày càng nặng lớn. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như cùng người đối địch lúc, liền đối với mới cái bóng cũng không sợ tới, như vậy chiêu thức lại mãnh liệt, sức mạnh mạnh hơn, cũng bằng không có. Nói cách khác, khối này ngắn bản, rất sớm muộn muộn đều phải bù đắp. Nguyên bản, Diệp Kiếm là có thể trực tiếp luyện tiền thân thân pháp, nhưng này một bộ quá dễ thấy người khác vừa nhìn cũng biết là Hạo Thiên Tông thủ tịch đệ tử, đặt ở hiện tại cái này ở nút thời kỳ khẳng định không thích hợp. Bởi vậy, Diệp Kiếm có ý định tự nghĩ ra một môn thân pháp, vừa bù đắp ngắn bản cũng sẽ không bại lộ. Phải thay đổi làm người khác, ý nghĩ này nhất định là ý nghĩ kỳ lạ, không thể thực hiện được. Nhưng Diệp Kiếm không giống, hắn nắm giữ tiền thân lưu lại kinh nghiệm quý báu, xuyên qua sau đó lại đã trải qua nhiều như vậy, bất luận tầm mắt vẫn là tu vi, cũng đã vượt qua bình thường bạn cùng lứa tuổi lĩnh vực. Nói là nhất đại tông sư, còn có chút sớm, nhưng chỉ là tự nghĩ ra một môn thân pháp tự dụng, nhưng cũng không vấn đề chút nào. Ừ, để ta nghĩ nghĩ, tiền thân thân pháp, chúa đánh phiêu miểu, như vậy ta không bằng liền đổi một dòng suy nghĩ, chúa đánh bá đạo. Nghĩ, Diệp Kiếm khoanh chân ngồi xuống, trong đầu từng lần một hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, huyền diệu linh cảm quần quần không ngừng dâng lên trên. Giới tu luyện thường nói, thân pháp thường có cực hạn, chủ yếu cũng là bởi vì tốc độ càng nhanh, đối với thân thể gánh nặng cũng là càng nặng. Nếu như thân thể không đủ mạnh, nhưng phải mạnh mẽ triển khai cao cấp thân pháp, liền có thể dẫn đến thân thể trực tiếp bể thành mấy cánh hoa. Cái này cũng là hết thể tu luyện thân pháp vướng víu nhất một vấn đề, nhưng đối với Diệp Kiếm tới nói, vấn đề này lại hết sức đơn giản. Vừa sáng chế ra lôi ngục chi thể ta, có thể buông tay ra đến giàn vặt. Ừ, nếu đi ba đạo chạy thân pháp, vậy thì nên là cực tốc con đường, lại như trước lôi linh, tốc độ cực nhanh lại có thể kinh sợ kẻ địch. Nói là thân pháp, nhưng luyện từ sau khi đi ra, kỳ thực cùng một môn công kích chiến kỹ cũng không đại khác biệt. Diệp Kiếm ánh mắt lấp lóe, dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng. Lôi linh, thiểm điện, chiêu thức này không bằng liền gọi truy điện. Lúc này, lôi ngục chi môn ở ngoài, theo lôi linh hốt hoảng chạy ra, lôi ngục chi môn lần thứ hai bị trọng thương, tràn ra lôi điện che ngập bầu trời, nổ vang cuồng vang, nổ thành ông lão mặc áo lam lại một lần ra chóp thịt bong, máu tươi chảy ròng. Nhưng lần này, hắn nhưng không để ý tới thân thể đau đớn, một đôi mắt trợn tròn, điên cuồng hét cao, "Lôi linh, không, ngươi đừng hòng rời đi!" Hét lớn trong tiếng, ông lão mặc áo lam toàn lực xuất thân, một đạo mạnh mẽ kình khí vỡ bờ mà ra, hóa thành một chút tiểu kiếm, như giọt mưa hạ xuống, trong vài hơi thở liền đem hết thảy lôi điện toàn bộ trấn áp. Nhưng vẫn là đã muộn. Dựa vào đầy trời lôi điện kéo dài công phu, lôi linh lấy tốc độ cực nhanh, trốn đi thật xa. Không, ông lão mặc áo lam điên rồi như thế hô to, có lòng muốn đuổi tới, lại đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất. Nguyên lai, trải qua hai lần lôi điện đánh kích, ông lão mặc áo lam rốt cục vẫn là không chống đỡ nổi, vô lực lại truy kích lôi linh. Ngươi tên rác rưởi này, lại thả chạy lôi linh. Trong bóng tối Hà Đào muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hô. Hắn bạn không nghĩ tới, sự tình lại sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng lấy lôi linh oai, nên có thể ung dung tiêu diệt cái kia Lạc Trần, sau đó bọn họ là có thể một lần nữa đem lôi linh phong ấn, sau đó chỉ cần nói một câu Lạc Trần không có thông qua tam quan, vậy mạnh chết không toàn thây là có thể xong việc. Nhưng ai có thể muốn lấy được, lôi linh lại diệt không được Lạc Trần, trái lại mình bị làm cho chạy trối chết. Đáng sợ nhất là, nó lại còn chạy trốn thành công. Hà Đào toàn thân lánh lẽo, cảm giác như rơi vào sâu nhất hầm băng. Hắn căn bản không tưởng tượng ra được, lôi linh lẩn trốn chuyện tình chuyển tới, hắn sẽ là ra sao kết cục. Sau lưng của hắn vị đại nhân bậc kia, có thể hay không liền như vậy vứt bỏ hắn. Càng muốn, trong lòng lại càng hoang mang, tức giận Hà Đào chỉ có thể điên cuồng đem tức giận phát tiết đến ông lão mặc áo lam trên người. Ông lão mặc áo lam nghe được bất tức không nớt, lòng nói lao phu trước nói thế nào tới. Lôi linh có khống, tuyệt đối không thể thả ra. Nhưng là ngươi khư khư cố chấp, nhất định phải đem nó thả ra, kết quả thật xảy ra vấn đề rồi lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên lão phu trên đầu. Này Hà Đào, quả thực vô liêm sỉ. Bình thường nhìn còn người khuôn nhân dạng, vừa ra chuyện, hồn nhi cũng bị mất. Chẳng trách không tranh nổi Diệp Kiếm. Trong lòng điên cuồng oán thầm, nhưng bị vướng bởi Hà Đào thế lực sau lưng, ông lão mặc áo lam còn chưa phải dám nói ra, mà là nói rằng, Hà công tử, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, vẫn là đừng lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm đi. Mời ngài nhanh ngẫm lại biện pháp, chuyện này chỉ sợ là lừa không được đã bao lâu. Đúng, cũng đúng. Hà Đào nghe vậy hơi hơi tỉnh táo một ít, hắn biết, nếu như đem trách nhiệm toàn bộ giao cho ông lão mặc áo lam, tuyệt đối sẽ đem đối phương bức gốc. Đến thời điểm, lão này bị cắn ngược lại một cái, hắn vẫn là kéo không được căn hệ. Vì lẽ đó, chỉ có thể có. Hà Đào con mắt đột nhiên bắn ra hết sạch, cái kia là Trần. Chúng ta thẳng thắn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho hắn. Chuyện này, nhưng là, ta tông hình đường không phải ngồi không, nếu là hắn biện giải. Ông lão mặc áo lam lo âu nói rằng, chuyện lớn như vậy, Hạo Thiên tông hình đường nhất định sẽ nhúng tay tra rõ, nào có dễ dàng như vậy điên đảo thị phi. Ừ, biện giải. Hà Đào âm chắc chắc nói rằng, vậy thì tới một người không có chứng cứ. Ông lão mặc áo lam cả người run lên, Hà công tử, ngươi là nói. Hà Đào mặt không thay đổi gật gật đầu. Chờ cái kia Lạc Trần từ lôi ngục chi môn đi ra, tâm thần thả lỏng trước mắt, trưởng lão ngươi liền lập tức làm nổ lôi ngục chi môn, đem hắn nổ thành chết không toàn thây. Như vậy, coi như hình đường cũng tra không ra cái gì. Ông lão mặc áo lam càng nghe càng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Đào lại như thế thâm độc. Rõ ràng là chính mình gây họa, nhưng phải đem trách nhiệm giao cho thụ hại một phương, thậm chí, vì không bị tra được, còn muốn giết người diệt khẩu. Nhị trưởng lão chẳng lẽ không rõ ràng? Chỉ có như vậy, ngươi và ta mới có thể bình yên vô sự a. Hà Đào lạnh lùng nói rằng, ông lão mặc áo lam cắn răng một cái, gật gật đầu. Đúng là như thế, thất lạc lôi linh, chịu tội quá lớn. Ông lão mặc áo lam, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Trợ trụ vi ngược, một con đường đi tới hắc. Rất tốt, nhị trưởng lão, ngươi biết ta lẻn vào nơi này, bị cấm chế trở ngại, không thể động thủ. Vì lẽ đó tiếp đó, tất cả liền giao cho trưởng lão ngươi. Hà Đào nói rằng, ra tay, nhất định phải nhanh. Không muốn cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ồ, lời nói này đến một nửa, đột nhiên. Hà Đào lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nhị trưởng lão. Ngươi vừa, có thấy hay không món đồ gì trôi qua? Chương 46. Hai người ngu ngốc món đồ gì? Ông lão mặc áo lam sững sờ, lão phu chỉ nhìn thấy một tia điện lẻ qua, hẳn là lôi ngục chi môn để xuất lôi điện đi. Ừ, cũng đúng. Hà Đào gật gật đầu, cũng không có đem chuyện này cùng Diệp Kiếm liên hệ cùng nhau. Dù sao, vừa xẹt qua đi tia điện như vậy mãnh liệt, liền hắn đều không phản ứng kịp, luôn không khả năng là Lạc Trần tên tiểu tử kia thân pháp gây nên chứ. Một nhà quê, đâu có thể nào sẽ có nhanh như vậy thân pháp. Ta thực sự là nhiều lắm tâm. Hà Đào âm thầm lắc đầu, chuyển hướng ông lão mặc áo lam nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi có thể chiếm được hết sức chăm chú, tuyệt đối không thể để cái kia Lạc Trần chạy trốn. Yên tâm đi Hà công tử, lão phu giàu gì cũng là vô song thất trọng cao thủ, hữu tâm toán vô tâm, giết một tiểu tử chưa ráo máu đầu, vẫn là dễ như ăn cháo. Ông lão mặc áo lam lần nữa khôi phục tự tin biểu hiện, dù sao, tu vi của hắn là chân thật mà cái kia Lạc Trần liền vô song cảnh cũng còn không đột phá. Trên lệnh cảnh giới lớn như vậy, căn bản không biết tại sao thua. Coi như cái kia Lạc Trần lại thiên tài, hiện tại cũng không phải đối thủ của lão phu. Ông lão mặc áo lam ngẩng đầu, duỗi ra một đầu ngón tay, nói rằng, một chiêu. Lão phu chỉ dùng một chiêu, là có thể đưa hắn đánh giết chí tử. Được, không hổ là nhị trưởng lão. Hà Đào đại hỉ, chỉ cần giết đi Lạc Trần không chỉ trừ đi tình địch, hơn nữa thất lạc lôi linh vấn đề sẽ thấy không cần hắn phụ trách. Thực sự là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ như vậy, Hà Đào càng thêm tập trung tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Ngục chi môn, ông lão mặc áo lam cũng giống vậy, tay phải khẽ nâng, chỉ chờ nhìn thấy Diệp Kiếm bóng người, liền lập tức ra tay. Hai người đều biểu hiện hưng phấn, cảm giác mình là ở bắt ba ba trong giỏ. Nhưng mà, xì xì, hai cái ngớ ngẩn. Diệp Kiếm tựa ở xa xa một khối nham thạch phía sau, nhìn hai người tập trung tinh thần tư thái, suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Đúng, hắn đã sớm trốn ra Lôi Ngục chi môn. Vừa hai người nhận ra được cực nhanh kia điện kỳ thực chính là của hắn bóng người. Chỉ có điều, hắn mới sáng tạo ra truy điện thân pháp, tốc độ vượt xa khỏi hai người kia tưởng tượng, vì lẽ đó bọn họ căn bản không biết, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn chém giết Diệp Kiếm, không ngờ trải qua ở tại bọn hắn dưới mí mắt lẻn. Buồn cười bọn họ còn muốn hủy thi diệt tích. Hai cái ngớ ngẩn, các ngươi ở nơi này chậm rãi chờ đi, đợi được Thiên Hoàng Địa Lao cũng được, ta sẽ không phục hồi. Diệp Kiếm ánh mắt trêu tức, cuối cùng nhìn hai người một chút, chạm đích hướng về càng sâu phương xa chạy đi. Rất nhanh, Thiên Phong Tam Quan cửa ải cuối cùng đến. Đập vào mi mắt là một đạo vách núi treo leo, phía trên cửa động rải rác hào quang, bốn phía không hề có thứ gì. Diệp Kiếm nhìn cửa động, truy điện thân pháp bước qua, hóa thành một tia điện nhảy lên đi tới. Xì xì xì. Tia điện lóng lánh, Diệp Kiếm hiện ra nguyên hình, bốn mắt vừa nhìn, nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trước tiên nên ở chỗ này chờ đợi hắn cuối cùng quan chủ khảo, lại biến mất không thấy. Sư ca, sư ca. Diệp Kiếm còn đang nghi hoặc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đã thấy một tên áo hồng thiếu nữ bước nhanh chạy tới, thở hổn hển. Định thần nhìn lại, không phải Lục Tiểu Nhi, là ai? Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Quan chủ khảo đây. Diệp Kiếm ngẩn người, Lục Cửu Nhi thở một hơi, ngẩng đầu lên một mặt lo lắng, "Sư ca, ngươi nghe ta nói, chúng ta bị lừa rồi. Hiện tại tông môn Cửu Phong Tam Cát, căn bản cũng không có một vị đại nhân vật đang chăm chú Thiên Phong Tam Quan." "Cái gì?" Diệp Kiếm nghe vậy nhíu mày, hắn không hiểu, Thiên Phong Tam Quan nhưng là Hạo Thiên Tông việc trọng đại, sao không có ai vậy quan tâm? Trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Lục Cửu Nhi bộ này mệt mỏi vẻ mặt, hắn vẫn là ôn nhu nói, "Đừng có gấp, từ từ nói." "Ừ, sư ca." Lục Cửu Nhi trong lòng một ngọn, làm rõ tâm tư, nói rằng toàn bộ sự việc là như vậy. Hà Đào, hắn dâu diếm chúng ta một việc lớn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, bỗng nhiên nói rằng, sư ca, ngươi còn nhớ Đại Chu Hoàng Triều vị kia Cơ Bạch hoàng tử sao? Cơ Bạch? Diệp Kiếm đồng tử, con ngươi co rụt lại, danh tự này thật quen thuộc. Đúng rồi, nghĩ tới, lúc trước chính mình ăn vào quỷ chiếu đan, làm rõ tiền thân nguyên nhân cái chết thời điểm, suy đoán ra có bốn người có thể là cùng Hạo Thiên Tông nội quỷ cấu kết, giết bằng thuốc độc tiền thân người. Mà Cơ Bạch ở nơi này bốn người trong danh sách, có vẻ như hắn còn theo đuổi quá Lục Cửu Nhi, chỉ là Lục Cửu Nhi chưa bao giờ phản ứng. Hắn làm sao vậy? Diệp Kiếm nhíu mày hỏi, chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì? Lục Cửu Nhi đều đâu vào đấy địa nói rằng, sư ca ngươi nên cũng biết, chúng ta cùng Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng vẫn không hợp nhau, nhưng chưa từng có xé rách quá mặt, ngược lại, lẫn nhau trong lúc đó còn có rất nhiều giao lưu. Mà Cơ Bạch chính là chỗ này một lần giao lưu sứ giả, hắn ở hôm qua tới chúng ta tông môn. Nói như vậy, Cửu Phong Tam các đại nhân vật, bao quát cửa thứ ba quan chủ khảo, đều là đi tiếp đại hắn. Diệp Kiếm nhíu mày, cảm giác không đúng. Một Cơ Bạch nào có lớn như vậy mặt mũi, đổi Đại Chu quân vương đích thân tới còn tạm được. Đương nhiên không phải như vậy, Lục Cửu Nhi giải thích, tuy rằng người tới là khách, nhưng Cơ Bạch cũng không toán giai khách, tông môn trưởng bối vốn chỉ là như thường lệ chiêu đãi hắn, cũng không định đến. Đêm hôm qua hắn đột nhiên nổ chết, sát chết sau đó bị hình đường người phát hiện, tử trạng rất thảm, hầu như phân biệt không ra, chỉ có ngọc bội có thể chứng minh thân phận. Người nói cái gì? Diệp Kiếm nghe thế không nhịn được ánh mắt co rụt lại. Đại Chu Hoàng Triều hoàng tử chết ở Hạo Thiên Tông, chuyện này dù cho phóng tới toàn bộ Đông Châu đều tuyệt đối được cho một việc lớn. Đại Chu Hoàng Triều chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lẽ nào? Diệp Kiếm nhìn Lục Cửu Nhi, Lục Cửu Nhi gật đầu thở dài, cùng sư ca ngươi nghĩ như thế, Đại Chu Hoàng Triều vị kia Ngưng Sương công chúa, nghe nói em ruột chết ở chúng ta tông môn, quyết ý báo thù, tính toán thời gian, nên ngày hôm nay sẽ đánh tới. Thì ra là như vậy. Khó trách ngươi nói Thiên Phong Tam Quan không ai để ý tới. Diệp Kiếm gõ lên cằm, xác thực, ra chuyện như vậy, Hạo Thiên Tông cao tầm nhất định phải đem tinh lực đặt ở đối kháng ngoại địch trên, không thể lại có thêm tâm tư quan tâm chỉ là một đệ tử nhập môn việc. Diệp Kiếm càng nghĩ càng rõ ràng, ta nói Hà Đào làm sao như vậy thoải mái, lập tức nên đáp ứng hỗ trợ chuẩn bị Thiên Phong Tam Quan. Hơn nữa vừa còn không kiêng kỵ mà làm có dễ, hoàn toàn không sợ bị các trưởng bối phát hiện. Toàn bộ nghĩ thông suốt. Nguyên lai, Hà Đào càng là đang đánh như thế nham hiểm bản tính, chỉ cần những người khác sự chú ý cũng không ở đây, Diệp Kiếm Thiên Phong Tam Quan còn không phải từ hắn tùy tiện nào nặn. Chỉ tiếc, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Diệp Kiếm thực lực vượt qua hắn mong muốn nhiều lắm, cho tới hắn không những không làm khó dễ thành, trái lại mau đưa chính mình cho giận đi lên. Không nói những cái khác, qua một lôi linh thất lạc trách nhiệm, liền để hắn sắp phát điên. Vừa nghĩ như thế, Diệp Kiếm hơi hơi bình phục tâm tình, Lục Cửu Nhi thấy thế nói rằng, "Sư ca, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Trong lời nói, lộ ra một tia lo lắng, bởi vì nàng biết Diệp Kiếm kế hoạch, là muốn dựa vào Thiên Phong Tam Quan siêu phàm biểu hiện đến dẫn ra trong tông môn gian. Nhưng bây giờ Thiên Phong Tam Quan cũng không người quan tâm, kế hoạch còn có thể tiếp tục chấp hành xuống à? Đương nhiên có thể. Ngoài dự đoán mọi người chính là Diệp Kiếm không chỉ không ảo não, trái lại khỏe miệng gãy nết, lộ ra nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Lục Cửu Nhi sững sờ, cái hót chuyển động, làm sao cũng muốn không ra Diệp Kiếm phải như thế nào ứng đối loại này bất lợi cục diện. Rất đơn giản, chỉ cần gây ra náo động ầm trời, đem lực chú ý của tất cả mọi người một lần nữa kéo trở về là được. Diệp Kiếm khẽ mỉm cười, đồng thời trong lòng không ngừng tính toán, trước có Thiên Niên Cổ Lôi Ngọc, sau có Lôi Linh hỗ trợ, dự trữ lôi hệ linh khí đã đầy đủ. Hay là hiện tại là thời điểm xung kích vô song cảnh, chấn động toàn bộ Hạo Thiên Tông. Chương 47. Cơ Ngưng Xương đến nhà lúc này. Hạo Thiên Tông sân môn, một đạo rõ ràng vết kiếm, dường như sỉ nhục dấu ấn như thế, sâu sắc lạc ấn tại nguy nga sơn môn ngay chính giữa. Từ trời cao nhìn xuống đi, nơi này đã vây quanh lít nha lít nhít đám người, giữa không trung ánh kiếm long lánh, mấy đạo phi kiếm chia làm hai đội, nghiêm nhiên một bộ địa vị ngang nhau cục diện. Hai phe đều vô cùng căm phẫn sục sôi. Đại Chu hoàng triều một phương tạm thời không đề cập tới, Hạo Thiên Tông một phương tức giận thì lại không nghi ngờ chút nào là cái kia sỉ nhục giống nhau dấu ấn. Đó là vừa một đạo lạnh lẽo đến cực điểm ánh kiếm lưu lại chiêu kiếm đó, kinh tài tuyệt diễm, Hạo Thiên Tông một phương thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, sơn môn cũng đã mạnh mẽ đã trúng đòn đánh này. Chợt, chính là kịch liệt rung động, cùng với này sỉ nhục dấu ấn xuất hiện. Liên phản phất, một loại nào đó mạnh mẽ tuyên cáo. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia ngự kiếm phi hành thiếu nữ tuyệt mỹ. Dù bọn hắn đều toán Đông Châu thiên kiêu, cũng không miễn cảm thấy đầu quả tim truyền đến từng kia băng hàn. Đồng dạng là đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng tên thiếu nữ này cũng đã xa xa siêu việt bọn họ, thậm chí cường đại đến có thể cùng tông môn trưởng đối một trận chiến mức độ. Đúng thế, nàng chính là Cơ Ngưng Xương, Diệp Kiếm phỏng đoán vị kia khí vận chi nữ. Kỳ dị chính là, nàng bây giờ ngự kiếm lăng không, càng rõ ràng là đột phá tán nhân cảnh. 15 tuổi, tán nhân cảnh cường giả, dù cho khắp cả mấy toàn bộ Đông Châu lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tiêu. Tất cả mọi người bị nàng sâu sắc kinh sợ. Có người càng là không nhịn được liều mạng lau mở mắt, như là không muốn tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Nhưng lại lệnh, đây chính là hiện thực. Cơ Ngưng Xương đột phá tán nhân, bước lên Hạo Thiên Tông, thương binh vấn tội. Ngưng Xương công chúa, cớ gì hủy hoại ta tông sân môn? Chính đang Hạo Thiên Tông một phương sĩ khí không ngừng giảm xuống thời điểm, một giọng giàn mua đống nhiên chuyển đến, mạnh mẽ đến cực điểm tán nhân cảnh vì thế, trong nháy mắt giáng lâm. Nếu là bình thường tiểu bối, đối mặt luôn áp lực này, ngoại trừ quỷ sát, không có loại thứ hai kết cục. Nhưng Cơ Ngưng Xương nhưng căn bản mặt không hề cảm xúc, không trả lời mà hỏi lại nói, Hạo Thiên Tông, cớ gì giết ta hoàng đệ? Việc này lão hủ đã giải thích. Cái kia thanh âm giàn mua bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cũng đã nói. Giao ra hung phạm. Cơ Ngưng Xương lời nói lãnh đạm, nghe được Hạo Thiên Tông một phương cực kỳ bất ức, nhưng người người cũng đều bị nàng bá khí kinh sợ, nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác. Liền ngay cả tên kia thương lão cường giả cũng không khỏi lần thứ hai thở dài, Ngưng Xương công chúa, hà tất cùng lão hủ đấu khí? Kính xin nói thẳng, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng tin tưởng, lệnh đệ cái chết cùng ta tông không quan hệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vừa mới rồi nói tiếp, nếu hồ đồ khai chiến, chỉ sợ lưỡng bại câu thương, đối với quý ta song phương đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lời này vừa ra, Cơ Ngưng Xương hơi hơi trầm mặc một hồi, nói rằng nếu không phải muốn khai chiến, liền án Đông Châu cổ pháp quyết đoán. Ta thắng rồi, các ngươi liền giao ra hung phạm. Toàn trường nghe vậy biến sắc. Đông Châu cổ pháp chỉ là Đông Châu mấy thế lực lớn trong lúc đó hiểu ngầm ước định, tức cao tầng không dễ dàng khai chiến. Nếu thật sự có mâu thuẫn tranh chấp, cũng chỉ ở tiểu bối trong lúc đó một trận chiến quyết đoán. Quyền này đến không có vấn đề gì, nhưng đừng quên, Cơ Ngưng Xương năm nay mới 15 tuổi, là thứ thiệt tiểu bối, nhưng tu vi cảnh giới cũng đã là chân thật tán nhân cường giả. Hạo Thiên Tông đi đâu đi tìm một cùng nàng tuổi tác sấp xỉ tán nhân cảnh cao thủ? Lùi một bước nói, coi như tìm được, nhưng đó là Cơ Ngưng Xương a. Đường đường Đại Chu hoàng triều công chúa, Đông Châu mạnh mẽ nhất tiên tri tiểu nữ, một loại tán nhân đi tới, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Hạo Thiên Tông, không người. Mắt thấy thật lâu không ai đứng ra, Cơ Ngưng Xương biểu hiện lãnh đạm, hoàn quét toàn trường. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Đại Chu hoàng triều mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cao giọng phụ họa, mà Hạo Thiên Tông một phương thì lại người người sắc mặt trắng bệnh, vài tên tông môn thiên tài không kiềm chế nổi muốn đứng ra, lại bị chính mình trưởng bối tại chỗ ngăn lại. Bọn họ không thể nhìn những này hạt giống tốt chịu chết uổng. Đáng trách Diệp Kiếm sư huynh còn chưa có trở lại, bằng không. Chúng đệ tử phẫn nộ cắn răng, mặc dù bọn hắn cũng biết, Diệp Kiếm nên còn chưa tới tán nhân cảnh giới, e sợ đã bị Cơ Ngưng Xương vượt qua, nhưng chí ít hắn ở đây, không đến nỗi tùy ý Cơ Ngưng Xương lớn lối như vậy a. Hạo Thiên Tông, không người. Lúc này, Cơ Ngưng Xương lần thứ hai lên tiếng, vẫn lãnh đạo. Hạo Thiên Tông một phương yên tĩnh không hề có một tiếng động, người người gắt gao cắn răng, cả người run rẩy, cảm giác bất thức tới cực điểm. Hạo Thiên Tông, Cơ Ngưng Xương mặt không biến sắc, đang muốn phát sinh lần thứ ba nhục nhã ngôn ngữ. Nhưng, đang lúc này, đột nhiên, một đạo sáng sủa của sáng, phản phất đáp lại lời nói của nàng giống như vậy, phóng lên trời. Tứ phương linh khí như thủy triều phun trào, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, mang theo quần quần tư thế, chạy về phía kia. Toàn trường cũng lập tức chấn động kịch liệt lên. Xảy ra chuyện gì? Người hai phe mã đồng thời ồ lên. Cơ Ngưng Xương cũng trong nháy mắt đôi mắt đẹp hơi thu lại, ánh mắt thâm thúy địa nhìn sang. Hạo Thiên Tông, ai đang đột phá? Dứt tiếng, không chỉ Đại Chu hoàng triều một phương khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Hạo Thiên Tông mọi người cũng há to miệng. Bởi vì từ khi Cơ Ngưng Xương trình diện sau đó, nàng liền thủy chung là một bộ thanh thanh lạnh lùng, coi muôn dân như run rế giống như xem thường tư thái. Có thể vừa nãy, ai cũng có thể nghe ra trong thanh âm của nàng mang theo rõ ràng tâm tình chập trùng. Đó là thay đổi sắc mặt, càng là không dám tin tưởng. Như vậy thất thố, để thường thấy Cơ Ngưng Xương lạnh lạnh tư thái mọi người, không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Tựa hồ chú ý tới điểm này, Cơ Ngưng Xương biểu hiện thu lại, lạnh lùng lặp lại, "Hạo Thiên Tông, ai đang đột phá?" Nếu như nói, trước lặp lại tam vấn, là một loại nhục nhã thị uy, như vậy bây giờ lặp lại đặt câu hỏi, chính là một loại cường điệu. Nàng Cơ Ngưng Xương vô cùng muốn biết. Trong sân nhân diện tướng mạo dò xét, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, lần trước Ngưng Xương công chúa như thế thay đổi sắc mặt thời điểm, là bao lâu trước kia? Có điều, cẩn thận nghĩ đến, có thể làm ra loại này động tĩnh đột phá, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài. Như vậy, luôn luôn khinh thường muôn dân Cơ Ngưng Xương vì hắn liếc mắt, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Nghĩ tới đây, mọi người tâm thần hơi hơi ổn định chút, lẫn nhau đối diện, ánh mắt hỏi dò, sau đó hầu như tất cả mọi người lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đám người vang lên. "Tiểu sư muội đây." Ai nhìn thấy tiểu sư muội? Một lời đánh thức người trong động. Mọi người vội vã nhìn bốn phía một cái, dồn dập tỉnh ngộ lại đây. Một ít người sắc mặt một hồi đỏ lên, hưng phấn lên tiếng, "Ta biết, ta vừa thấy được." Tiểu sư muội vội vội vàng vàng đi tới linh điện. "Chính là cái đúng kia." "Không sai, ta cũng có thể làm chứng." Bên người nàng còn có một đạo kia điện, không biết là tu thành cái gì kỳ dị thân pháp. "Này, nói như vậy, bên kia là nhỏ sư muội đang đột phá." "Chỉ sợ là thật sự." Tiểu sư muội luôn luôn thiên phú kinh người, chỉ đứng sau Diệp sư huynh. Trước mắt động tĩnh này, ngoại trừ tiểu sư muội đến hưởng kỳ ngộ, muốn đột phá tán nhân ở ngoài, còn có thể có cái gì giải thích? Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện toàn bộ não bù lắp tất, nhất thời, toàn trường đều hưng phấn lên. Chương 48. Long không cùng xà cư đương nhiên, không phải tất cả mọi người tin bộ này, có người liền cảm thấy, tiểu sư muội thiên phú tuy rằng cao, nhưng cảnh giới gốc gắt còn giống như không đủ chứ. Làm sao lại đột nhiên trong lúc đó muốn đột phá tán nhân cảnh cơ chứ? Nhưng lời này không ai nói ra khỏi miệng, dù sao cơ duyên việc, ai nói đến chuẩn đây? Nói nữa, hiện tại cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Cửu Nhi, không sai. Thương lão cường giả lần thứ hai phát ra tiếng, trong thanh âm rõ ràng mang theo thỏa mãn. Hạo Thiên Tông một đám trưởng bối cường giả cũng đều dồn dập đáp lời, than thở hậu sinh khả úy. Được trưởng bối thừa nhận, Hạo Thiên Tông mọi người càng thêm hết lòng tin theo. Trong lúc nhất thời, bùng nổ ra ồn ào reo hò khen hay, toàn trường sĩ khí đại trấn, người người nhìn thẳng Cơ Ngưng Xương, cũng không còn nửa điểm hư ý. Đúng đấy, bọn họ còn có cái gì có thể hư đây? Dù cho Cơ Ngưng Xương tới cửa khiêu khích, tam vấn Hạo Thiên Tông không người, nhưng bọn họ cũng không có tiểu sư muội. Trưởng thi đột phá, bá khí đáp lại. Hai cường giao chiến, bọn họ nửa điểm không kém. So sánh với đó, Đại Chu Hoàng Triều một phương thì lại mỗi người biến sắc, mặc dù không có ý muốn lùi bước, nhưng biểu hiện cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ai cũng biết, Hạo Thiên Tông vị tiểu sư muội này chỉ có 15 tuổi. Nếu là đã ở ngày hôm nay đột phá tán nhân cảnh, chỉ sợ thanh thế so với Ngưng Xương công chúa, đem sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Không nói đánh vỡ cơ Ngưng Xương đột phá tán nhân uy phong đại thế, nhưng cũng chí ít sẽ cho bọn họ tốt đẹp của diện, tăng thêm phiền toái không nhỏ. Lục Cửu Nhi, Cơ Ngưng Xương lãnh nạo trên khuôn mặt thoáng hiện ra một tia dao động, nhưng trong chớp mắt, nàng lại khôi phục lạnh như băng biểu hiện, chỉ bình tĩnh một chút gật đầu. Có chút ý nghĩa. Nói, nàng khoát tay, âm thanh bình thản, người đến, bị trả. Thở phi phò. Âm thanh vừa dứt, hai đạo phi kiếm sẽ qua, vẽ ra duyên dáng quy tích, mọi người lại nhìn lúc, liền phát hiện Cơ Ngưng Xương trước người cách đó không xa, có thêm hai vị tóc trắng xóa lão giả. Một người đang phi kiếm trên bảy gia dụng cụ uống trà, bàn nhỏ, một người thì lại thủ pháp thành thục, nước chảy mây trôi địa gạt lên trà đến. Toàn trường sững sờ, chợt tất cả xôn xao. Tán nhân mở tiệc, tán nhân pha trà. Cơ Ngưng Xương lại có như vậy mặt bài. Đi. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Cơ Ngưng Xương khẽ quát một tiếng, một ông già gật đầu chạm đích, phi kiếm bước qua, đem nước trà liền quan dụng cụ uống trà cùng ném Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông cường giả một phương không cam lòng yếu thế, lập tức phi kiếm đón nhận, đem tất cả sự vật vững vàng tiếp được, liền một giọt nước trà đều không có lộ ra. Cơ Ngưng Xương sắc mặt bình tĩnh, vạch trần cốc uống trà, chỉ thấy nước trà mịn mờ, tản ra thanh tân mùi thơm, liền toàn trường mọi người cũng không khỏi đến mơ tưởng mong ước. Quả nhiên không hổ là tán nhân pha trà, không chỉ học cấp tốc, hơn nữa mùi thơm ngát như vậy, này tài nghệ quả thực xuất thần nhập hóa. Tổng cộng hai chén trà, một chén đặt Cơ Ngưng Xương trước người, một chén đặt Hạo Thiên Tông một phương. Mọi người trong nháy mắt minh bạch Cơ Ngưng Xương ý đồ, nàng là phải ở chỗ này chờ đợi Lục Cửu Nhi đột phá kết thúc, liền cùng chi uống trà luận chiến phân cao thấp. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người không nhịn được khẽ run lên. Đại Chu mạnh nhất công chúa đối chiến Hạo Thiên Tông mạnh nhất tiểu nữ, nơi này sợ là sắp nên đón một hồi quyết đấu đỉnh cao. Mọi người ở đây tâm tình phấn khởi thời điểm, một đạo phi kiếm bỗng nhiên từ phương xa xẹt qua, mang theo không dám tin giọng điệu lớn tiếng bẩm báo: "Phó tông chủ đại nhân, linh điện, linh mẫn điện mở ra." "Tiểu sư muội, mở ra linh điện, chính đang trong đó đột phá." "Rào." Khác nào một đạo kinh lôi rơi vào trong sân, Đại Chu hoàng triều một phương một hồi sắc mặt trắng bệnh, Hạo Thiên Tông mọi người thì lại trong nháy mắt tiếng hoan hô như sấm. "Linh điện, hóa ra là linh điện." Thương lão cường giả tựa hồ cũng một hồi nghĩ thông suốt then chốt, không nhịn được, mừng như điên điệu cười to đi ra, "Ha ha ha. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy." Lấy linh điện thần kỳ, tất cả liền đều nói đến thông. "Cửu Nhi, được, tốt, thật không hổ là lão phu từ nhỏ nhìn lớn lên, khá lắm." Không trách Thương lão cường giả tâm thái bất ổn, trước mặt mọi người thất thố, chỉ vì đó là Hạo Thiên Tông phủ đầy bụi đã lâu linh điện, là các đời Hạo Thiên Tông môn nhân nam mộng cũng muốn bước vào tu luyện thánh điện. Đáng tiếc, năm đó một hồi hạo kiếp, linh điện đóng, để lại một đạo bảo vệ minh văn phòng ngừa kẻ xấu tiến vào, nhưng nguy cơ vượt qua sau khi, phương pháp phá giải cũng thuận theo thất truyền, dù cho Hạo Thiên Tông những năm này xin mời khắp cả Đồng Châu nổi danh minh văn đại sư, cũng không cách nào phá giải cái kia bảo vệ minh văn, mở ra linh điện trùng rồi nói tiếp thống. Bao nhiêu năm, tâm nguyện không cách nào thực hiện, ai biết càng sẽ ở hôm nay, sẽ ở này bất ước đến cực điểm bước ngoặt, bị tông môn vãn bối hung hăng mở ra. Hạo Thiên Tông tất cả mọi người đều cảm giác được trước nay chưa có hãnh diện. Lúc trước sa sút tinh thần, triệt để quét sạch, trái lại, vô tận thoải mái tư vị dâng lên trên. Vẹn vẹn trong chớp mắt, toàn trường sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, trong ánh mắt thậm chí có thêm một vẻ ngạo nghễ. Không nghĩ tới, Hạo Thiên Tông bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại Chu hoàng triều một phương tất cả đều mặt như màu đất, nhưng Cơ Ngưng Sương nhưng chỉ là khỏe mắt nhảy lên hai lần, liền khôi phục yên tĩnh. Sau đó, nàng phủi một cái quần áo, đang phi kiếm trên chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói rằng, "Lục Cửu Nhi, ta bắt đầu chờ mong đánh với ngươi một trận." Âm thanh hạ xuống, mọi người cùng nhau dùng mình. Rõ ràng Cơ Ngưng Sương cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng bọn họ nhưng đột nhiên cảm giác được một luồng trùng thiên chiến ý, cấp tốc mạn hướng về trong sân. Nhưng Cơ Ngưng Sương cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, chỉ là chắp tay rồi nói tiếp, "Lục Cửu Nhi, ngươi vẫn có tỉ bết." Trong lời nói, càng như là có thêm một tia tiếc hận. "Năm đó, ta em ruột Cơ Bạch có chuyện nhờ hoàng tâm ý, bại vương phi xính lễ, thành ý tràn đầy, ngươi nhưng kiên quyết từ chối, thà rằng chờ ở cái kia Diệp Kiếm bên người, cũng không nguyện gả vào ta Đại Chu hoàng triều." Như vậy ánh mắt, thật là đẹp ngọc bị long đong, làm ta thương tiếc. Cơ Ngưng Sương hơi ngẩng đầu, nhìn sừng sững lấy thượng tiền, bãi tay áo, tầm tầm nói rằng, thế gian này, phần nhiều là phàm nhân. Vừa là chân long, liền nên cao cao tại thượng, há có thể cùng xa ở chung. Lời nói, không có bất kỳ phi báng, chửi bơi ý tứ của, chỉ là tràn ngập tiếc hận. Tiếc hận khó gặp một lần đối thủ, lại tự cam đoạ lạc, long cùng xa ư. Mọi người nghe vậy, không khỏi cảm thấy phức tạp nhìn sang. Ai cũng biết, Cơ Ngưng Sương mắt cao hơn đầu, tự thành tên sau đó, liền chưa từng đem bất kỳ cùng thế hệ tiên kiêu để ở trong mắt, mà trước mắt, nhưng rõ ràng địa toát ra tỉnh táo nhung nhớ ý tứ của. Chỉ riêng này một điểm, Hạo Thiên Tông bọn hậu bối liền không nhịn được thay Lục Cửu Nhi cảm thấy vinh hạnh. Nhưng chợt, mọi người cũng đều cảm thấy trong lòng không đúng vị, dựa vào cái gì nhỉ? Chúng ta Hạo Thiên Tông tiểu sư muội, lúc nào đến phiên nàng Đại Chu hoàng triều người đến bình phẩm từ đầu đến chân? Cơ Ngưng Sương, ngươi không muốn quá kiêu ngạo tiểu sư muội yêu thích ai, đó là sự tự do của nàng, có liên quan gì tới ngươi? Một tên Hạo Thiên Tông đệ tử đứng dậy. Chính là, hơn nữa, tiểu sư muội là Long Không giả, nhưng Diệp Kiếm sư minh, nhưng cũng tuyệt đối không phải xả. Một cô thiếu nữ ngẩng đầu lên đến, ngưỡng mộ địa nói rằng, so với ngươi cái kia hoàng đệ Cơ Bạch, càng là không biết cao đi nơi nào. Không sai, Diệp Kiếm sư huynh ngút trời anh tài, tuổi còn trẻ là được ta tông thủ tịch đại đệ tử, cái này là Cơ Bạch nhân vật như thế có thể so sánh. Phải thay đổi ta là tiểu sư muội, ta cũng thà rằng chờ ở Diệp Kiếm sư ca bên người, mới không cần lấy chồng ở xa ngươi Đại Chu hoàng triều. Chương 49. Các ngươi quá ầm ĩ, các thiếu nữ mặt mày hớn hở, bắt đầu nói tới Diệp Kiếm phong quang sự tích, đặc biệt là trước cùng Lục Cửu Nhi tiếp xúc vài tên sư tỷ, càng là ngẩng lên thiên nga giống như cổ, như kể chuyện như thế, đem Diệp Kiếm tại Tiên Dung thành làm một loạt chuyện lạ thuật lại đi ra. Các nàng nói được sinh động như thật, đặc sắc lộ ra, nghe được trong sân người người kinh ngạc. Dùng một viên mê hoàn đánh bại luyện đan đại sư Cổ Vân, sau đó còn chỉ điểm Cổ Vân đại sư luyện đan, dễ dàng hay thu phục rồi Thiên Dung thành luyện đan công đoàn. Từng việc từng việc từng kiện, lại như từng trận tinh lôi rơi xuống trong sân. Đại Chu hoàng triều một phương cố nhiên kiên quyết không tin, liền ngay cả Hạo Thiên Tông bên này người cũng trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng. Những này không thể tưởng tượng nổi chuyện, dù cho làm được một cái cũng có thể xem như là thiên kiêu một đời. Diệp Kiếm sư minh nhưng chỉ là tùy tiện đi ra ngoài quay một vòng, liền liên tiếp không ngừng làm được nhiều như vậy. Chuyện này quá hoang đường đi, người kể chuyện cũng không dám như thế biên a. Lão phu có thể làm chứng, bọn họ nói cơ bản không kém, thậm chí có chút địa phương còn nói nhẹ. Nộ Giang Phong phong chủ đứng dậy, trịnh trọng nói rằng, hắn cũng đi Thiên Dung thành, thấy Cổ Vân đại sư, tự nhiên biết Diệp Kiếm một ít chiến tích, mà hắn đường đường nhất phong chi chủ, nói chuyện phân lượng hiển nhiên rất nặng, một câu nói ra, bất luận phương nào nhân mã, một hồi liền đều tin không ít. Đại Chu hoàng triều một phương sắc mặt càng thêm trắng xám, Hạo Thiên Tông đẳng nhân nhưng người người hưng phấn nhảy nhót, cùng tán thưởng. Thiếu niên các đệ tử khát vọng gặp một lần Diệp Kiếm cầu được chỉ điểm, ngây ngô các nữ đệ tử thì lại trong lòng hoài xuân, âm thầm ngưỡng mộ. Chỉ có một người, mặt không biến sắc, trái lại chậm rãi lắc đầu. "Lục Cửu Nhi, ngươi để ta xem nhẹ." Cơ Ngưng Sương từ tốn nói, trong miệng mồm nhưng có không hề che giấu chút nào một vẻ thất lạc, mê mội tình lang, càng một mực xu định lấy lòng, không tiếc trong bóng tối giúp hắn làm được những này chuyện lạ, giúp hắn dương danh lập vạn, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nói, Cơ Ngưng Sương nhìn lên bầu trời, mang theo phiền muộn địa rồi nói tiếp, nguyên tưởng rằng rốt cục kỳ phùng địch thủ, nhưng không nghĩ. "Thôi, ta thủy chung là cao siêu ít người hiểu." Trong lời nói, cô quạt lạnh lạnh, nhưng nghe ở Hạo Thiên Tông mọi người trong thai, lại làm cho bọn họ cả người khô nóng, lửa giận dâng lên. "Cơ Ngưng Sương, ngươi khinh người quá đáng. Cái gì gọi là chúng ta tiểu sư muội mê muội tình lang? Nha, cũng chỉ hứa thành tựu của ngươi là thật, người khác liền đều là làm dáng. Thôi quá đáng. Tiểu sư muội luôn luôn tâm như liên hoa, chưa bao giờ nói dối, cái nào cho phép ngươi như thế nhục nhã?" Một mảnh căm phẫn sục sôi bên trong, liền ngay cả Thương lão cường giả đều lạnh lùng quát, "Ngưng Sương công chúa nói cẩn thận." Lời nói thật nghe không vào, xem ra Hạo Thiên Tông cũng bất quá như vậy. Cơ Ngưng Xương không có nửa điểm nói lỡ tự giác, trái lại, dù bận ung dung địa nâng cốc uống trà, Từ Tốn nói: "Nàng là ai?" "Đại Chu mạnh nhất công chúa Cơ Ngưng Xương." "Nàng nhận định là bình thường Diệp Kiếm, vậy liền nhất định phải khẳng định chỉ có thể là bình thường. Làm sao có khả năng lắc mình biến hóa, trở thành chân long?" Đại Chu hoàng triều người người sắc mặt vừa chậm, đều lựa chọn tin chính mình công chúa. Không riêng gì bởi vì Cơ Ngưng Xương bây giờ hy vọng, là quan trọng hơn là ai cũng không muốn nhìn thấy, ngoại trừ Lục Cửu Nhi ở ngoài, lại xuất hiện một đáng sợ thiếu niên thiên tài. Liền, Đại Chu hoàng triều người đến, dồn dập phụ họa. Công chúa lời vàng ý ngọc, chưa từng nhìn lầm quá. Lục Cửu Nhi, quá không tự ái. Chính là, ta xem, công chúa cũng không tất dâng trà chờ đợi nhân vật như vậy, coi như đột phá, cũng kém xa tít tắp ngài. Một hồi giai thoại, biến thành trò khơi hài, thực sự là đáng thương buồn cười. Ha ha, các ngươi Hạo Thiên Tông như thế cất nhắc Diệp Kiếm, vậy hắn đúng là đột phá tán nhân a. Hừ, bị chính mình tiểu sư muội bỏ rơi, còn nói không phải bám váy đàn bà. Ôi, này Đông Châu, đúng là vẫn còn không ai có thể cùng công chúa điện hạ đánh đồng với nhau a. Nhiều tiếng châm chọc, nghe được Hạo Thiên Tông mọi người càng thêm căm phẫn sục sôi, lúc này chửi ầm lên, yêu cầu đối phương lập tức nói kiểm. Nhưng Đại Chu hoàng triều lần này lai giả bất thiện không làm khó dễ là tốt lắm rồi, nơi nào chịu xin lỗi. Nhất thời phản mắng trở lại. Song phương ngươi tới ta đi, làm cho không thể tách rời ra. Trong sân bầu không khí lần thứ hai trở nên dương cung bạc kiếm. Mắt thấy lời không hợp ý, một hồi hôn chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng đang lúc này, đột nhiên một đạo lanh lảnh tiếng bước chân truyền tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, có một toán một, toàn bộ sắc mặt đại biến. Tiểu sư muội, Lục Cửu Nhi. Hai phe đồng thời kinh ngạc thốt lên. Không sai, người tới chính là Lục Cửu Nhi. Nhưng thấy Lục Cửu Nhi hơi thở dốc, hiển nhiên liên tục chạy trốn có chút để bài, mà từ khí tức đến xem, nàng cũng không có đột phá tám nhân. Trong sân hết thảy người tinh tường một hồi nhìn ra điều ấy, nhất thời ồ lên nổi lên. Tiểu sư muội, đột phá thất bại. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Hạo Thiên Tông mọi người cái mặt như màu đất, Đại Chu hoàng triều một phương thì lại trong nháy mắt hái diện, cười to lên. Ha ha ha, cười chết ta. Xem các ngươi vừa cao hứng như vậy, còn tưởng rằng các ngươi tiểu sư muội lớn bao nhiêu năng lực. Kết quả, dĩ nhiên đột phá thất bại. Hạo Thiên Tông, đây chính là các ngươi sức lực sao? Ha ha, quả như nhà ta công chúa nói, Lục Cửu Nhi, vô năng người vậy, không xứng làm nàng đối thủ. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Lục Cửu Nhi lại tựa hồ như một câu cũng không nghe lọt ai, chỉ là môi anh đào khẽ mở, xa xôi mở miệng, nói ra một câu, để toàn trường mọi người ngạc nhiên lời nói. Sư ca nói, các ngươi quá ầm ĩ. Mọi người còn mắt trợn tròn. A, có ý gì? Diệp Kiếm nói bọn họ quá làm phiền. Chuyện này, Diệp Kiếm không phải còn không có về tông sao? Lẽ nào càng lén lút trở về? Nhưng coi như vậy, nơi này phát sinh chuyện cũng cùng hắn không có quan hệ gì chứ? Nha, quái Cửu Nhi chưa nói rõ. Lục Cửu Nhi thu thập xong phức tạp tâm tình, hoàn quét mọi người, nhàn nhạt rồi nói tiếp, sư ca ý tứ của phải, hắn đang đột phá. Các vị, yên tĩnh một chút. Lời này vừa ra, toàn trường đông dương yên tĩnh đến cực điểm. Ngươi nói cái gì? Thật lâu mới có một thanh âm vang lên. Cơ Ngưng Xương lên tiếng. Nhưng lần này, dù là ai nghe tới, đều ít đi cái kia phân cao cao tại thượng giọng điệu. Trái lại, rõ ràng mà dẫn dắt kinh hoàng. Ta không biết ngươi hiểu lầm cái gì. Lục Cửu Nhi nhìn thẳng Cơ Ngưng Xương, mang theo trào phúng giọng điệu nói rằng, nhưng đột phá xác thực không phải ta. Nguyên bản, nàng là muốn nói Lạc Trần đang đột phá, thật dẫn về mọi người chú ý, đào ra nội gian. Thế nhưng, nhìn Cơ Ngưng Xương tiện nhân kiệt như thế diêu võ dương oai, nàng thực sự không nhịn được muốn chức vì là Diệp Kiếm chính danh một phen. Nàng sư ca, không cho những người khác nhục nhã, cho tới cái khác. Lục Cửu Nhi cũng đã nghĩ kỹ, đều là có biện pháp đem sự tình dẫn về quỹ đạo. Đương nhiên, những này Cơ Ngưng Xương hoàn toàn không biết. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt hiện ra một vẻ chưa bao giờ có ửng hồng. Là xấu hổ, cũng là quân bách. Hồi tưởng vừa nãy, nàng bị trà lẳng lặng chờ, cho rằng rốt cục gặp gỡ kinh địch, nội tâm ẩn hàm chờ mong, chiến ý cũng là no đủ. Có thể kết quả đây, đối phương căn bản cũng không phải là Lục Cửu Nhi, mà là nàng đấy lòng hận nhất cái kia Diệp Kiếm. Càng châm chọc là, vừa nàng còn đánh giá Lục Cửu Nhi không được hoàn mỹ, ánh mắt kém, nói cái gì, mỹ ngọc bị long đong, long cùng sạc cư. Đối phương nêu ví dụ phản bác, nàng không chỉ không tin, còn nói chắc như đinh đóng cột, cho rằng là Lục Cửu Nhi không biết tự ái, lấy lòng tình lang. Nếu như đúng là như vậy, vậy bây giờ trận này chấn động toàn bộ Hạo Thiên Tông đột phá, lại xem như là xảy ra chuyện gì. Chương 50, run rế, giết, cọc cọc món món, bành bạch làm mất mặt. Thời khắc này, vô số độ tương phản mang đến nổi giận, rốt cục thành công đánh tan Cơ Ngưng Xương xưa nay lạnh như băng sơn thần thái phong tuyến, làm nàng trước mặt mọi người lộ ra trước nay chưa có thất thố biểu hiện. Toàn trường mọi người không biết bao nhiêu nói ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người nàng. Ở đây chút trong ánh mắt, Cơ Ngưng Xương đọc được chưa từng có lĩnh hội trôi qua trào phúng cùng trêu tức. Bên hai, phản phất vô số người thanh quân quẩn, thừa nhận đi, công chúa điện hạ, ngươi chính là trò cười. A, Cơ Ngưng Xương khỏe miệng run rẩy, thân thể mềm mại cũng hơi rung nhẹ, tựa hồ muốn từ trên phi kiếm rơi. Một bên một vị bà lao mắt nhanh, lập tức đỡ lấy nàng, nhưng trong mắt vẫn không thiếu lo lắng, công chúa điện hạ, ta không sao. Cơ Ngưng Xương đẩy ra bà lão, ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lạnh, chỉ là cũng không tiếp tục là trước đây thở ớn lạnh, mà là bao hàm một tia cực sâu sự thù hận. Phô trương thanh thế, làm rất tốt. Môi anh đào khẽ mở, lạnh giá thấu xương thanh âm của hạ xuống, rõ ràng có thể nghe. Ý tứ, nhưng là chỉ trích Diệp Kiếm dở trò bị bợm, giấu giếm quá nàng, bản thân vẫn cứ bé nhỏ không đáng kể. Mọi người nghe vậy dùng mình, nhưng lần này Hạo Thiên Tông một phương cũng lại không ai bị nàng làm sợ hãi, trái lại cùng nhau cười lạnh. Ha ha, này đều lúc nào, vị này Đại Chu công chúa lại còn ở liều chết. Nguyên lai, ngươi vẫn là không hiểu. Lục Cửu Nhi lắc lắc đầu, sau đó không kiêng dè chút nào mà đem cơ ngưng xương kề sát ở trên vết sẹo thuốc cao sốc lên. Linh điện đường cái là sư ca một tay mở ra, vì là chính là ở nơi đó đột phá. Lục Cửu Nhi nói, ngậm lên một vệt mang theo châm chọc cười, nhắm thẳng vào cơ ngưng xương. Ngươi cho rằng như vậy đột phá sẽ chỉ là phô trương thanh thế? Dứt lời, lại như to lớn nham thạch rơi vào biển rộng, lần thứ hai nhấc lên sóng lớn mênh mông. Linh điện đường cái là Diệp sư minh mở ra. Trời ạ, sáng lập như vậy huy hoàng chiến tích còn chưa đủ, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều là hắn làm. Ta thật là khờ, vừa lại không tin chúng ta thủ tịch đại đệ tử. Ta thật khờ. Tiếng ồn ào bên trong, mọi người không hẹn mà cùng điệu đều hiểu một chuyện. Nguyên lai, ngày hôm nay căn bản cũng không phải là cái gì công chúa đối với sư muội quyết đấu đỉnh cao. Đây chỉ là nghiêng về một bên làm mất mặt thôi. Lục Cửu Nhi ngậm lấy cười, tiếp tục truy kích, cơ ngưng sương, còn muốn thu được mới lời giải thích sao? Thực sự không được, ngươi hay là có thể sẽ đem tất cả những thứ này đều đẩy lên trên đầu ta thử xem. Một câu trêu tức, lần thứ hai dẫn ra đối phương vô số quấn bách hồi ức. Cơ ngưng xương trên mặt tường hồng rút đi, thay vào đó là một mảnh hết sức trắng sám sắc. Nhưng nàng rốt cuộc là Đại Chu mạnh nhất công chúa, mặc dù gặp như vậy nhục nhã, vẫn cứ cấp tốc ổn định tâm thần. Ở hít một hơi thật dài sau, cơ ngưng xương lạnh lùng mở miệng, Lục Cửu Nhi, ngươi đang ở đây đắc ý cái gì? Hả? Lục Cửu Nhi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm giác đối phương khẩu khí không đúng. Nhưng không chờ nàng nghĩ thông suốt, cơ ngưng xương liền xa xôi nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ để Hạo Thiên Tông thêm ra một tán nhân cảnh sao? Thực sự là ngây thơ. Không được. Không cần chờ cơ ngưng xương nói xong, Lục Cửu Nhi đã tâm linh thần hội, một tiếng thét kinh hãi, phải trở về phản. Chậm. Cơ ngưng xương một mặt hờ hững, bãi tay áo hừ lạnh, ngày hôm nay Diệp Kiếm chắc chắn phải chết. Lúc này linh điện phụ cận, một đội thân mang màu trắng áo gió, mang mặt nạ màu đen nhân mã chính ẩn nút ở một mảnh trong biển hoa, từng người ẩn nấp thân hình, lặng yên không một tiếng động. Có một người chờ đến không kiên nhẫn, túi người hỏi, Minh tiên sinh, chúng ta còn muốn ngủ đông bao lâu? Điện hạ bình tĩnh đừng nóng, cần chờ công chúa chỉ thị. Vị kia Minh tiên sinh kiên trì giải thích, Hạo Thiên Tông đời đời truyền lại linh điện đột nhiên mở ra, đoán chừng là bọn họ rốt cục mời được một vị ẩn cư Minh văn đại sư, phá tan rồi linh điện. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Chúng ta tuyệt không có thể tùy tiện hành động, không công bỏ mất tốt đẹp cơ hội tốt. Được rồi, nhưng linh điện cái lối đi kia thật giống rất kỳ quái, mấy cái Hạo Thiên Tông người đều không có cách nào đi vào, hơn nữa còn có trọng binh canh gác, chúng ta làm sao đi vào? Câu hỏi người con mắt hơi chuyển động, lại nói, điện hạ yên tâm. Minh tiên sinh tràn đầy tự tin địa nói rằng, nếu là linh điện bảo vệ Minh văn không có bị người phá giải, chúng ta chỉ có thể bó tay toàn tập, nhưng bây giờ bảo vệ Minh văn đã phá, linh điện đường cái đã hiện, chúng ta lại nghĩ từ nơi khác đáp ra một con đường đến, sẽ không toán cỡ nào khó. Câu hỏi người suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng là, có quốc sư ban cho bảo vật, chuyến này chắc chắn sẽ không tay không mà về. Vậy chúng ta hiện tại, chờ chút, điện hạ xin mời đừng lên tiếng. Đang lúc này, Minh tiên sinh bỗng nhiên bệnh hai lên, hai lỗ tai cùng chuyển động, dường như bắt được cái gì. Chợt, hắn đột nhiên chui ra biển hoa, mặt nạ bên dưới, âm thanh kiên quyết, công chúa đến rồi chỉ thị. Đi, đều theo ta tiến vào linh điện. Là, mọi người ồn ào hưởng ứng, cái kia câu hỏi người càng là lập tức làm nóng người, đầy mặt hưng phấn. Giáp 1, giáp 3, các ngươi, dò đường. Minh tiên sinh ra lệnh một tiếng, hai đạo bóng đen trong nháy mắt bay lượn mà ra, trong mắt lộ ra thâm thúy hắc ám, trực tiếp lọt vào linh điện bên trong. Sau một khắc, bọn họ cùng nhau trở về, ôn quyền nói rằng, Minh tiên sinh, bên trong tựa hồ có một người. Cảnh giới gì? Minh tiên sinh nhíu mày, khí tức không quá ổn, tựa hồ vừa đột phá vô song cảnh, mới vừa phá vô song. Minh tiên sinh nghe vậy, một trái tim nhất thời để xuống, khoe miệng rêu cợt một tiếng, xua tay nhân tiện nói, run rế, giết. Lúc này, linh điện Diệp Kiếm đột phá, rốt cục tiến vào kết thúc. Sóng lớn dần dần yên tĩnh, trong điện bàng bạc linh khí cơ hồ bị triệt để lấy sạch, nhưng thành quả cũng vô cùng rõ rệt. Diệp Kiếm trong cơ thể linh khí như viên mặt nước, toàn bộ bị công pháp chuyển hóa, do đó hình thành hoàn toàn mới vàng óng ánh chân nguyên. Này, nói đến chỉ là một bước, nhưng bước đi này một khi bước ra, trước sau chênh lệch cũng không có thể chút xíu kế. Dịch mạch cảnh chỉ có thể sử dụng linh khí tản mạn công tự, thay đổi bất tiện, nhưng vô song cảnh nhưng ngưng tụ thành ngay ngắn có thứ tự chân nguyên. Đánh so sánh, bước này với đem hương giã dân binh huấn luyện thành đường đường chính chính đại quốc cấm quân, dù cho người trước gấp 10 lần so với người sau, cũng chỉ sẽ bị người sau một đòn mà hội. Có thể nói, từ giờ khắc này, Diệp Kiếm đã cùng từ trước không nữa tương đồng. Đón lấy, Diệp Kiếm con ngươi vi liễm, hai tay đặt nằm ngửa tại đầu gối trước, bắt đầu cuối cùng đột phá. Đó chính là lập núi tuyết. Mọi người đều biết, vô song cảnh đột phá chia làm hai bước, ngưng chân nguyên, lập núi tuyết. Người trước đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, người sau thì tại trong cơ thể đứng lên chứa đựng chân nguyên núi tuyết, tương đương với phạm nhân trong võ học dự trữ nội lực đan điển, chỉ có điều càng thêm huyền ảo cao thâm. Không đủ tư cách vô song cảnh cao thủ, không cách nào đứng lên núi tuyết, vì lẽ đó chân nguyên không cách nào kéo dài, mà danh môn chính phái đệ tử thiên tài thì lại chí ít sẽ đứng lên một toàn núi tuyết, lấy bảo đảm quần quần không ngừng chân nguyên kết xuất. Cho tới hàng đầu thiên tiêu, càng là chỉ nhiều không ít. Chương 51. Thiên hạ vô song không chút nào khuyết đại điệu nói, tuyết sơn số lượng có thể rất lớn bày ra người tu luyện tương lai khả năng thành tựu. Cũng bởi vậy, một thế lực phàm là có thiên tài đứng lên hai tòa tuyết sơn, sẽ trắng trợn ăn mừng. Diệp Kiếm hít một hơi thật sâu, hỗn độn nhất khí quyết, cực tốc vận chuyển. Đống nhiên trong lúc đó, một tòa tuyết sơn bình địa mà lên, xông thẳng lên trời. Một luồng bàng bạc gợn sóng tứ tán ra. Đúng vào lúc này, đám kia người bịt mặt mã vừa vặn mượn bí bảo, lặng yên không một tiếng động tiến vào linh điện, sau đó không hề ngoại ý muốn đón nhận này trận gợn sóng. Kết quả, không hỏi cũng biết. Trước tiên mấy người trực tiếp đã bị mạnh mẽ trùng bay ra ngoài, đánh vào linh điện trên vách tường, hoa một thanh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Minh Tiên Sinh kinh hãi đến biến sắc. Nhưng hắn đến cùng kiến thức bất phàm, rất nhanh lại nghĩ thông suốt then chốt, không khỏi hai mắt trợn tròn. Trong điện người ở lập tuyết sơn, Minh Tiên Sinh như thế nào cho phải? Đột nhiên tao ngộ loại biến cố này, có người con ngươi bí liễm, có chút hoảng hốt. Dù sao bọn họ là bí mật xông vào linh điện, nghĩ cũng biết khẳng định không thể giấu giếm được Hạo Thiên Tông bao lâu. Này nếu như bên trong lại có thêm cường địch, chỉ hoan thời gian, chỉ sợ cuối cùng bọn họ một đều không đi được. Điện hạ chờ ưu, chúng ta có quốc sư bí bảo, đầy đủ giấu giếm được một quãng thời gian. Minh Tiên Sinh trấn an nói, hơn nữa giáp một giáp ba đã tìm rõ, này linh điện bên trong tuyệt đối không có gì cường địch, chỉ có một cảnh giới không đủ người yếu. Chỉ có điều chúng ta vừa vận động phải hắn lập tuyết sơn thời điểm. Đừng xem vào lúc này sóng linh khí kịch liệt, sau đó sẽ an toàn. Lời này vừa ra khỏi miệng, vừa mới mãnh liệt như nước thủy triều sóng linh khí quả nhiên bình ổn lại. Được, quả thực cùng Minh Tiên Sinh ngươi nói như thế. Đã như vậy, chúng ta không cần thiết lại lo lắng, vậy thì giết đi bảo. Người nói chuyện đại hỉ, Minh Tiên Sinh khẽ mỉm cười, đang muốn khiêm tốn vài câu, nhưng đang lúc này, một luồng so với lúc trước càng thêm kịch liệt sóng linh khí, dường như quần quần cùng chiều, nghiền ép mà tới. A, không có người nào kịp phản ứng, toàn bộ bị trùng bay ra ngoài, đụng phải xương mặt xương mũi. Đệ nhị tòa tuyết sơn, nhanh như vậy, Minh Tiên Sinh thân thể khẽ run, từ dưới đất bò dậy đến, trên mặt sợ hãi đan sen, cái này không thể nào. Dựa theo giới tu luyện thường thức, vô song cảnh cao thủ mặc dù có thể đứng lên đệ nhị tòa tuyết sơn, cũng cần một quãng thời gian tích lũy, làm sao có khả năng giống như bây giờ, chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt, liền lại lập một tòa. Nhưng sự thực phản phất chính là muốn đánh Minh Tiên Sinh mặt. Chỉ một hô hấp, lần thứ ba khác nào có hàng vạn con ngựa chạy trồn gợn sóng làn sóng, đột nhiên bao phủ ra. Ổn định, Minh Tiên Sinh muốn rách cả mí mắt, trong lúc nguy cấp cũng không cố trên bị đánh mặt xấu hổ đột nhiên giống to lên tiếng. Một đám người lập tức phản ứng, dồn dập lấy ra bảo vật, ánh sáng lưu chuyển, tạo thành một đạo kiên cố bình phong. Nhưng sau một khắc, đạo này bình phong càng khác nào giòn giấy như thế, căn bản không có thể một đòn. Chỉ nháy mắt, liền ngay tại chỗ răng rắc vỡ vụn. Ầm, mọi người lần thứ hai bay ngược tứ tán, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Nhưng này vẫn chưa xong, như là căn bản khinh thường chờ mọi người đứng dậy, lần thứ bốn phản phất mang theo kiêu ngạo khinh bị gợn sóng xung kích toàn trường. Và a a, không thể, tại sao còn có? Mọi người máu tươi vẩy khắp trời cao, rốt cục có người không chống đỡ nổi, ngã xuống đất khí tuyệt. Nhưng bọn họ không kịp bị thương, bởi vì lần thứ năm gợn sóng giáng lâm, dường như ép chết run rế như thế, trong sân xuất hiện lần nữa thương vong. Ngay sau đó là lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ chín, liên tiếp chín lần, dòng dã chín lần, quần quần vô cùng sóng linh khí bao phủ chấn động, trôi đi qua, thây chất đầy đồng. Minh Tiên Sinh cùng nôn máu tươi, lảo đảo địa từ dưới đất bò dậy đến, không để ý tự thân thương tích khắp người, trước một bước hoàn quét bốn phía. Vừa nhìn sau khi, đôi mắt giàn mua, đông nhiên chảy xuống huyết lệ. Chết rồi, chết hết. Hoàng triều tỉ mỉ bồi dưỡng mười mấy năm tinh nhuệ bóng đen bộ đội, hôm nay một trận chiến tận hung. Không, hay là không thể nói một trận chiến, bởi vì bọn họ liền địch nhân cái bóng đều không có nhìn thấy. A a a, cùng đồ, an dám trêu chọc lão phu. Cùng loạn điên cuồng hét lên thành, biểu hiện vị này trước mái trèo kiếm coi là run rế, xem thường Minh Tiên Sinh, rốt cục bị hắn kích thích đến thần trí điên cuồng. Khắc khắc khắc, Minh Tiên Sinh, ta, nhanh, nhanh đi. Đang lúc này, một đạo suy yếu mà thanh âm hoảng sợ vang lên, Minh Tiên Sinh lúc này run lên, chợt đội vã chạy gấp tới, đỡ dậy một tên thiếu niên. Điện hạ, ngươi còn sống? Xác nhận sau khi, Minh Tiên Sinh kích động đến nước mắt giàn giụa, đội vã lấy ra một viên đan dược liền muốn uy thiếu niên ăn vào. Nhưng tại đây tính mạng du quan thời khắc, đối phương lại không có thuận theo uống thuốc, trái lại đội vã địa bắt được Minh Tiên Sinh tay phải, cạn kiệt chút sức lực cuối cùng hô: Minh Tiên Sinh, nhanh, nhanh đi, ta thấy được, đó là một thiếu niên, tuổi còn trẻ gốc gác nhất định không sâu. Cái gì? Minh Tiên Sinh nghe được sững sờ, người kia ngữ khí trở nên gấp gáp, giết hắn, mau giết hắn. Một người thiếu niên có thể có bản lĩnh gì? Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Điện hạ giải sầu, ta để ý tới đến. Minh Tiên Sinh phảng phất cũng một hồi bắt được then chốt, đúng đấy, đây cũng không phải một hai lần tuyết sơn gợn sóng, này là chín lần, dòng dã chín lần. Vàng nói, người kia đứng lên chín ngọn tuyết sơn. Này, làm sao có khả năng? Khắp cả mấy Đông Châu, không, đếm hết thiên hạ, ai có thể làm được chuyện như vậy? Tuyệt đối là phô trương thanh thế. Tất cả cũng chỉ là đứa kia dùng thủ đoạn tạo nên giả tạo, vì là chính là che lấp hắn hiện tại đã là cung dương hết đà chuyện thực. Minh Tiên Sinh cảm giác mình toàn bộ nghĩ thông suốt, trong nháy mắt, lửa giận cùng sự thù hận điên cuồng dâng lên. Liền, một cái cho thiếu niên uy dưới đan dược, sau đó, hỏa tốc quay người, xông vào nội điện. Nhưng chỉ vừa bước vào, hắn liền đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy trước mắt Diệp Kiếm quanh chân ngồi, quanh thân ánh sáng lưu chuyển, chói mắt phi thường. Minh Tiên Sinh trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp chí mạng. đầy ngập lửa giận, trực tiếp biến mất, thay vào đó là phía sau lưng lạnh cả người, như gặp đại địch. Không, bất quá là cái sơ nhập vô song cảnh tiểu bối. Lão phu đã chìm đắm vô song cảnh nhiều năm, tương lai tán nhân có hy vọng. Cảnh, trên lệnh cảnh giới như vậy cách xa, mặt đối mặt, sao lại không đối phó được ngươi? Tiểu bối, được, nhận lấy cái chết. Tựa hồ là muốn vì chính mình tiếp sức như thế, Minh tiên sinh không cách ra khẩu, nhưng dù là ai đều có thể nghe được ra, lời nói của hắn có cỡ nào hư. Trên lệnh cảnh giới. Diệp Kiếm dương mắt, chậm rãi lắc đầu, xem ra các ngươi vẫn là không hiểu. Cái gì? Minh tiên sinh run rẩy run giọng nói. Diệp Kiếm không để ý tới hắn, mà là khẽ ngẩng đầu, một mình bình thường nói rằng: "Ngươi thường phá cảnh vô song, có điều là vô song cảnh tu sĩ, nhưng ta phá vô song." Răng rắc. Tiếng nói vừa dứt, chân nguyên như thủy triều lan tràn mà qua, Minh tiên sinh căn bản phản ứng không kịp nữa, cổ liền răng rắc vỡ toang. Diệp Kiếm lãnh đạm quét qua, rồi nói tiếp: "Đó chính là Thiên Hạ Vô Song." Chương 52. Không cùng ta là địch, là giải thoát Thiên Hạ Vô Song. Bá khí vô biên bốn chữ, sâu sắc lạc tiến vào Minh tiên sinh ý thức sau cùng. Mặc dù sinh cơ tiêu tan, sắp tử vong, trên mặt của hắn vẫn cứ vì đó triển lộ ra vô hạn kinh hãi. Ai cũng biết, vô song cảnh cao thủ hàng nghĩa, nhưng trong thiên hạ, ai dám nói mình vừa vỡ vô song, liền thật sự thiên hạ vô song. Thiếu niên này, dám. Không những dám, còn không phải gào thét, không phải tuyên cáo, mà chỉ là lạnh nhạt nói ra, giống như là đang nói một thiên kinh địa nghĩa, không thể nghi ngờ phổ thế chân lý. Cảm nhận được phần này hờ hững bên trong lộ ra sâu sắc ý tứ, Minh tiên sinh không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn thật sự rất muốn điều động cuối cùng khí lực, há mồm quát mắng làm cản. Nhưng hắn không làm được. Trái lại, trong đầu không ngừng hiện ra lúc trước cái kia 9 lần cùng chiều. Phô trương thanh thế. Đặt ở trước, Minh tiên sinh hay là còn có thể nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, hắn thật sự có 9 ngọn tuyết sơn. Minh tiên sinh thống khổ nhắm hai mắt lại, nghèo đầu, ẩm rơi xuống đất. Chết đi như thế. Chỉ là, nói đến kỳ quái, hắn cuối cùng trong vẻ mặt, ngoại trừ sợ hãi cùng thống khổ, dường như tử còn ẩn hàm một vẻ. Giải thoát. Vì là, tại sao? Nội điện ở ngoài, cuối cùng tồn tại thiếu niên tâm tư đã triệt để hỗn loạn, run rẩy quát, ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Minh tiên sinh, vì sao lại lộ ra loại vẻ mặt này? Trong lời nói, phản phất còn đang phủ định Diệp Kiếm, phải đem hắn hung hăng giải thích thành những nguyên nhân khác. Diệp Kiếm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp lại, không nữa tất đối địch với ta, tự nhiên giải thoát. Tiếng nói rất nhạt, không có bất kỳ tâm tình gì, nhưng nghe ở thiếu niên trong tai, nhưng phản phất mang theo trùng tiên bá khí cùng tự tin. Kẻ địch giải thoát, chỉ vì chết rồi, không cần tiếp tục đối mặt hắn kinh khủng như vậy đối thủ. Như vậy bá khí, để thiếu niên cả người run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn rất muốn phản bác, nhưng là nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Diệp Kiếm nói là sự thật. Dù sao, hai tòa tuyết sơn chính là ngút trời anh tài, ba tòa tuyết sơn chính là từ trước tới nay. Có thể thiếu niên ở trước mắt, nhưng miễn cưỡng chất thành 9 ngọn tuyết sơn. Này sau lưng hàng nghĩa, thiếu niên thậm chí ngay cả tưởng tượng đều muốn tượng không ra. Đương nhiên, thiếu niên cũng không biết Diệp Kiếm là ở đột phá dịch mạch thập nhị trọng căn cơ trên, xây dựng lên 9 ngọn tuyết sơn, khó khăn kia so với bỗng dưng đứng lên 9 ngọn tuyết sơn càng khó mấy lần. Bằng không, hắn không chắc thỏa đáng trận hủ chết. Nhưng chỉ Diệp Kiếm triển lộ ra thiên phú, cũng đã đầy đủ để hắn kinh hãi gần chết. Vô số vết thương triệt để vỡ toang, máu tươi hào hào chảy ra đến. Diệp Kiếm từ từ đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Này, vị công tử này, ngươi đừng giết ta, ta còn có giá trị, ta nhưng thật ra là đại chu hoàng tử, tỷ tỷ ta. Thiếu niên sợ đến hai chân như nhũn ra, từ trước kiêu ngạo, triệt để phá diệt, trái lại, điên cuồng xin tha lên. Có thể, lời còn chưa nói hết, Diệp Kiếm dĩ nhiên áp sát, lãnh đạm quét qua, ta biết ngươi là ai. Thiếu niên một ngộng, chợt hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vã mở miệng, vậy ngươi. Lời còn chưa dứt, răng rắc. Diệp Kiếm ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái. Chân nguyên khuấy động, thiếu niên lúc này đầu một nơi thần một nẻo. Diệp Kiếm chắp tay nhìn lại, lãnh đạm rồi nói tiếp, nhưng ta nghĩ giết liền giết, cùng ngươi là ai, có quan hệ gì đâu. Thiếu niên đầu lâu, hai mắt trợn tròn, sinh cơ tản đi, chết không nhắm mắt. Diệp Kiếm một cái sốc lên lúc trước thiếu niên bọc sau đó, đem đầu lâu kia cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ vứt ra linh điện. Ầm. Vừa vặn chạy về cứu viện Lục Cửu Nhi đàm nhân, vừa vặn thấy rõ viên này đầu người đích thực khuôn mặt. Đây là Cơ Bạch. Một người trong nháy mắt nhận ra gương mặt đó bảng, nhất thời hai mắt trợn tròn. Cái gì? Tam hoàng tử Cơ Bạch? Làm sao có khả năng? Tam hoàng tử không phải đã chết rồi sao? Toàn trường tùy theo tất cả xôn xao, Lục Cửu Nhi chờ người thông minh càng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Một đạo linh quang đột nhiên ở đầu góc né qua. Các nàng toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Chẳng trách Cơ Bạch tới chơi thời điểm như vậy kỳ lạ, tới thì tới, còn nói cái gì quân tử chi phong, vẫn cứ để đại chu hoàng triều một đám hộ vệ đều ở lại tông môn ở ngoài. Chẳng trách Hạo Thiên Tông tầng tầng bảo vệ bên dưới, Cơ Bạch vẫn cứ bị giết chết, còn hoàn toàn thay đổi. Chẳng trách vừa mới ra chuyện, Cơ Ngưng Xương đẳng nhân liền nhanh chóng chạy tới, mà thái độ cứng rắn, chỉ thấy hùng hổ dọa người, nhưng không thấy người thân bi thống. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Thương lão cường giả vỗ tay cười gằn, trước tiên đánh ra cái gọi là quân tử chi phong, để ta tông đối với Cơ Bạch xem thường, nhân cơ hội cố ý giả tạo sát chết, vu oan hãm hại. Sau khi, quân chia thành hai đường. Một đường cho ta mượn chờ đối lý, yêu cầu bồi thường, một đường thì lại lặng lẽ ẩn nút, thừa dịp song phương đối lập, trộm lấy ta tông bảo vật. Tính toán thật hay, thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Mấy câu nói đem đại chu hoàng triều lần này mật mưu toàn bộ bạch trần, trong phút chốc, Hạo Thiên Tông chúng đệ tử có một toán một, toàn bộ hai mắt đỏ chót, hai tay nắm lấy lên. Đại Chu hoàng triều, khinh người quá đáng. Người người đầy ngập lửa giận, căm phẫn sục sôi mà giống lên ra tiếng. Thương lão cường giả, càng là phi kiếm nhất chuyển, xa đối với ngoài sơn môn cơ ngưng sương, khẩu ra quát mắng, khác nào kinh lôi chuyển bằng, ngưng sương công chúa, cơ bạch đã chết, bọn ngươi âm mưu đã phá, tính xin mau chóng trở lại. Đợi hắn tông chủ xuất quan, chúng ta lại hướng về Đại Chu kinh đô, thấy Đại Chu quân vương, lý luận chuyện hôm nay. Một câu nói này, nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế, đã cùng tuyên chiến không kém bao nhiêu. Sơn môn ở ngoài, Đại Chu một đám cường giả toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Tuy nói bọn họ bị Hạo Thiên Tông đại trận ngăn cản, nhất thời nửa khắc không cách nào tiến vào Hạo Thiên Tông, nhưng bọn họ đều tin tưởng, cơ bạch đẳng nhân có quốc sư bảo vật kề bên người, không nói thành công lén vài món Hạo Thiên Tông bảo vật, chí ít thoát thân là không có vấn đề. Nhưng sự tình nhưng phát triển trở thành như vậy, không chỉ người tăng cũng lấy được, còn quá giang tam hoàng tử tính mạng, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, cũng không đủ để hình dung chuyện ngày hôm nay. Mọi người tất cả đều cảm thấy trong lòng một trận mờ mịt, không nhịn được cùng nhau nhìn về phía Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương mặt không hề cảm xúc, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xem ra không có chút rung động nào, nhưng nắm chặt trên chén trà hiện ra từng tia vết rách, nhưng biểu hiện tâm tình của nàng tuyệt đối không phải bình tĩnh. Trong đầu không ngừng quanh quẩn một ý nghĩ, tại sao lại là hắn? Hết lần này đến lần khác, xấu chuyện của nàng đánh nàng mặt. Cơ Ngưng Xương đột nhiên dùng sức, chén trà trong tay tại chỗ vỡ thành một miệng. Bột phân tứ tán, lãnh ngạo âm thanh tùy theo truyền khắp toàn trường. Diệp Kiếm, đi ra thấy ta. Nghiêm chỉnh mà nói, này đã là Cơ Ngưng Xương hôm nay lần thứ ba thất thố. Lần thứ nhất, lầm tưởng Hạo Thiên Tông có cường giả đột phá, và khi đáp lại câu hỏi của nàng, bởi vậy kinh ngạc thất thố. Lần thứ hai, chân tướng bạch trần, Diệp Kiếm cùng Lục Cửu Nhi liên hợp làm mất mặt, làm nàng chân chính nếm trải xấu hổ tư vị, liền không kiềm chế được nỗi lòng, trước mặt mọi người thất thố. Lần thứ ba, chính là trước mắt lần này, hết thể âm mưu đều bị phá giải, cuối cùng tuyệt sát một trận cũng triệt để phá diệt, Đại Chu hoàng triều bị thương nặng. Liên tiếp ba lần làm mất mặt, mỗi một lần đều là bởi vì cùng một người. Coi như Cơ Ngưng Xương là khí vận chi nữ, coi như nàng luôn luôn lạnh như băng, thời khắc này cũng là thật sự nhịn không được. Chương 53. Vương thấy vương, nhưng Cơ Ngưng Xương không nghĩ tới chính là nàng muốn đối mặt Lục Nhã vừa mới bắt đầu. Sư ca, để ta cho ngươi biết. Đang lúc này, phi kiếm hét vang, Lục Cửu Nhi ngồi tông môn trưởng đối phi kiếm, đi tới Cơ Ngưng Xương trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi có tư cách gì để hắn đi ra thấy ngươi? Muốn gặp cũng nên là ngươi đến bài kiến. Đại Chu hoàng triều mọi người nghe vậy hoàn toàn giận dữ, dồn dập chửi ầm lên, món đồ gì dám để chúng ta công chúa bái kiến hắn? Ha ha, không biết cân nhắc. Đông Châu bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn gặp công chúa một mặt cũng không có thể chiếm được, hắn ngược lại tốt, còn muốn bái kiến, coi chính mình ai vậy? Công chúa, đừng tìm người như thế chấp nhận, tiểu nhân đắc chí chỉ đến như thế. Nhưng đối mặt những người hâm mộ này giữ gìn ngôn ngữ, Cơ Ngưng Xương trên mặt nhưng không có bất kỳ vui mừng biểu hiện, trái lại có chút chán ghét, khoát tay háo một cái, ngăn lại mọi người lên tiếng. Sau đó nhìn định Lục Cửu Nhi, nói rằng, được, ta theo ngươi đi bảo. Toàn trường sững sờ, chợt tất cả xôn xao. Tiêu ngạo như Ngưng Xương công chúa, dĩ nhiên đáp ứng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tự mình đi bái kiến Diệp Kiếm, cái này nàng từ trước luôn luôn coi là tử địch tồn tại. Tương phản to lớn, để mọi người không biết làm thế nào. Lục Cửu Nhi cũng có chút kinh ngạc, không khỏi lòng cảnh giác lên, nói rằng, hộ tông đại trận sẽ không đóng, ngươi nghĩ thấy sư ca, chỉ có thể một mình vào đây. Cái gì? Đại Chu hoàng triều một phương nhất thời ồ lên, chợt liền có người vội vã hô lớn, không thể. Công chúa Thiên Kim thân thể, có thể nào mạo hiểm? Tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, nhưng bọn họ ngày hôm nay lại là âm mưu dở trò lừa bịp, lại là cưỡng bức tới cửa, có thể nói từ trên xuống dưới đem Hạo Thiên Tông đắc tội đấu. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Ngưng Xương công chúa muốn là bước vào Hạo Thiên Tông, vẫn đúng là không thể bảo đảm an toàn đi ra a. Mà tương đối lớn Chu hoàng triều lo lắng, Hạo Thiên Tông một phương thì lại mỗi người hánh diện, chỉ thiếu chút nữa cười ha ha. Phong thủy thay phiên chuyển a. Vừa bọn họ bị tức, hiện tại giờ đến phiên Đại Chu hoàng triều tiếp nhận. Tốt. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Cơ Ngưng Xương lại không chút do dự, lần thứ hai gật đầu đáp ứng. Sau đó, còn không chờ mọi người lần thứ hai khuyên can, liền xua tay lạnh nhạt nói, ta ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên. Cảm nhận được cực cường quyết tâm, toàn trường nhất thời một tĩnh. Lục Cửu Nhi cũng không khỏi đến coi trọng Cơ Ngưng Xương một chút, thời điểm như thế này, còn dám đơn đao đi gặp. Trên đời, không phải là ai cũng có loại dũng khí này. Đại Chu từ trước tới nay mạnh nhất công chúa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ta cũng sẽ không thua ngươi. Lục Cửu Nhi âm thầm nắm tay, bình phục tâm tình, nói rằng, như vậy, xin mời. Cơ Ngưng Xương gật gù, phi kiếm bước qua, theo Lục Cửu Nhi cùng tiến vào Hạo Thiên Tông, chỉ để lại một đám ánh mắt phức tạp nhân mã. Song phương ngự kiếm nhanh chóng, rất nhanh sẽ đi tới linh điện trước. Không cần đi vào, ngươi và ta nhìn nhau hai ghét, chỉ ở trong điện ngoài điện trò chuyện liền có thể. Diệp Kiếm lãnh đạm mở miệng, dựa vào linh điện che lấp, hắn tạm thời áp chế thiên nhân thiên diện khôi phục ban đầu âm thanh, cùng với một đạo mơ hồ bóc người đường biển. Cơ Ngưng Xương sâu sắc nhìn sang, trong mắt cực kỳ phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng cùng Diệp Kiếm lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất, nhưng là ở 3 năm trước. Khi đó, nàng còn không có cơ hội, bị một đám thích khách vây giết, chính là người này ra tay giúp đỡ. Sau đó nàng không biết thân phận của hắn, lo lắng hắn lại trên chính mình, liền bỏ rơi bạch ngân trăm lạng, nghĩ cứ như vậy đuổi rồi hắn. Lúc đó, Cơ Ngưng Xương căn bản không nghĩ tới còn có thể có tạm biệt thời điểm. Giờ khắc này, dù cho cách một tầng linh điện, nàng cũng có thể cảm giác được, cùng cứu nàng khi đó so với, bây giờ Diệp Kiếm rõ ràng càng thêm thần hoàn khí túc, thanh thế bức người. Chỉ là bình tĩnh ngồi, nhưng như một vòng ánh sáng vạn trượng hạo nhật, soi sáng thiên hạ, dù là cơ ngưng xương đối với tự thân có đầy đủ tự tin, cũng không miễn cảm thấy chói mắt. Một ý nghĩ, khó tự kiềm chế mà dâng lên tới, nếu như lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn chính là như vậy khí thế, chính mình còn có thể sẽ không đội vội vã vã địa cắt chém quan hệ. Cơ ngưng xương đáy lòng, đột nhiên sinh ra một vệt nhàn nhạt hối hận, nhưng chợt, phần này hối hận đã bị bản thân nàng nghiền nát. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Sự tình làm, chính là làm. Hiện tại thế cuộc bất lợi, mù dê bù tù chính là, hà tất hối hận. Tâm niệm quay lại, Cơ ngưng xương hít một hơi, làm hết sức để cho mình thanh âm của có vẻ ôn hòa, ngươi mà giải sầu, Cơ Bạch cùng ta xưa nay không hợp, ta vô ý báo thù cho hắn. Ngoài ra, ngươi và ta tất cả thù hận đều là vô tâm hiểu lầm. Ân cứu mạng của ngươi, ta chưa bao giờ quên quá. Muốn bất kỳ bồi thường, ngươi bây giờ cũng có thể nói. Liên tiếp ba câu, cũng không lại là hùng hổ dọa người, mà là ẩn hàm một tia chịu thua. Lời này vừa ra, Hạo Thiên Tông mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cơ ngưng xương, nói cái gì? Nàng ở hướng về Diệp sư huynh giải thích. Không thể. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Mọi người theo bản năng mà liền ngay cả liền lắc đầu, yêu ngạo như Cơ ngưng xương, làm sao có khả năng nói ra loại này chịu thua. Nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải không hợp lý. Xác thực, Cơ ngưng xương tiêu ngạo không giả, hung hăng không giả. Nhưng vị này mạnh nhất công chúa nhưng cho tới bây giờ không phải ngu xuẩn. Trước mắt Diệp Kiếm cũng đã thể hiện ra như vậy thiên phú tài tình, nàng thay đổi thái độ mới phải sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng trên lý trí có thể tiếp thu, về tình cảm, mọi người nhưng vẫn cứ không cách nào thuyết phục chính mình. Đó là Cơ ngưng xương a. Đại chu mạnh nhất công chúa, bây giờ còn muốn thêm vào trẻ trung nhất tán nhân cường giả. Như vậy thiên chi tiêu nữ, xưa nay chỉ có người khác hướng về nàng túi đầu lấy lòng, làm sao đến phiên nàng hướng về người khác chịu thua. Một ít còn trẻ đệ tử, nhất thời cảm giác Diệp Kiếm thật là thiên nhân, dồn dập sùng bái lên. Có điều, tinh tế nhất phẩm bị, trong sân mấy người lại cảm thấy đến Cơ ngưng xương chỗ cao mình. Lời của nàng, nhìn như chịu thua, cũng không tất cả đều là. Bởi vì, nàng chỉ là đem chịu tội toàn bộ giao cho người khác, mà bản thân nàng, căn buồn không có nửa điểm nhận sai ý tứ của. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện nàng bộ này giải thích trăm ngàn chỗ hở, người tinh tưởng vừa nghe cũng biết là lý do. Nói cách khác, câu nói này, kỳ thực không phải giải thích, mà là bậc thang. Là nàng Cơ ngưng xương, dựa lưng Đại Chu Hoàng Triều Đại Chu Công Chúa, ban thưởng cho Diệp Kiếm một nấc thang. Vài câu chịu thua nói như vậy, lại sâu ẩn dấu Cơ ngưng xương tiêu ngạo bàn ân tâm ý. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lục Cửu Nhi đẳng nhân dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Vương thấy vương, trận đầu giao chiến, liền kịch liệt đến nơi này giống như mức độ sao? Đang lúc này, Diệp Kiếm hơi dương mắt, nhìn về phía Cơ ngưng xương. Trong ánh mắt, một mảnh ôn hòa, phản phất không giống đang nhìn sinh tử đại địch, mà như là đang nhìn một con run rế. Chốc lát, vừa mới mở miệng, Từ Tốn nói, nghe nói, ngươi ở đây Đông Châu, xưa nay tự sừng phong hoa tuyệt đại. Lời này vừa ra, mọi người sững sờ, không hiểu Diệp Kiếm tại sao nói ra những lời này để. Chẳng lẽ là cảm thấy Cơ ngưng xương cho bậc thang không tốt tiếp cố ý nói sang chuyện khác? Không sai. Cơ ngưng xương khỏe miệng khó mà nhận ra trên đất dương. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Kiếm câu nói này chính là mịt mở khen tặng. Mà chuyện này ý nghĩa là hôm nay đối thoại sẽ có một khởi đầu tốt. Nhưng mà, thu hồi đi. Diệp Kiếm đứng dậy, chịu nổi hai tay, lạnh lùng nói rằng. Chương 54. Hứa ngươi sống thêm một năm cõi đời này, chỉ có người đàn bà của ta có thể gọi phong hoa tuyệt đại. Ngươi, không đủ phân lượng. Diệp Kiếm lãnh đạm mở miệng, mỗi một chữ đều không chút khách khí. Hiếm thấy nhìn thấy cái này khí vận chi nữ, hắn có thể chiếm được nắm chặt kích thích nàng, mới tốt bắt được một ống hắc dương a. Cơ ngưng xương sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm. Một bên mọi người nghe vậy, sững sờ sau khi, dồn dập nhìn về phía Lục Cửu Nhi, Lục Cửu Nhi không khỏi hà phi hai gò má, mắc cỡ liền lùi lại vài bước, túi đầu xem ra mũi dày. Cơ ngưng xương thân thể mềm mại run rẩy, xương lạnh đầy mặt, thậm chí chẳng biết vì sao, lại cảm nhận được một vẻ đố kỵ. Dựa vào cái gì? Bàn về thiên phú, bàn về xuất thân, bổn công chúa điểm nào không thể so cái tiểu nha đầu này cường. Ngươi dự kiếm dựa vào cái gì dùng nàng để đục nhà ta? Cơ ngưng xương cũng lại không kiềm chế nổi, ánh kiếm trong trẻo thoáng qua mà lên. Ngưng xương công chúa còn chưa phải muốn động võ thật là tốt. Một đạo tiêu rên, nương theo mấy đạo kiếm rít, lấm liệt kiếm khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đem Cơ ngưng xương đoàn đoàn lấy nuốt. Cơ ngưng xương đôi mắt đẹp ngưng lại, tay phải chậm rãi thả xuống. Mặc cho nàng như thế nào đi nữa thiên tài, cũng mới vừa đột phá tán nhân. Đối mặt Hạo Thiên Tông lâu năm cường giả tập thể vây công, đừng nói chu diệt diệt kiếm, liền ngay cả bảo toàn tính mạng đều rất mệt khó. Chớ nói chi là nơi này còn có Hạo Thiên Tông hộ tông đại trận mắt nhìn chằm chằm. Giờ khắc này động thủ, bằng muốn chết. Công chúa sáng suốt, thấy Cơ ngưng xương ức chế sát nghiệm, Thương lão cường giả mỉm cười bớt dâu, trong giọng nói cũng không trân trọng. Cơ ngưng xương cũng không để ý tới, chỉ là thẳng vào nhìn Diệp Kiếm, nhất định phải như vậy phải không? Phong hoa tuyệt đại tên, nàng không thế nào quan tâm, nhưng làm cho nàng thu hồi, tỏ rõ là nhục nhã. Có thể nói, Diệp Kiếm như vậy lên tiếng, sẽ chỉ làm giữa bọn họ cũng không còn bất kỳ quay về chỗ trống. Diệp Kiếm xoay người, không hề trả lời. Cơ ngưng xương biểu hiện lạnh đến cực điểm, ngẩng đầu lên, mặc dù ở quần địch vờn quanh bên dưới, cũng một lần nữa hiện ra vô biên kiêu ngạo. Ta tiếc ngươi hiếm thấy thiên tài, ngươi nhưng khoe khoang tự tiêu cũng được. Nói, nàng nhìn thẳng Diệp Kiếm, chắc tay, trịnh trọng nói rằng, nếu cho mặt không được, cái kia bản cung liền ở một năm sau, tự tay chấm dứt ngươi. Một câu nói ra, phảng phất mang theo vô biên chiến ý, ngọn lửa chiến tranh lập tức lan lột, bao phủ tứ phương. Dù là trong sân không ít đại nhân vật, cũng theo đó trong lòng dùng mình. Mọi người đều biết, vị này Ngưng Xương công chúa luôn luôn tùy tính, tuy rằng đang ở hoàng tộc, nhưng xưa nay không dùng bản cung tự xưng. Có thể mặc khác, một khi nàng như thế tự xưng, nói như vậy ra chính là vô cùng trịnh trọng lời vàng ý ngọc, dù cho trời long đất lở, cũng không thể quay lại. Lục Cửu Nhi trong nháy mắt không lo được e thẹn, bước lên một bước nổi giận nói, "Cơ Ngưng Xương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng đối lý chính là ngươi, ngươi cũng vẫn vô liêm sỉ, hướng về sư ca ta yêu chiến. Bản cung nói chuyện cùng ngươi sao?" Cơ Ngưng Xương lạnh lùng lấy ứng mới, ánh mắt vẫn nhìn về phía Diệp Kiếm, Diệp Kiếm mặt không hề cảm xúc, ở linh điện bên trong lắc lắc đầu. "Làm sao? Ngươi sợ?" Cơ Ngưng Xương lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói ẩn hàm trầm trọng. "Sợ?" Diệp Kiếm không để ý tới trầm trọng, chỉ lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi và ta cũng không phải là ước chiến, mà là ta đặc biệt cho phép ngươi sống thêm một năm." Cẩn thận ngẫm lại, lấy chính mình tinh tiến tốc độ, một năm sau khi nên là có thể đường đường chính chính chiến thắng nữ nhân này, không cần tiếp tục phải như vậy hư trương thanh thế. "Ngươi?" Cơ Ngưng Xương đương nhiên không biết Diệp Kiếm chân ý, trong nháy mắt bị tức đến sắc mặt trắng bệch. "Rất tốt." Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, nàng cảm giác đến nay mới thôi được trôi qua hết thảy quất nhục gặp lại, cũng không sánh nổi hôm nay. Một trận phi kiếm hét vang, Cơ Ngưng Xương một khắc cũng không muốn lại lưu, trực tiếp rời đi. "Nếu mỗi người có tuyên ngôn, vậy thì đợi được một năm sau, lại bằng đao kiếm nói chuyện đi." "Chấm đã." Đúng lúc này, một đạo thương lão thân ảnh ngăn ở Cơ Ngưng Xương trước mặt, "Ngưng Xương công chúa muốn cứ như vậy rời đi, không khỏi cũng quá xem nhẹ ta Hạo Thiên Tông đi." Cơ Ngưng Xương cũng không thèm nhìn tới, tiện tay ném ra một thứ, thương lão cường giả tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. "Ta có thể đi chưa? Khó trách ngươi dám đến đơn đao đi gặp." "Được." "Ngưng Xương công chúa, quả thực thủ đoạn cao cường." Thương lão cường giả tinh tế tìm tòi như vậy sự vật, xác nhận là thật hàng, mặt lộ vẻ tâm tình rất phức tạp, gật đầu nói, "Hôm nay liền chấm dứt ở đây, nhưng xin mời công chúa nhớ kỹ, ta Hạo Thiên Tông sớm muộn sẽ đi Đại Chu kinh đô đòi lại hôm nay công đạo. Bất cứ lúc nào xin đợi." Cơ Ngưng Xương âm thanh lạnh lùng, cũng không quay đầu lại liền ngự kiếm rời đi. Mọi người tất cả đều nghi hoặc không rõ, dồn dập tiến lên hỏi dò, "Sư minh, sư bá, chuyện gì thế này?" "Ôi, các ngươi xem." Thương lão cường giả thở dài một tiếng, đem tay trái lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy một viên đen tuy lệnh bài nằm ở lòng bàn tay, long lánh hào quang kỳ dị. "Tông chủ lệnh." Mọi người vừa thấy, kinh hãi đến biến sắc. Cái gọi là tông chủ lệnh, chính là Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ phân phát, tương tự Đại Chu hoàng triều miễn tử kim bài. Nay lệnh vừa ra, phàm là Hạo Thiên Tông môn nhân, đều không thể làm khó. Năm đó, tông chủ tổng cộng đưa ra 3 viên tông chủ lệnh, có 2 viên đã thu về, Cơ Ngưng Xương cũng không biết sao, lấy được cuối cùng một viên. Ta nhớ tới, cuối cùng này một viên tựa hồ là Thái Sơn sư điệt đi vào tiếp thu, hiện tại nhưng xuất hiện ở Cơ Ngưng Xương trên tay. Lẽ nào, Thái Sơn sư điệt hắn tao ngộ bất trắc? Có người lên tiếng, nhưng thương lão cường giả híp mắt lại, khà khà cười gằn, là chết, vẫn là phản. Mọi người dùng mình, đều cảm thấy sự tình tuyệt không đơn giản. "Cha, cha rõ." Thương lão cường giả khoát tay chặn lại, nói, ánh mắt liếc nhìn linh điện phương hướng, ôn hòa nói rằng, "Diệp sư điệt, ngươi hôm nay thực sự là lập được cái thế công lao, bất quá bây giờ đã an toàn, xin đem linh điện mở ra, để các vị đi vào siêu trang một phen đi." "Tạm thời không được." "Vì sao?" "Xin hãy cho không quan hệ đệ tử rời đi, Cửu Nhi cùng các vị phong chủ, các chủ lưu lại. Nguyên nhân ta chỉ có thể nói cho các ngươi." Diệp Kiếm con ngươi hơi thu lại, nói rằng, "Theo lý thuyết, hôm nay vở kịch lớn tới đây nên hạ màn, nhưng vì bắt được chân chính nội gian, hắn cũng không thể cứ như vậy chào cảm ơn. Liên để ta cho các ngươi thêm trình diễn vừa ra vở kịch lớn đi." Tâm tùy ý động, Diệp Kiếm lần thứ 2 vận chuyển thiên nhân thiên diện biến thành lạc trận. Thương lão cường giả đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo Diệp Kiếm làm, để không quan hệ đệ tử mau nhanh lui ra. Rất nhanh, trong sân cũng chỉ còn sót lại Lục Cửu Nhi cùng Hạo Thiên Tông một đám cao tầng. "Rất tốt." Ngoại trừ Bế Quan Tông chủ ở ngoài, những người khác đều đến đông đủ. Diệp Kiếm hơi nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, tông môn đại nội gian, ở nơi này những người này bên trong. Hơi suy nghĩ, Diệp Kiếm tay áo phải vẫy một cái, đầy đất xác chết toàn bộ bay ra linh điện. Ngay sau đó, Diệp Kiếm cũng lớn chạy bộ ra, đem Lạc Trần khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong ngay mắt, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. "Ngươi, ngươi không phải Diệp Kiếm?" "Lạc Trần, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đang tiến hành Tiên Phong Tam Quan sao? Làm sao? Chuyện gì thế này? Diệp sư đi đây." Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, Diệp Kiếm trước nhìn về phía Nộ Giang phong chủ, gật gật đầu, sau đó hướng về mọi người ôm quyền nói rằng, "Tiểu tử Lạc Trần, tham kiến các vị sư đoàn trưởng." Mọi người nhướng mày, Nộ Giang phong chủ cái thứ nhất đứng ra nói, "Các vị sư huynh không cần sốt sắng, tiểu tử này không phải kẻ xấu, là ta mang vào tham gia Thiên Phong Tam Quan không biết sao đến nơi này. Ôi, ta cũng bị hồ đồ rồi." "Lạc Trần, ngươi nhanh nói với chúng ta rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Lời này vừa ra, vẻ mặt mọi người hơi hơi dịu đi một chút, Diệp Kiếm nhân cơ hội ôm quyền nói, "Các vị sư đoàn trưởng, là như vậy. Vừa tình huống khẩn cấp, ta cùng Cửu Nhi sư muội thương nghị, vì là tông môn tôn nghiêm, chỉ có thể để ta làm bộ Diệp Kiếm sư minh, cùng Cơ Ngưng Xương giả ý đọ sức. Cũng may, may mắn thành công. Mạng muội chỗ, kính xin các sư trưởng thứ lỗi." Chương 55. Ta diễn chính ta Diệp Kiếm biểu hiện, cực kỳ chăm chú, thật giống như hắn đúng là Lạc Trần vừa chỉ là ở đóng vai Diệp Kiếm. "Ừ, ta diễn chính ta." Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm đáy lòng cười thầm, cảm thấy buồn cười thú vị. "Ngươi là nói, vừa phát sinh tất cả đều là ngươi làm?" Một đám Hạo Thiên Tông cao tầng đồng thời trợn to hai mắt. Vốn tưởng rằng chuyện ngày hôm nay đã đủ ly kỳ, ai biết phần kết thời điểm còn ra phát hiện như thế tạc liệt chân tướng. Dù cho trong sân mọi người kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng căn bản không tiếp thu được. Ta có thể làm chứng. Lục Cửu Nhi đứng dậy, nghiêm túc giải thích, chuyện là như vậy. Lục Cửu Nhi bắt đầu lập lời giải thích. Án nàng thuyết pháp, Lạc Trần nguyên bản sông Thiên Phong Tam Quan sông được khỏe mạnh, đột nhiên nghe được cơ ngưng xương nhục nhã tông môn, tức không nhịn nổi, nhưng lại lo lắng Lạc Trần danh tiếng không đủ vang, chấn giữ không được cơ ngưng xương, vì lẽ đó linh cơ hơi động nghĩ đến đóng vai Diệp Kiếm cũng tìm được rồi nàng người tiểu sư muội này hỗ trợ. Cọc cọc một món, trật tự rõ ràng, nếu không Diệp Kiếm biết trận tướng, chỉ sợ hắn chính mình cũng phải tin. Trong sân người càng không cần phải nói, nghe xong dồn dập lâm vào suy nghĩ, Nộ Giang Phong chủ cái thứ nhất tin tưởng, vô đuổi nói rằng, được, được, không hổ là Cửu Nhi, thông minh lanh lợi, chủ ý này thực sự là tuyệt, cũng phải nhờ có sư, Lạc sư đệ tiên phú kinh người. Lục Cửu Nhi liền vội vàng nói, vừa bắt đầu hắn và Cửu Nhi nói, phải cho cơ ngưng xương một hạ mã uy, Cửu Nhi còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, bây giờ nhìn lại, đúng là Cửu Nhi coi khinh hắn. Chờ một chút. Lúc này, Thương lão cường giả cắt đứt Lục Cửu Nhi nhìn chằm chằm Diệp Kiếm nói rằng, chiếu thuyết pháp này, trước ngươi chỉ là dịch mạch cảnh giới chứ, coi như đột phá, cũng chỉ là vô song cảnh. Đúng thế. Lục Cửu Nhi con mắt hơi chuyển động, thay Diệp Kiếm nói rằng, vì lẽ đó vừa Lạc sư đệ là từ dịch mạch cảnh đột phá đến vô song cảnh. Cảnh giới thứ nhất đột phá, tự nhiên trở thành cảnh giới thứ hai. Nghe tới, nói rất đúng câu phí lời, nhưng lời này đặt ở tình cảnh này, nhưng bằng một đạo kinh lôi nổ vang. Toàn trường mọi người, đột nhiên toàn bộ phục hồi tinh thần lại, chợt kềm nén không được nữa địa ồ lên một mảnh. Ngươi nói cái gì? Vô song cảnh. Vừa cái kia động tĩnh, vẻn vẹn chỉ là đang đột phá vô song cảnh. Đùa gì thế? Làm ra loại kia động tĩnh, để trên tông môn dưới hoan hô nhảy nhót, để cơ ngưng xương mất hết bộ mặt. Không phải tàn nhân, chỉ là vô song. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dù cho trong sân đều là tu thân dưỡng tính nhiều năm thế hệ trước cường giả, cũng đều cảm giác trước mắt một trận mê miễn, không nhận rõ hiện thực cùng hư miễn. Là bọn hắn lao sao? Tại sao một vô song cảnh đột phá, cũng có thể làm cho bọn họ những người này chấn động đến vừa cái mức kia? Bọn họ nhưng là ba cảnh tán nhân a. Tán nhân cường giả có thể ép chết bao nhiêu cái vô song cảnh cao thủ? Nhưng mà trận này vở kịch lớn chủ đạo người, nhưng một mực là loại này bọn họ tiện tay là có thể ép chết cảnh giới. Tất cả mọi người bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác, đã biết chút năm, chẳng lẽ đều sống đến cầu trên người. Nhưng ngay sau đó, một cái khác ý nghĩ điên cuồng dâng lên trên. Thiên tài, đây chính là tuyệt thế thiên tài. Chỉ là vô song cảnh đột phá, nhưng làm ra tán nhân cảnh độc tĩnh. Người này tương lai không thể đo lường. Hạo Thiên Tông các đời đệ tử cũng chưa bao giờ như vậy thiên tiêu. Cửu Phong Tam Cát, một đám ba chủ toàn bộ con mắt tỏa sáng, Diệp Kiếm hoàn toàn vây quanh, ta nhớ tới, ngươi vừa nhập môn, vẫn không có chọn lựa sư thừa đạo thông chứ? Cái này, tự nhiên. Diệp Kiếm nói rằng, trong nháy mắt, hết thảy bá chủ cũng không bình tĩnh, tranh trước khủng sau địa mở miệng nói, đến ta Phong Kỳ Phong đi. Ta Thiên Vân Phong chính cần như ngươi vậy thiên tiêu. Ngươi như vào ta Kim Quang Các, lão phu tất thu ngươi làm đồ đệ, dốc túi dạy dỗ. Vào ta Thạch Phá Phong, nhất định thạch phá thiên kinh. Lạc Trần tiểu gia hỏa, ngươi cẩn thận suy tính một chút. Tất cả câm miệng. Rõ ràng là ta Nộ Giang Phong tới trước. Trong sân phảng phất trong nháy mắt đã biến thành âm ý chợ bán thức ăn, Đông Châu đứng đầu nhất đám này cao nhân tiền bối dồn dập vén tay áo lên, vứt bỏ hết thể cao nhân khí chất, như phố phường đổ như thế công kích lẫn nhau, ồn ào, thậm chí ra tay đánh nhau. Nếu có người ngoài có thể thấy cảnh này, nhất định sẽ cả kinh con ngươi đều rơi xuống, đây là ngày xưa cao lạnh nghiêm túc tông môn trưởng bối sao? Ho khan một cái. Chuyện này tạm thời trước tiên không nói, kế trước mắt là tiên điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai tiếp ứng cơ mạch. Lúc này, Thương lão cường giả như là không nhìn nổi cuộc náo kịch này xua tay nói rằng, "Nhưng tình cảnh này rơi vào Diệp Kiếm cùng Lục Cửu Nhi trong mắt, nhưng là không phải có chuyện như vậy. Tất cả mọi người ở tranh đoạt ta, chỉ có hắn, nhìn nóng bỏng, kỳ thực lạnh nhạt, mà chỉ có một loại người mới có thể như vậy." Diệp Kiếm không nhịn được lén lút cùng Lục Cửu Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều khó mà nhận ra địa điểm gần đầu. Tìm đến, cái này tông môn đại nội gian, cuối cùng là tìm đến. Thương Vân Vũ, Thương Thiên Phong phong chủ, đứng hàng Cửu Phong đệ tam, so với ba cát cũng không thua kém. Như vậy đại nhân vật, lại sẽ là cùng Đại Chu hoàng triều quyến rũ nội gian. Nếu như không phải dụng kế thăm dò đi ra, Diệp Kiếm vẫn đúng là không thể tin được. Thế nhưng, sự thực đặt tại trước mắt. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, vừa Thương lão cường giả thì có điểm cùng cơ ngưng xương hát đôi cảm giác, không chỉ để cho chạy nàng, càng muốn bắt siêu cha làm cớ, tiến vào linh điện. Cũng còn tốt ta vừa không có đáp ứng. Diệp Kiếm âm thầm kinh ra mồ hôi lạnh, may là linh điện là hắn mở ra, ngoại trừ trước đột phá phân thần, thời điểm khác không hắn cho phép ai cũng không thể tiến vào linh điện. Không phải vậy, Thương lão cường giả đang đường nhập thất, Hạo Thiên Tông cái này tu luyện thánh địa bí mật liền tất cả đều giữ không được. Lão này, giấu đi thực sự là sâu à, thậm chí ngay cả vừa ăn cướp vừa la làng đều như thế tinh thông. Diệp Kiếm hít một hơi thật sâu, ánh mắt ra hiệu Lục Cửu Nhi không muốn manh động, bởi vì hiện tại Bạch Trần không có tuyệt đối chứng cứ, trái lại có thể sẽ bị trả đũa. Cùng với như vậy, không bằng trước nói cho có thể tuyệt đối tín nhiệm tông môn trưởng bối, chậm rãi làm hắn. Lục Cửu Nhi hiểu được, ánh mắt ra hiệu, vậy ta trước nói cho Mộ Dung sư cô. Ừ, nhất định phải cẩn thận. Diệp Kiếm ánh mắt hồi phục, đang lúc này, Thương Vân Vũ nhìn lại, sắc mặt hòa ái điệu nói rằng, Lạc Trần tiểu gia hỏa, ngươi trước đem linh điện mở ra đi. Xin lỗi, Thương phong chủ. Nếu như là trước, Diệp Kiếm còn có khả năng thật sự mở ra linh điện, nhưng bây giờ, hắn đã biết lão này chính là nội gian, còn muốn để hắn khai linh điện. Nằm mơ đi thôi. Trong lòng xem thường, Diệp Kiếm trên mặt lại lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, này linh điện mở ra rất hao tổn tinh lực, trong ngắn hạn chỉ sợ là không có cách nào lại mở có điều. đệ tử đã đem trong điện tử thi đều mang ra ngoài, ngài cứ việc sưu tra, không trở ngại. Lời này vừa ra, Thương Vân Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên như là nuốt một con rồi. Nhưng rất nhanh, hắn càng làm loại tâm tình này thu liễm, một lần nữa biến hiền lành dễ thân, được. Tiểu tử làm việc thực sự là tỉ mỉ, nếu như vậy, ai tới nhìn này mấy cỗ xác chết, rốt cuộc là nhà ai môn hạ. Chương 56. Cáo giả lão phu đến đây đi. Thi Sơn Phong phong chủ đứng dậy, mọi người cũng đều không có phản đối, bởi vì ai đều biết, nói đến khám nghiệm thi thể không ai có thể so sánh vị này càng tinh thông. Ừ. Thi Sơn Phong chủ tiến lên một bước, tinh tế xem qua hết thể xác chết, bao quát hoàn toàn thay đổi thi thể, cũng dùng thủ đoạn đặc thù kiểm nghiệm một trận. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nói rằng 37 người, toàn bộ chết. Bao quát cơ bạch, cùng với. Dừng một chút, Thi Sơn Phong chủ than thở, Thái Sơn sư điện. Ha ha. Được lắm Minh Thái Sơn. Thương Vân Vũ cười lạnh, tràn đầy phẫn nộ. Nếu như không phải Diệp Kiếm đã hầu như xác định thân phận của hắn, nói không chắc lúc này vẫn đúng là sẽ cho là hắn ghét cái ác như kẻ thù đây. Vừa ăn cướp vừa la làng, ta xem cái này Minh Thái Sơn chính là người đưa cho cơ bạch chứ. Diệp Kiếm âm thầm suy nghĩ, lấy Thương Vân Vũ thân phận, Hạo Thiên Tông không biết có bao nhiêu người bị hắn bồi dưỡng thành lò gấp. Xem ra, không thể lập tức diệt trừ hắn, miễn cho đánh rắn động cỏ. Biện pháp tốt nhất là chậm rãi đào ra hắn tất cả, sau đó một đòn sấm sét, nổ tận gốc. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thương Vân Vũ đã tiếp tục nói, những người khác đâu? Có thể điều tra rõ thân phận, cơ bản có thể xác định là Đại Chu hoàng triều trực thuộc Ám Ảnh Vệ. Thi Sơn Phong chủ nói rằng, Ám Ảnh Vệ, cái kia tựa hồ là Đại Chu hoàng triều bộ đội bí mật, xưa nay chỉ nghe thanh, không gặp người. Nếu là bọn họ, ngược lại cũng chẳng trách có thể lẻn vào linh điện, chỉ là Nộ Giang Phong chủ nghe vậy tiếp lời nói, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Diệp Kiếm, nghĩ thầm tên tiểu tử này không khỏi cũng quá đáng sợ, phá cảnh vô song trận chiến đầu tiên, càng thì làm rơi mất Đại Chu hoàng triều tung hoành hơn 10 năm tinh nhuệ bộ đội. Liền ngay cả Hạo Thiên Tông kẻ phản bội, đã ở vô song cảnh đợi 10 năm Minh Thái Sơn, đều bị hắn giết chết. Còn có, ta còn lục soát như thế bí mật bảo vật. Thi Sơn Phong chủ nói, đem một cái ngắn đâm chọc lấy được trước mặt, nói rằng, vật ấy gặp tổn thất cực kỳ lớn xấu, ta hoài nghi Thái Sơn sư điện, không, Minh Thái Sơn hẳn là dựa vào nó, mới thành công mang theo kẻ xâm lấn mở ra lối riêng, xông vào linh điện. Chỉ là, nói đến đây, hắn mang theo một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nói rằng, trải qua ta giám định, món bảo vật này tựa hồ là vị kia quốc sư tế luyện, còn ẩn hàm công kích khả năng, cũng không biết vì sao, ở trước đó trong chiến đấu, chức năng này căn bản không có bị bắt đầu dùng. Nói, hắn không nhịn được quay đầu, lạc trần, chẳng lẽ? Ừ. Diệp Kiếm gật gù, bọn họ không có cơ hội. Trước, chín lập tuyết sơn mang đến 9 lần cùng chiều, không hề gián đoạn, còn một lần so với một lần mãnh liệt. Minh Thái Sơn đẳng nhân vội vàng bảo mệnh cũng không kịp đâu, còn có nửa điểm cơ hội khởi động bảo vật phản kích. Thí. Diệp Kiếm nói tới hờ hững, nhưng lời này mọi người nghe tới, nhưng không nhịn được hút vào khí lạnh. Đối mặt Đại Chu bộ đội tinh nhuệ, Tam Hoàng Tử, Hạo Thiên Tông kẻ phản bội tập thể bày công, cũng không nhưng giết chết bọn họ, còn liền mảy may phản kích cơ hội cũng không cho. Này là trần, thật sự vừa thăng cấp vô song. Mọi người lòng tràn đầy chấn động. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết cái gì gọi vừa vỡ vô song, thiên hạ vô song. Nếu như bọn họ biết, Minh Thái Sơn trước khi chết chỉ vì không cần tiếp tục cùng Diệp Kiếm là địch, lại mặt lộ vẻ giải thoát. Nói vậy bọn họ lúc này sẽ càng thêm kinh hãi gần chết. Diệp Kiếm không có khoe khoang ý tứ của, vì lẽ đó cũng lười đề này một cha, chỉ là nhìn phía cái kia toàn thân mơ hồ đen ngắn đâm trọc, con ngươi vi liêm nói, vật này có thể hay không để ta xem một chút? Ngươi xem đi. Mọi người nghe vậy cũng đều đang khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Thi Sơn Phong chủ một bước xa tiến lên, đem đồ vật đưa tới. Diệp Kiếm tiếp nhận, tinh tế vuốt nhẹ một trận, khẽ gật đầu, công nghệ qua loa, dòng suy nghĩ cũng vẫn có chút ý nghĩa. Lời này vừa ra, mọi người lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là vị kia Thi Sơn Phong chủ, càng là hai mắt trợn tròn, vừa hắn nói rồi à, bảo vật này là Đại Chu hoàng triều quốc sư luyện chế. Mà vị quốc sư kia, chính là Đại Chu hoàng triều cao nhân, tinh thông bách nghệ, học cứu thiên nhân, toàn bộ Đông Châu ai không biết. Thân thủ của hắn luyện chế bảo vật, tại sao có thể là qua loa có chút ý nghĩa? Theo bản năng mà, mọi người đã nghĩ phản bác, nhưng nghĩ tới Diệp Kiếm hôm nay sáng tạo kỳ tích, liền lại dồn dập đem lời nuốt trở vào. Vật này, đệ tử muốn lưu lại, có thể hay không? Diệp Kiếm lại không lưu ý mọi người ngạc nhiên, từ tốn nói. Chuyện này, Thương Vân Vũ trên mặt rõ ràng lộ ra một tia nhức nhối, những người khác nhưng đều dồn dập gật đầu, Lạc Trần ngươi ngày hôm nay lập xuống đại công, mở ra linh điện không nói, còn thất bại cơ ngưng xương. Tông môn tự nhiên tầng tầng có phần thưởng, bảo vật này ngươi liền lưu lại đi. Tất cả mọi người nói như vậy, Thương Vân Vũ đương nhiên cũng không tiện phản đối nữa, Diệp Kiếm thuận thế đem đồ vật thu cẩn thận. Sau đó hình như có ý tựa như vô ý địa nói ra một câu, đúng rồi, Hà Đào Việc, các vị trưởng bối chuẩn bị xử lý như thế nào? Lời này vừa ra, xoạt xoạt xoạt, tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Thương Vân Vũ trên người, bởi vì ai đều biết, Hà Đào chính là hắn đệ tử cuối cùng, ngày hôm nay nhưng ỷ vào hắn cho quyền hạn, các loại làm khó dễ Diệp Kiếm, thậm chí ý đồ giết người. Chỉ riêng này một cái, liền đầy đủ để hình đường tầng tầng trách phạt, chớ nói chi là Hà Đào còn bị mất lôi linh. Nếu như biến thành người khác, này cũng không cần hỏi, nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, nặng thì giải quyết tại chỗ. Nhưng Hà Đào rốt cuộc là Thương Vân Vũ người, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu là hắn dốc hết sức che chở, sự tình có thể sẽ có một ít biến số. Hừ, các vị coi khinh người, tên khốn này làm ra chuyện như vậy, lão phu sao lại thị phi không phân, bao che cho hắn. Thương Vân Vũ vẫy một cái tay áo, toàn quyền giao cho hình đường, để cho bọn họ từ xử phạt nặng, không cần kiêng kỵ lão phu con. Còn có, mệnh lệnh Thương Thiên Phong trên dưới ra hết, trong vòng 10 ngày không bắt về Lôi Linh, toàn bộ vẫn tội. Đồng thời, lão phu tín đồ vô phương, cũng phạt đổng 3 năm, bế quan hối lỗi. Lời này vừa ra, mọi người chấn động, không nghĩ tới Thương Vân Vũ như thế đại công vô tư. Chỉ có Diệp Kiếm, con người vi liễm, âm thầm cười gằn, lùi một bước để tiến hai bước sau. Quả nhiên là cái cao giả. Lạc Trần, lão phu quản giáo không nghiêm, đặc biệt là có lỗi với ngươi, lão phu xấu hổ, không mặt mũi nào lại mời ngươi gia nhập Thương Thiên Phong. Lão phu chỉ có một câu nói, ngươi sau đó bất luận gặp phải phiền phức gì, đều có thể tìm đến lão phu. Thương Vân Vũ mặt lộ vẻ thẹn tạc, đường đường nhất phong chi chủ, lại hướng về Diệp Kiếm lễ thi lễ, sau đó chạm đích rời đi. Thương sư minh, cũng thật là đạo đức của ta. Mọi người cảm khái, tất cả đều bị Thương Vân Vũ che đậy, chỉ có Lục Cửu Nhi lén lút cùng Diệp Kiếm liếc mắt nhìn nhau, đều đọc ra trong mắt đối phương lo lắng, cái này đại gian như trùng, thật sự rất khó đối phó a. Được rồi, Thương sư minh lui ra, Lạc Trần, ngươi có thể ở trong chúng ta tuyển một môn sư thừa đạo thống. Lúc này, cũng có phong chủ phục hồi tinh thần lại, nói rằng, nhất thời, trong sân người con mắt sượt một dưới lại sáng, đúng vậy, nói chêm chọc cười lâu như vậy, còn không có nghe được Diệp Kiếm hồi phục đây. Mắt thấy tất cả mọi người quăng tới chờ đợi ánh mắt, Diệp Kiếm khẽ mỉm cười, các vị sư đoàn trưởng không cần nói, trong lòng ta đã có lựa chọn. Nói, hắn xoay người, nhìn về phía trôi nổi giữa không trung linh điện, trịnh trọng nói rằng, này linh điện, nếu từ ta may mắn mở ra, lại thấy ánh mặt trời, nói do nó cùng ta có duyên. Đã như vậy, ta sau này liền lấy nó thành đạo thống đi.